Chương 556 rõ ràng ảnh kinh khủng, chương 556 rõ ràng ảnh kinh khủng ầm. Thanh ảnh xông thẳng lên trời, sau lưng 12 đạo tà mâu hư ảnh hiện ra, cùng với tà mâu mở ra, cột sáng màu xanh lam khủng bố bắn thẳng xuống, nặng nề đập vào kết giới, trong chớp mắt trực tiếp xé rách đại trận trên không. Vút vút vút. Khoảnh khắc đại trận vỡ nát, thân ảnh Triệu Vận, Mộ Dung Thanh Ngư, Xích Đế, Tử Huyết Long Văn Cương như vẫn thạch rơi xuống, nặng nề đập vào thành trì, cuộc săn bắt bắt đầu. Những nơi đi qua, bùng nổ từng đạo huyết vụ như pháo hoa. Cũng ngay lúc quân đội trong thành bắt đầu hành động, chỉ thấy Kính Hoa phu nhân ra tay trước, độc vụ ngập trời thành hình, trực tiếp bao phủ toàn bộ thành trì, lượng lớn độc dịch như mưa báo rơi xuống, ăn mòn tất cả những gì nhìn thấy trước mắt. A a a. Tiếng xô giết, tiếng kêu thảm, tiếng rên rỉ vang lên vào lúc này, thành trì vốn yên tĩnh trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Mà Bạch Vũ, lúc này tay cầm Cửu Long binh thần tháp, Thập Bát Địa Ngục phù đồ châu ong ong vang vọng, cùng với 12 thiên ma trụ trấn áp xuống, tranh đoạt La Ma thành trở thành vật bổ để Thanh Ảnh tăng cường thực lực. Ầm ầm ầm. Cũng ngay lúc tiếng chém giết càng lúc càng vang dội, 12 đạo thân ảnh trong thành xông thẳng lên trời, khiến toàn bộ không gian phát ra tiếng trầm đục như sấm sét. Rầm rầm. Thấy vậy, Lý Sấu Ngọc, Bùi Nguyên Thần, Hạ Sơ Tuyết đồng thời ra tay, phối hợp Triệu Vận tứ thi xông thẳng vào 12 cường giả độ kiếp kia mà bạo sát. Ầm ầm ầm. Cùng với chiến cuộc hoàn toàn mở ra, 12 cường giả độ kiếp sắc mặt chấn động, vậy mà bị mấy người giết cho liên tiếp bại lui. Nhìn thấy cảnh này, Trương Bách Đạo sắc mặt không khỏi biến đổi, dưới sự chỉ huy của Bạch Vũ, các cường giả của thành trì này căn bản không có cơ hội phản kháng. Hắn nhìn ba luồng khí tức gần chứa ở trung tâm thành trì, mặc dù đối phương không ra tay, nhưng trên bầu trời, Thanh Ảnh đã khóa chặt bọn họ, uy áp khủng bố kia khiến mặt đất bắt đầu rung chuyển. Vút. Cũng ngay trong khoảnh khắc, ba đạo thân ảnh xông thẳng lên trời, một nam tử tóc đỏ mặc hắc giáp nắm chặt tay, chỉ thấy không khí xung quanh trực tiếp bặm mẹo, một cây trường thương đỏ rực xuất hiện trong tay, công kích của luyện hư cảnh trực tiếp khóa chặt Thanh Ảnh. Ong ong ong. Thấy vậy, nụ cười lạnh lẽo vô cảm của Thanh Ảnh nở một nụ cười, toàn thân pháp lực đột nhiên bạo trướng, thi khí cường hãn kia trong nháy mắt bị nén lại, nam tử thấy vậy đồng tử trực tiếp co rút. Lại có một nam một nữ xuất hiện, toàn thân lửa cháy như dung nham bốc lên, như núi lửa phun trào. Thanh Ảnh ra tay trước, cốt thương trong tay đột nhiên rung lên, lập tức có lực lượng vô tận rót vào, một đạo thương ảnh lạnh lẽo trực tiếp xuyên thủng hư không, không chút do dự xông thẳng vào nam tử mà đâm tới. Dưới sự gia trì của 12 tà mâu, công kích của Thanh Ảnh trở nên cực kỳ sắc bén, công kích khủng bố kia đủ để dễ dàng trấn sát tu sĩ luyện hư sơ giai. Thương công lạnh lẽo phóng đại cực nhanh trước mắt nam tử, bởi vì vừa bắt đầu đã dốc toàn lực ra tay, đợi hắn lấy lại tinh thần thì xung quanh đã sớm bị phong tỏa, đã không thể tránh khỏi. Thấy vậy nam tử cắn răng, trực tiếp hai tay cầm thương, toàn thân tà khí bốc lên, cứng rắn nên đón, hai đạo thương hồng va chạm trong nháy mắt, không gian vỡ nát. Ầm. Vết nứt như mạng nện xuất hiện trên bầu trời, tiếng sấm vang lên, nhưng công kích mà nam tử phóng ra lại trong nháy mắt bị định tại chỗ, dưới sự chấn áp của thương mang lạnh lẽo kia, liên tiếp vỡ nát. Phụt. Thanh Ảnh lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp nụ cười lúc này tràn ngập sự trân trọng, chỉ thấy thân ảnh nàng biến mất tại chỗ đồng thời, khoảnh khắc tiếp theo, tay phải đã bắt lấy nam tử bị xuyên thủng lồng ngực kia. Rắc. Tiếng răng cắn nát cổ họng vang lên, dưới một luồng hấp lực khủng bố, thân thể nam tử theo bản năng cứng đờ, toàn thân tinh huyết bị hút vào, linh hồn trong khoảnh khắc này đều bị nghiền nát cùng với máu bị nuốt chửng. Thân thể nam tử không ngừng khô héo, mười hơi thở công phu, trực tiếp hóa thành cho bụi. Mà tà mâu hư ảnh sau lưng Thanh Ảnh, cũng ở phía sau một nam một nữ tới gần lúc chậm rãi mở ra, dưới ánh sáng xanh lam vặn vẹo kia, thân ảnh hai người càng là trực tiếp bị định trụ. Ầm ầm. Thanh Ảnh thân ảnh lại lần nữa biến mất, với một tốc độ không thể hình dung trực tiếp xuất hiện trước mặt hai người, cùng với tà mâu sau lưng nháy mắt, thân thể hai người như bong bóng phồng lên, cuối cùng trực tiếp nổ tung thành huyết vụ. Ba tôn luyện hư nhị trọng tu sĩ, chết. Huyết vụ bị dẫn dắt, bị Thanh Ảnh hấp thu, cũng ngay lúc này, khí tức trên người nàng trở nên càng thêm cuồng bạo. Cảnh này, nhìn Bạch Vũ có chút chấn kinh, đối với thực lực của Thanh Ảnh, hắn vốn đánh giá hơi cao, nhưng lúc này thực lực nàng biểu hiện ra, lại vượt quá dự liệu của Bạch Vũ. Nhìn những tà ách tộc không ngừng chết đi trên sân, Bạch Vũ hít sâu một hơi, những quái vật cùng huyết mạch với Thanh Ảnh này, bản thân chính là vật bổ lớn nhất để thực lực tiến giai ADD, những người này đều là của ngươi, tận lực ăn hết bọn chúng. Bạch Vũ thấp giọng nói một câu, Thanh Ảnh bước chân về phía trước một bước, trực tiếp gia nhập chiến đoàn, trong chốc lát, toàn bộ Ma La thành trở thành một bãi săn khác lạ, mùi máu tanh xông thẳng vào mũi, mặt đất trực tiếp bị máu tươi nhuộm đỏ, một khối xay thịt khổng lồ thành hình. Cuộc tàn sát kéo dài một ngày, thành trì cổ xưa vốn có đã biến thành phế tích, Bạch Vũ trực tiếp đi vào cung điện trung tâm nhất, thả Hắc Đại Soái và một đội vượn khỉ yêu thú ra, vận chuyển tất cả những vật có giá trị bên trong. Chậm rãi đi sâu vào bên trong, dưới sự hộ vệ của Bùi Nguyên Thần, Bạch Vũ mở ra phá vọng kim tinh, căn cứ vào khí tức tản ra xung quanh mà tìm kiếm vật quý giá nhất trong cung điện. Trực tiếp phá hủy vương tọa đại điện, lại một vực sâu khổng lồ xuất hiện, dưới vực sâu huyết hà chảy xiết, trung tâm một tế đàn khổng lồ treo lơ lửng ở trung tâm vực sâu. Bạch Vũ chậm rãi hạ xuống tế đàn, chỉ thấy ở trung tâm tế đàn có một viên thủy tinh châu khổng lồ, thủy tinh châu toàn thân đỏ rực, mà bên trong vậy mà có 9 đạo long hồn chảy xiết. Cùng với Bạch Vũ tới gần, thủy tinh châu khẽ rung động, long uy phóng ra trực tiếp khiến tạo hóa âm dương huyền long cổ trong cơ thể Bạch Vũ thức tỉnh. Thấy vậy, Bạch Vũ thần sắc cực lại, sau đó không khỏi hít một hơi khí lạnh. 9 đạo long mạch đã thành hình, vậy mà bị giam cầm ở đây. Thứ này hẳn là bị giam cầm rồi cưỡng ép phong ấn ở đây, khó trách, ngoại trừ những thành trì này ra, toàn bộ mặt đất của bà sa thế giới cơ bản là khô nứt vỡ nát. Tà ách tộc đã tập trung tất cả long mạch giam cầm ở khắp nơi. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ mắt híp lại, long mạch thông linh, tà ách tộc giam cầm chúng để luyện hóa huyết nhục tộc nhân mình, bản thân sẽ khiến chúng sản sinh đoàn khí cực lớn. Bởi vậy, những long mạch này có thể nói đã bị ô nhiễm, muốn tinh luyện chúng, nói không chừng sẽ gây ra sự phản công của chúng. Nhưng bảo vật chí bảo như vậy, nếu cứ thế từ bỏ, cũng không phải tính cách của hắn, phải biết, Vũ Linh Vương triều hiện nay thể lượng cũng chỉ có một long mạch mà thôi. Mặc dù thể hình chín đạo long mạch này không bằng đạo long mạch của Vương triều, nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều. Cho nên, hắn bản thân thật sự chỉ có một lựa chọn, đó chính là giúp đỡ chín đạo long mạch này bóc tách oán khí trên người. Bạch Vũ lấy lại tinh thần, suy nghĩ một lát sau, ánh mắt đặt trên thanh ảnh đang đứng sừng sững trên huyết hà. Chương 557 Tịnh hóa Long oán, chương 557 Tịnh hóa Long oán. Nhìn thanh ảnh đang hấp thu huyết hà, Bạch Vũ vốn định đem long oán trên long mạch chuyển rời đến nàng, sau đó lại tụ hợp lại, như vậy nói không chừng còn có thể thức tỉnh những sát phạt thủ đoạn khác. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Bạch Vũ vẫn từ bỏ ý niệm này. Dù sao con đường thăng cấp của thanh ảnh hiện tại rất rõ ràng, không chỉ là tinh huyết, hồn phách, huyết hà của các thành trì, ngay cả bà Sa Thiên Tà Đế cũng nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Long oán loại cải biến nhỏ nhặt này có thể không có chuyện gì, nhưng đây chung quy là vật ô nhiễm khí vận, mà khí vận loại vật này hư vô mờ mịt, không có bất kỳ quy luật nào đáng nói. Bởi vậy, Bạch Vũ cũng không muốn phá hoại sự cân bằng hiện tại của thanh ảnh. Nghĩ nghĩ, Bạch Vũ trực tiếp vươn tay, ngay khoảnh khắc chạm vào thủy tinh châu, pháp lực trong cơ thể hắn trực tiếp sôi trào lên, thậm chí tạo hóa âm dương huyền long cổ cũng tự chủ xuất hiện, một đen một trắng hai con thần long khiến không gian đều đang chấn động. Tiếng long hống hùng vĩ trong không gian vặn vẹo ẩn hiện, trong đó ẩn chứa vô tận âm dương nhị khí, khí tức giao thoa, từng trận tiếng long long vang lên. Ong ong ong. Thân thể Bạch Vũ khẽ run rẩy, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này chín đạo long mạch trong thủy tinh châu không ngừng phun ra long oán về phía mình, giống như tìm được phương pháp giải thoát, hận không thể lập tức bóc tách cảm giác đau khổ đó. Long oán bản thân vô hình vô tướng, nhưng Bạch Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này màu sắc khí vận của mình đang nhanh chóng chuyển biến, long oán vừa tiếp xúc với khí vận chi long, cảm giác nặng nề khiến hắn cực kỳ không thích ứng, long oán tưởng chừng không đáng kể này, giờ phút này lại như vô cùng vô tận, nhưng cuối cùng, càng giống như hồng thủy vỡ đê, xông thẳng vào ý thức của Bạch Vũ. Cảm giác như vậy khiến Bạch Vũ có chút kinh hồn bạt vía, không chút do dự, phệ vận xà đẳng và hối minh kính tiềm được triệu hóa ra, ngay khoảnh khắc hai cổ xuất hiện, huyết khí trong long oán đột nhiên bị rút ra. Mà khí vận chi long của Bạch Vũ, màu sắc biến hóa càng thêm thường xuyên, giống như hai bên không ngừng kéo co, một bên điên cuồng ô nhiễm, một bên điên cuồng thôn phệ tinh hóa, cuối cùng càng giống như hình thành một vật trung gian, khí vận chi long một đầu nối liền với long oán, một đầu nối liền với lực lượng tinh hóa. Dưới sự kéo co như vậy, Bạch Vũ cảm thấy trên người đè lên một ngọn núi lớn, cảm giác nặng nề đó khiến trán hắn toát ra mồ hôi lạnh. Lý Tố Ngọc và Bùi Nguyệt Thần bên cạnh bị trạng thái hiện tại của Bạch Vũ dọa cho giật mình, nhưng các nàng giờ phút này không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì khí vận thứ này, trừ Bạch Vũ và Trương Bách Đạo ra, các nàng chưa từng thấy bất kỳ ai có thể thao túng thứ này. Ngay cả thú hoàng cũng không có năng lực này, bởi vì không có bất kỳ manh mối nào, các nàng cũng không dám thúc giục pháp lực gia nhập vào, dù sao ai cũng không biết làm như vậy sẽ xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, Trương Bách Đạo. Lý Tố Ngọc lo lắng nhìn Bạch Vũ, sau đó đôi mắt đẹp đột nhiên mở lớn, lập tức quay đầu nhìn Bùi Nguyệt Thần kích động nói: "Ngươi trông chừng công tử, ta đi lôi lão già kia tới." Nói xong, thân hình Lý Tố Ngọc lập tức hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ. Giờ phút này, sắc mặt Bạch Vũ cũng có chút tái nhợt, tay hắn bị thủy tinh châu không ngừng run rẩy, hiển nhiên long oán bên trong đã vượt quá dự liệu của hắn, muốn hoàn toàn tịnh hóa nó, lực lượng ẩn chứa e rằng sẽ trực tiếp đè sập hắn. Ong ong ong. Lực lượng long mạch hùng vĩ gào thét quanh Bạch Vũ, kèm theo ngày càng nhiều lực lượng được tịnh hóa, màu máu trong thủy tinh châu cũng dần dần trở nên thuần khiết, vậy trên long mạch càng thêm rõ ràng. Mà trên phệ vận xà đằng, ngưng tụ ra từng quả trái cây căng mọng trong suốt, trái cây chín hóa thành thực thể rơi xuống đất, mà pháp lực của Bạch Vũ tiêu hao cũng càng lúc càng nhanh. Đây là một dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm, sự tiêu hao pháp lực duy trì sự cân bằng hiện tại, mặc dù đã tẩy ra năng lượng khủng bố, nhưng Bạch Vũ đã không còn dư lực để chuyển hóa nó thành pháp lực, một khi có biến cố, nói không chừng đục thân của mình sẽ bị chống nổ tung. Mẹ kiếp, ta ách tộc ti tiện vô sỉ, rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện táng tận lương tâm, mới có thể khiến trên long mạch bám nhiều long oán như vậy. Bạch Vũ chửi ầm lên, hắn đã nén nguy hiểm đến cực hạn, nhưng không ngờ, năng lượng này lại khủng bố đến vậy. Lực lượng tẩy ra từ long oán, bản thân đã bá đạo, chúng chi đây là lực lượng long mạch, đủ để sánh ngang chân long, đây bản thân chính là đại bộ phẩm. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ nhìn Bùi Nguyệt Thần, mắt sáng lên. Bùi Nguyệt Thần tu luyện bản thân chính là chiến ý, nếu chiến ý và lực lượng long mạch dung hợp, tuyệt đối có thể sản sinh chất biến. Một là che mắt, mình trong lúc cấp bách, nhưng đã quên chuyện này. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ trực tiếp gọi Bùi Nguyệt Thần lại, đồng thời phóng ra cựu long binh thần hắc. Lão tử không tin, nhiều thứ như vậy còn không tiêu hao hết chút năng lượng này. Ông. Trong mấy mắt, tiếng long long kịch liệt vang lên, chín đạo long mạch bộc phát thần quang, ánh sáng đó mang theo một luồng ấm áp, trực tiếp khiến Bùi Nguyệt Thần bị động khai mở chiến hoàng kinh, mà khi thần quang lưu chuyển, Bạch Vũ đột nhiên nhận ra một đạo tin tức. Đó dường như là một số hình ảnh, hiển nhiên là tất cả những gì long mạch đã giữ lại trước khi bị bắt. Trong hình ảnh, thiên địa sụp đổ, vô số tà ách tộc từ phong ấn dưới lòng đất tuôn ra, các hộ vệ của bốn thế lực tử thủ chống lại sự xâm nhập của tà ma. Nhưng theo một nam tử thân hình to lớn bị chuyển hóa, liên minh tan vỡ, các thế lực còn lại trực tiếp triệu hoán ra bốn hư ảnh thần thánh, nhưng cuối cùng cũng vô ích. Phong ấn bắt đầu trở nên cuồng bạo, chín đạo liệt dương quét ngang, cứng rắn chấn áp bàn tay lớn bóp nát hư ảnh thần thánh xuống lòng đất, nhưng theo sự sinh sôi của tà ách tộc cùng những máu tươi và long oán đổ xuống lòng đất, khiến long mạch càng thêm nặng nề. Cuối cùng, theo sự xuất hiện của Viêm Ma hộ pháp, long mạch bị rút ra, bị giam cầm trong thủy tinh châu này. Ông. Cũng ngay khi hình ảnh biến mất, một cảnh tượng hư ảo hiện ra trước mắt. Chỉ thấy đó là một tòa tế đàn khổng lồ, trên tế đàn đặt một cái đầu lâu màu đen to như ngọn núi nhỏ, không ngừng phóng thích lực lượng bặm mẹo, mà xung quanh thì đặt bốn chi, thân thể bị chia làm hai, những vật phẩm này đều phủ đầy những phong ấn dày đặc. Đó là bà Sa Thiên Tà Đế. Nhìn cái đầu lâu khổng lồ đó, Bạch Vũ trong mắt tràn đầy chấn kinh, mặc dù nhìn qua bà Sa Thiên Tà Đế đã chết không thể chết hơn, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được, hốc mắt trống rỗng đó đang gắt gao nhìn chằm chằm mình. Cảm giác đó khiến Bạch Vũ có chút giận người. Ta là người thần, năm đó lấy chân linh trấn áp Tà Đế, may mắn được bạn hữu tương trợ, mới không để tà ma xuất thế gây hại thế gian. Để ngăn Tà Đế thoát ly, trên tế đàn ta đã thiết lập Nguyệt Quang Tỉnh, nếu có duyên cũng có thể sau khi nhận được truyền thừa của ta, liên thủ với Văn Thánh, Thương Thần, Thú Tôn truyền thừa giả khởi động cấm chế Nguyệt Quang Tỉnh, lấy lực lượng cuối cùng của bốn người chúng ta để chém tà trừ ma. Một giọng nữ uy nghiêm vang vọng trong đầu Bạch Vũ, cuối cùng một quận bản đồ từ từ hiện ra, mà địa điểm được đánh dấu ở trung tâm bản đồ chính là nơi truyền thừa do Tứ Thánh thiết lập. Cũng ngay khi Bạch Vũ hoàn toàn ghi nhớ bản đồ, từng đạo long uy khủng bố quét ra từ trên người hắn. Chương 558 Địa Tâm Thần Tụy, chương 558 Địa Tâm Thần Tụy trên tế đàn, năng lượng cuồng bạo hành suốt hơn 10 phút, sau đó mới từ từ tiêu tán. Đợi đến khi tế đàn dần dần khôi phục bình tĩnh, Bạch Vũ chậm rãi mở mắt. Giờ phút này, trên tế đàn một mảnh hỗn độn, tạo hóa âm dương huyền lòng cổ lưu chuyển quanh thân Bạch Vũ, mà Bùi Nguyệt Thần bên cạnh cũng mở mắt, từng đạo chiến ý ẩn chứa long uy ẩn hiện trên người nàng, pháp lực trên người nàng so với trước đây hiển nhiên càng thêm hùng hậu. Trong Thủy Linh Châu, chín đạo long mạch đã khôi phục thuần khiết, tổng thể hiện ra màu lưu ly, mang theo từng điểm kim quang, trông vô cùng rực rỡ. Khí huyết tinh nồng đậm trong vực sâu cũng dần dần được một tia sinh cơ thay thế khi huyết hà khô cạn. Trên không trung xa xa, Lý Sấu Ngọc Lăng không đứng thẳng, Trương Bách Đạo bên cạnh thở hổn hển nhìn cảnh tượng này, mắt đột nhiên trợn trừng, dường như không thể tin vào những gì mình thấy. Chín đạo long mạch, trong thành trì này lại ẩn chứa thứ này. Nhớ lại linh thạch và công pháp tiên thuật mà mình đã giấu đi, ban đầu hắn cho rằng mình rất may mắn, những thứ này có thể lén lút cất giấu, như vậy hắn cũng không lỗ. Ai có thể ngờ, trong La Ma thành lại ẩn chứa long mạch, hơn nữa là đủ chín đạo. Rắc. Trên lòng sông khô cạn, những vết máu khô đã bị hấp thu cạn kiệt đột nhiên nứt ra, khí tức mà Thanh Ảnh phóng thích khiến chúng như một lớp vết bẩn ảo ảo rơi xuống. Cùng với vết máu khô rơi xuống, một luồng bạch quang dịu nhẹ tuôn trào. Chỉ thấy dưới lòng sông vực sâu, có một tảng đá xanh, trên tảng đá xanh khắc họa vô số phù văn kỳ dị. Khoảnh khắc các vân đá bị phá giải, tảng đá xanh hóa thành bột mịn bay theo gió, một luồng hương thơm nồng đậm tràn ngập toàn bộ vực sâu. Dưới tảng đá xanh nước vỡ kia, lại tọa lạc một đầm nước u tĩnh, trong đầm nước u tĩnh, có chất lỏng màu trắng sữa từ từ lưu chuyển, mà ánh sáng trắng dịu nhẹ không ngừng lấp lánh theo nhịp điệu của chất lỏng. Mà hương thơm kia được Bạch Vũ mấy người hít vào một chút, lập tức cảm thấy đầu óc thanh tỉnh, ngay cả tốc độ lưu chuyển của pháp lực cũng nhanh hơn 3 phần. Đầm nước này Bạch Vũ mắt sáng rực, sau khi thu long mạch đi, liền đến trung tâm đầm nước cú tĩnh, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Đây là Địa Tâm Thần Thủy. Mỹ mâu của Bùi Nguyệt Thần tràn đầy vẻ kinh ngạc, hiển nhiên ai cũng không ngờ, ở nơi này lại thai nghén ra thần vật như vậy. Địa Tâm Thần Thủy còn được gọi là tâm đầu huyết của đại địa, chỉ có những nơi có tài nguyên phong phú nhất toàn bộ đại lục mới có thể sản sinh ra thần vật như vậy. Địa Tâm Thần Thủy không chỉ có thể tăng cường nhục thân chi lực của tu sĩ, mà quan trọng hơn là nó còn có thể khôi phục thương tổn tâm ma và đạo thương. Tu sĩ trong quá trình tu hành, nếu xuất hiện sai sót, rất có thể sẽ bị tâm ma xâm nhập, sản sinh tâm ma chi thương. Hoặc là tu sĩ đôi khi thiên địa bất dung bị thiên phạt hùng hậu, sản sinh đạo thương không thể khôi phục. Những thương thế này, bản thân ngoại trừ đan dược đặc biệt cao cấp hoặc dùng đại dược biến dị chúng đi, cơ bản không có cách nào chữa lành. Nhưng Địa Tâm Thần Thủy lại có thể trực tiếp chữa trị. Nhưng Địa Tâm Thần Thủy thứ này, bản thân là tính theo dọn, mà đầm chất lỏng màu trắng sữa trước mắt này lại là cả một đầm nước u tĩnh. Số lượng bên trong này, cho dù tu sĩ đại thừa kỳ nhìn thấy cũng sẽ không bình tĩnh, giá trị của đầm thần vị này căn bản không thể lường được. Nhìn Địa Tâm Thần Vị trước mắt, Bạch Vũ cũng gật đầu, xem ra tà ách nhất tộc không chỉ rút cạn long mạch của thế giới này, ngay cả bản nguyên đại địa cũng không dung tha. Địa Tâm Thần Vị quy mô như vậy đặt ở Vĩnh Hằng Đại Lục căn bản không thể xuất hiện, nếu thế giới kia xuất hiện tồn tại như vậy, vậy có nghĩa là thế giới này đã không còn giá trị, địa mạch cũng đã sớm khô cạn. Người xui xẻo đến cực điểm, khí vận một khi trở lại, những thứ phản bổ kia quả thực không thể lường được. Bạch Vũ cười cười, sau đó bắt đầu lấy ra ngọc bình, bắt đầu lấy Địa Tâm Thần Vị trong đầm nước cố tĩnh. Mà Trương Bách Đạo giờ phút này cũng hưng phấn đi lên, nhìn Bạch Vũ nghe răng cười, ánh mắt mong đợi. Thấy vậy, Bạch Vũ nhướng mày, đưa ra hai ngón tay. Hai bình, lấy nhiều ta giết ngươi. Nghe thấy giọng nói bình thản của Bạch Vũ, Trương Bách Đạo thần sắc ngược lại, dường như có chút khinh phục, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Bạch Vũ, lại bĩu môi. Cuối cùng nhận lấy ngọc bình Lý Sấu Ngọc đưa, trực tiếp lấy một bình. Tôn tôn tôn. Lấy một bình Địa Tâm Thần Thủy, Trương Bách Đạo trực tiếp rót vào miệng, rất nhanh, một bình Địa Tâm Thần Thủy trực tiếp bị hắn rót vào bụng. Tiểu Hữu, ta đã thử nghiệm cho ngươi rồi, Địa Tâm Thần Thủy này quả nhiên là thật. Cứ theo lời ngươi nói, lão phu chỉ cần hai bình là được. Trương Bách Đạo mắt sáng rực nói. Bạch Vũ, đầm nước u tĩnh trông không sâu, chỉ cao bằng một người, dưới sự đồng lòng hợp sức của Bạch Vũ và các nữ nhân, rất nhanh bình Địa Tâm Thần Thủy cuối cùng cũng được lấy đi. Bạch Vũ tính toán, một ngọc bình có thể chứa 10 cân Địa Tâm Thần Thủy, đào dốc toàn bộ hồ, tổng cộng 3689 bình, đây là số lượng đã trừ đi phần cho Trương Bách Đạo. Chợt, nhìn Trương Bách Đạo vẻ mặt mong đợi đầy ủy khuất, trong lòng Bạch Vũ dâng lên một tia ác hàn. Cầm lấy rồi cút. Bạch Vũ lại lấy ra một bình Địa Tâm Thần Thủy, ném cho Trương Bách Đạo. Đối phương nhận lấy, lập tức mày râu hớn hở. Đạo hữu, đầm nước u tĩnh này e rằng đã tồn tại rất lâu rồi, ngươi xem những tinh thạch bên dưới này, ước chừng là do Địa Tâm Thần Thủy hòa vào khoáng thạch mà thành. Cái hồ này, ngươi hoàn toàn có thể đào đi, đặt vào đầu tiên, sau đó đổ thêm một bình Địa Tâm Thần Thủy, chỉ cần linh khí đầy đủ, cái hồ này có thể không ngừng sản sinh địa mạch dịch, tức là hình thái ban đầu của địa tâm thần thủy. Mặc dù hiệu quả không bằng địa tâm thần thủy, nhưng cũng là vật tốt, đối với long mạch hoặc dược liệu đó là một loại bổ phẩm cực lớn. Trương Bách Đạo nhắc nhở. Lời này vừa ra, Bạch Vũ lại có chút kinh ngạc. Không ngờ, trong miệng tiền bối lại có thể nói ra lời như vậy, điều này không giống ngươi chút nào. Bạch Vũ cười cười, nhìn những tinh thạch lẫn lộn với bùn đất trong đầm nước cũ tĩnh, hiển nhiên Trương Bách Đạo nói không sai. Tuy nhiên, việc hắn nhường thứ này ra lại là điều hiếm thấy. Hắc hắc, lão phu đã nói muốn một thành thì chính là một thành, uy tín của ta là tuyệt vời. Trương Bách Đạo vỗ ngực nói. Là Trương Bách Đạo uy tín cao sao? Rõ ràng không phải, sở dĩ hắn nhường ra, hoàn toàn là vì bản thân hắn không giữ được đồ vật mà thôi. Hơn nữa đầm nước cũ tĩnh này muốn không ngừng sản xuất thì cần phải nuôi dưỡng, mà dưỡng chất là thần sơn và linh khí. Nhớ lại dáng vẻ trong động tiên của mình, ngay cả Trương Bách Đạo cũng có chút ghét bỏ, nói cách khác, thứ này hắn căn bản không nuôi nổi. Không để ý lời của Trương Bách Đạo, Bạch Vũ trước tiên đưa cho các nữ nhân mỗi người một bình điệu tâm thần thủy, nhìn Nhan Linh Tịch đang ngủ say, Bạch Vũ lại đặt 10 bình bên cạnh nàng. Sau khi đào toàn bộ đầm nước cũ tĩnh cùng với mặt đất cho vào động tiên, Bạch Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này không chỉ để Thanh Ảnh hấp thu một huyết hạ, còn có được vị trí chính xác của truyền thừa chi địa, quan trọng hơn là còn thu được chín đạo long mạch. Địa tâm thần thủy này càng là vật thêm hoa trên gấm, điều này khiến Bạch Vũ tâm tình vui vẻ. Ngay khi Bạch Vũ chuẩn bị rời khỏi cung điện, khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy không gian xa xa lại chấn động, một thân ảnh có vẻ chật vật từ không gian lăn ra. Kiệt kiệt kiệt, muốn giết lão tử, những kẻ ngoại lai này thật là vô tri, còn trách bản tọa năm đó ở La Ma thành này thiết lập một truyền thuyết thông đạo. Chương 559 gần nhất vận khí rất tốt, chương 559 gần nhất vận khí rất tốt, Địa Viêm Vương thở hổn hển nặng nề, ngữ khí tràn ngập sự hoảng loạn không ngừng, ai cũng không ngờ rằng, người bên ngoài lại đột nhiên tấn công bà xa thế giới. Bản thân y và Thiên Hỏa Vương hai người chính là cường giả luyện hư tứ trọng, nhưng lại bị hai vị độ kiếp đỉnh phong hủy diệt toàn bộ thành trì. Thực lực của nam tử và nữ tử kia quả thực đã vượt qua nhận thức, không chỉ vậy, bên cạnh bọn họ còn vây quanh vô số cường giả. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc là ai đã tiết lộ tin tức về tiểu thế giới này? Hiện giờ Thiên Hỏa Vương đã vẫn lạc, với tư cách là hộ pháp của Tà Đế, tuy bọn họ chưa khôi phục đến đỉnh phong, nhưng hiện tại, Tà Đế đã bắt đầu phục hồi, chỉ cần y chống đỡ được, khi Tà Đế trở về, chính là ngày tận thế của những tên khốn kiếp này. Địa Viêm Vương chậm rãi đứng dậy, Ma La Thành cũng là một trong các chủ thành, bên này còn có ba đại hộ pháp, ý định sớm cùng mọi người thương nghị. Ngay khi Địa Viêm Vương ngẩng đầu, nhìn thấy một vùng phế tích xung quanh, thần sắc chợt cực lại, chẳng lẽ trận pháp truyền tống đã xảy ra vấn đề? Đây là nơi nào? Địa Viêm Vương đầy mặt nghi hoặc, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt y trực tiếp trở nên lạnh lẽo, chẳng lẽ bên này cũng đã bị tấn công? Ai ở đó? Địa Viêm Vương sắc mặt băng lãnh, sau khi cảm nhận được khí tức của Bạch Vũ và vài người, chợt quay đầu lại, rốt cuộc là ai, có thể có thực lực khủng bố như vậy, hủy diệt toàn bộ Ma La Thành? Xoẹt. Thấy dáng vẻ của Địa Viêm Vương, Bùi Nguyệt Thần nhíu mày, không chút do dự, trực tiếp xuất thủ, một đạo kiếm khí xen lẫn long uy chiến ý, lực lượng đáng sợ xuất hiện, trực tiếp khiến không gian kịch liệt và mèo. Kiếm khí bắn ra, như sấm sét lao thẳng xuống Địa Viêm Vương. Tuy nhiên, ngay khi kiếm khí hạ xuống, không gian bên cạnh Địa Viêm Vương chấn động, một quyền đầu tràn ngập hỏa diễm xuất hiện, trực tiếp đập mạnh vào kiếm khí, trong khoảnh khắc uy áp quét qua, hai đạo lực lượng giằng co lẫn nhau, cuối cùng, dưới sự áp chế khủng bố của cảnh giới luân hư, kiếm khí vỡ nát. Vô số dung nham bắn ra, khiến nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng vọt. Kiếm khí thật quái dị. Đáng tiếc, ngươi chỉ là một con kiến độ kiếp. Mặc dù trực tiếp hóa giải công kích của Bùi Nguyệt Thần, nhưng trong mắt Địa Viêm Vương lại lóe lên một tia kinh ngạc. Công kích như vậy so với gia cắt cách vật, Đế Mộc Tuyết căn bản không đáng là gì, nhưng độ kiếp cựu trọng có thể triển khai năng lực như vậy, đã có thể xưng là khủng bố. Ít nhất đạo kiếm khí này có thể khiến y cảm thấy một chút uy hiếp, nếu không phải Bùi Nguyệt Thần bị hạn chế tu vi, ở cùng cảnh giới, y tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy. Địa Viêm Vương nhìn về phía Bạch Vũ, hai vị độ kiếp cựu trọng, một vị hóa thần, một vị nguyên anh. Đội hình này khiến y nhíu mày, nhưng trong khoảnh khắc, ý có thể xác định, La Ma Thành tuyệt đối không phải do mấy người trước mắt này tiêu diệt, dù sao, tu vi của những tên này căn bản không đủ để nhìn. Nghĩ đến đây, khí tức nóng bỏng tuôn trào trên người Địa Viêm Vương, chỉ thấy ngọn lửa nóng rực cháy trên người y, toàn bộ thân thể như dung nham chảy xuôi, một luồng ba động cực kỳ vặn vẹo không ngừng quét qua xung quanh. Lại không có tu sĩ cảnh giới luyện hư. Chẳng lẽ, người bị diệt La Ma Thành đã đi rồi? Bạch Vũ đánh giá Địa Viêm Vương từ trên xuống dưới, đồng tử hơi co lại, so với hộ pháp trước đó, mức độ huyết mạch thuần khiết của tên này cao hơn một đoạn lớn. Mà tu vi luyện hư tứ trọng của hắn, đặt ở Vĩnh Hằng Đại Lục, cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Ngươi cũng là hộ pháp của bà Sa Thiên Tà Đế. Bạch Vũ giọng nói hờ hững, trong ngữ khí không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Bùi Nguyệt Thần và Lý Sấu Ngọc bên cạnh, lúc này trên mặt tràn ngập kiếm kỵ, mặc dù mơ hồ đoán được thân phận của đối phương, nhưng tên này mang lại cho các nàng cảm giác có chút không tầm thường. Địa Viêm Vương nhìn Bạch Vũ và vài người, sau khi xác định xung quanh không có cường giả luyện hư, cười lạnh một tiếng. Kẹo kẹo kẹo, xem ra bên ngoài quả thực có kế hoạch tấn công a, ngay cả hộ pháp cũng có người biết. Ánh mắt của các ngươi không tệ, bản tọa chính là Địa Viêm Vương xếp thứ hai dưới trướng bà Sa Thiên Tà Đế, các ngươi mấy tên này là ở lại dọn dẹp chiến trường sao? Gặp bản tọa còn dám kiêu ngạo như vậy. Với hay, nuốt các ngươi để khôi phục thương thế trên người. Ha ha, ta đã nói rồi, vận khí của ta gần đây không tệ, còn có kẻ tự động đưa tới cửa, Địa Viêm Vương, danh hiệu thật bá đạo. Nghe lời hắn nói, Bạch Vũ gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Chậm rãi buông tay, trong khoảnh khắc thập bát địa ngục phù đồ châu ong ong vang lên, một bóng người màu đỏ bắn ra, trong chớp mắt đã xuất hiện phía sau Địa Viêm Vương, một cây cốt thương lạnh lẽo mang theo thi khí kinh người, như một con rắn độc đâm thẳng vào lưng Địa Viêm Vương. Ngay khi trường thương bắn ra, sắc mặt Địa Viêm Vương biến đổi, một luồng hàn ý xông thẳng lên não, một luồng hỏa diễm nóng bỏng phun ra từ trên người y ầm. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, Địa Viêm Vương trên người như bị nổ tung, mặc dù đẩy bật cốt thương ra, nhưng lúc này y cũng như bị chọc kích, thân thể trực tiếp cong lại, một chân nặng nề quỳ trên mặt đất bị tự lực đó ép ra từng vết nứt. Chưa kịp ổn định thân hình, 12 con tà mâu xuất hiện bên cạnh Ilya, trong khoảnh khắc thanh quang lóe lên định trụ Ilya, một bàn tay trắng bệch như ngọc trực tiếp nắm lấy đầu Ilya. Tà đế chi lực. Nhìn những con tà mâu hư ảo đó, trong mắt Địa Viêm Vương tràn ngập sợ hãi. Lực lượng thanh ảnh phong thích, rõ ràng là lực lượng tà ác tộc, hơn nữa phẩm chất của những tà mâu này, trừ tà đế ra căn bản không ai có thể ngưng tụ ra. Bạch Vũ nhíu mắt, tên này khi đến đây đã bị trọng thương, lực lượng hiện tại của thanh ảnh đã đủ mạnh mẽ, nhưng đối phương lại vẫn có thể chặn được đòn tấn công đầu tiên. Đừng nhìn Địa Viêm Vương chỉ có luyện hư tứ trọng, nhưng nội tình của tên này thật sự là thâm hậu, ai có thể làm y bị thương đến mức này. Nhớ lại những người trong phong vương thế, trong lòng Bạch Vũ mơ hồ đã có đáp án. Khôi lỗi, điều này không thể nào, người rốt cuộc là ai, lại có thể luyện chế tà đế thành khôi lỗi? Khi nhìn thấy dáng vẻ của thanh ảnh, Địa Viêm Vương như gặp ủy, thất thanh kêu lên. Đáng tiếc, lúc này đã không ai cho ý đáp án, bàn tay thanh ảnh nắm chặt, lực lượng khủng bố phóng thích, dưới tiếng kêu thảm thiết đau đớn của Địa Viêm Vương, thân thể y từ từ bắt đầu khô héo, cuối cùng trực tiếp bị hút thành xác khô. Ma khí tức quanh thanh ảnh cũng theo Địa Viêm Vương bị thôn phệ, đặt đến cực hạn. Trong khoảnh khắc một luồng uy áp khủng bố quét ra, tu vi của nàng đã đột phá luyện hư ngũ trọng, cốt thương trên tay cũng nhiễm lên từng sợi hỏa diễm màu tím đen. Tiểu Hữu, huyết thi của ngươi quả thực khủng bố như vậy à, lại còn có thể tiến hóa, chẳng lẽ là lực lượng đại dược vẫn chưa tiêu hao hết sao? Trương Bách Đạo vừa nhặt ách vận quả thực mà Bạch Vũ trước đó ngưng tụ ra, vừa cảm thán nói, mặc dù tu vi hiện tại của Bạch Vũ không đáng là gì, nhưng nội tình của hắn có thể dùng quái vật để hình dung, nếu sau này tu vi của Bạch Vũ đạt đến, nội tình này hoàn toàn được khai phá, thì tiềm lực đó ngay cả ma tôn trước kia cũng không thể sánh bằng đi. Đây là lần đầu tiên Trương Bách Đạo đối với thiên tiêu của thời đại này có một loại cảm thán khó tả. Chương 560 thứ 8 phẩm đại dược sư lực chấn nhiếp, chương 560 thứ 8 phẩm đại dược sư lực chấn nhiếp trong phế tích hoang tàn, Bạch Vũ không để ý đến động tác trộm cắp của Trương Bách Đạo, mà nhìn Lý Sấu Ngọc hai nữ cười nói. Theo bản đồ chỉ dẫn, tứ thánh truyền thừa đều ở trong Thanh Nguyệt Tháp, tiên khí do Nguyệt Thần lưu lại. Trong bốn đạo truyền thừa này, Sơ Tuyết có thể tranh đoạt Văn Thánh truyền thừa, còn ba đạo kia, thú tôn ta định để Linh Lung thử xem, còn về Thương Thần và Nguyệt Thần, các ngươi ai có hứng thú? Bạch Vũ cười phong khoáng, bốn đạo truyền thừa này rõ ràng không thích hợp với hắn, đạo lý tham nhiều nhai không nát hắn bất hiểu. Cổ sư và đại dược sư truyền thừa chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Hơn nữa, hắn đã tu luyện Thiên Ma Hỗn Độn Kinh, Thanh Đế Kinh và Bất Tử Đế Kinh, cộng thêm Âm Dương Lịch chuyển tiên thuật khủng bố này, có thể nói thủ đoạn sát phạt hắn tạm thời không thiếu. Nhưng loại truyền thừa này, hắn lại không muốn bỏ qua như vậy, vì vậy, tranh đoạt cơ duyên cho tùy tùng cũng là điều nên làm. Nghe vậy, hai nữ nhìn nhau, Lý Sấu Ngọc đã có được tần tôn truyền thừa, đối với những thứ này, nàng cũng không có hứng thú quá lớn, dù sao hai đạo truyền thừa này không liên quan gì đến kiếm đạo. Còn về Bùi Nguyệt Thần, truyền thừa chiến hoàng của nàng cũng không kém. Công tử, ta nghĩ bất kể là Nguyệt Thần hay Thương Thần, thích hợp hơn vẫn là Hắc Vũ Vương tỷ tỷ. Bùi Nguyệt Thần suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: truyền thừa cực kỳ mạnh mẽ, các nàng không phải chưa từng thấy, cũng không phải chưa từng tiếp xúc, nhưng thích hợp với bản thân tu luyện mới là quan trọng nhất. Vì vậy, hai nữ suy nghĩ một lát, đều lắc đầu. Hành động như vậy khiến Trương Bách Đạo nhìn đến ngây người. Không phải, chúng ta còn chưa xuất phát, Long truyền thừa còn chưa thấy, đã bắt đầu chia chác rồi sao? Truyền thừa của tứ thánh lại không đáng giá như vậy sao? Đã có được rồi sao mà nói chuyện như vậy? Bạch Vũ nghe lời các nàng nói, cũng cười bất đắc dĩ, suy nghĩ một lát, quả thật, đối với truyền thừa, hắn càng quan tâm đến nơi truyền thừa, bảo tàng do tứ thánh lưu lại, đó chính là tài nguyên thực sự, cũng là thứ hắn nhất định phải tranh đoạt. Dùng ngọc thạch phát họa bản đồ, Bạch Vũ xác định trong phế tích cung điện trống rỗng đã không còn gì có giá trị, vì vậy, nơi đây cũng không cần dừng lại nữa. Đi thôi. Hai nữ nghe vậy, cũng không nói gì, gật đầu rồi theo bước chân của Bạch Vũ đi ra ngoài. Ngay khi mọi người rời đi, trong cung điện bốn tàn phá, không gian khẽ vặn mèo, hai bóng người chậm rãi hiện ra. Hai nữ mặc hắc bào, trên đó khắc dấu hiệu của Thanh Quỷ tộc, cảm nhận được khí tức còn sót lại xung quanh, không tự chủ được nhìn nhau. Cứ tưởng Địa Viêm Vương đã chạy thoát, không ngờ, mới bao lâu, tên này lại thần hình câu diện. Xem ra ngoài đội ngũ được Thanh Quỷ Vương coi trọng, trong số những người tiến vào tiểu thế giới, còn có chí cường giả. Chẳng lẽ là vị bát phẩm đại dược sư kia? Trong mắt nữ tử lộ ra một nụ cười, các nàng phụng mệnh Thanh Quỷ Vương, ẩn mình trong bóng tối, xử lý tàn cục, vốn tưởng rằng Địa Viêm Vương sẽ có chút phiền phức, nhưng không ngờ rằng, khi hai người đến, nơi này đã được xử lý xong. Ngươi nói Bạch Vũ kia sao? Đúng là một tên rất thú vị, ngoài Thái Hư Tông và Tử Tinh Trai, có thể phát huy tác dụng lớn, cũng chỉ có Mãng Hoang Thú Vực và Huyết Ngục Hoàng Triều mà hắn đại diện, còn về những đội tán tu kia, lòng vẫn chưa đồng nhất ra một nữ tử khác cảm thán nói. Nếu Địa Viêm Vương đã giải quyết, theo kế hoạch, chúng ta vẫn nên hội hợp với Thanh Quỷ Vương trước. Ngoài cung điện, mùi máu tanh vẫn chưa tan đi, khi Bạch Vũ mấy người bước ra, phóng tầm mắt nhìn lại, trong La Ma Thành, đã không còn một tên tà ác tộc nào sống sót. Và giờ khắc này, La Ma Thành hiển nhiên đã bị không ít người phát hiện, trên bầu trời tiếng xé gió không ngừng, từng luồng khí tức cường đại đang lục soát mọi thứ xung quanh. Thỉnh thoảng có người tìm được vật xuất lại, sắc mặt lập tức trở nên vui mừng, bởi vì thành trì quá lớn, cho dù là Bạch Vũ cũng không thể từng tấc lục soát. Và cung điện đã biến thành gần như phế tích, tự nhiên đã thu hút không ít người dòng nó, nhưng thi khí cường đại do thanh ảnh phóng ra, khiến bọn họ không dám dễ dàng tiếp cận. Vì vậy, sau khi Bạch Vũ mấy người đi ra, vô số ánh mắt đổ dồn về phía bọn họ, và ánh mắt của một số tán tu càng tràn đầy tham lam. La Ma Thành là tòa thành lớn nhất mà bọn họ gặp được kể từ khi tiến vào tiểu thế giới, cung điện là trung tâm thành trì, bên trong hẳn là có vô số bà bối. Ngay khi có người chuẩn bị ra tay, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Bạch Vũ, vô thức dừng bước, thần sắc trở nên kinh hãi. Thiên Ma Bạch Vũ. Một ý nghĩ khiến người ta toát mồ hôi lạnh hiện lên trong đầu, bởi vì trước đó có buổi giao dịch, danh tiếng của Bạch Vũ đã lan truyền khắp nơi. Thiên Ma Tông tuy chỉ là một tông môn hạ du, nhưng ai cũng biết, phía sau Thiên Ma Tông là huyết ngục hoàng triều, quan trọng hơn là, Bạch Vũ còn là một bát phẩm đại dược sư. Những người có mặt ở đây, dám ra tay với một bát phẩm đại dược sư sao? Đùa à, tin hay không đối phương tùy tiện ném ra một ít đại dược, trên sân sẽ có vô số người từ kẻ địch biến thành chó trung thành nhất của hắn. Thất phẩm đại dược, bát phẩm đại dược loại vật này rất phổ biến sao? Đối với Bạch Vũ mà nói có thể là vậy, nhưng đối với đa số tu hành giả mà nói, đây chính là cơ duyên siêu cấp mà bọn họ mơ ước. Xoẹt. Ngay khi mọi người do dự không quyết, kiếm ý ba đạo xuất hiện từ hư không, chỉ thấy Lý Sấu Ngọc tay cầm Thái Sơ Tố Vấn Song Kiếm, vĩnh hằng kiếm ý như hàn lưu tôn trào, nhấc lên từng đợt sóng năng lượng. Nhìn động tác của Lý Sấu Ngọc, rất nhiều người trực tiếp vô thức lùi lại, tránh né kiếm ý bá đạo lạnh lẽo kia. Tránh ra, nếu không, chết. Lời nói lạnh lùng vang lên, mọi người kinh hãi, nhưng không ai phản bác. Những người đến đây, trong đó có rất nhiều cường giả độ kiếp, nhưng trong tình huống hiện tại, chọc giận một độ kiếp cựu trọng tay cầm tiên khí. Đùa à, bọn họ lại không phải man hoang thú vực. Lần phong vương tế này, lại có không ít người nhặt của rơi vào, nhưng cũng tốt, những người này đối với tà ác tộc mà nói, chính là đả kích chí mạng. Bạch Vũ thấp giọng trêu chọc một câu. Những người này, cơ bản đều là tán tu, rất nhiều đều là lao quái vật vô danh vô phái. Điều này có nghĩa là những tên này đều là từ Thi Sơn Huyết Hải lăn lộn ra. Phẩm tính chưa nói, thế giới bà sa này lớn như vậy, những người này nếu gặp được cơ duyên của mình sẽ không nương tay. Có thể nói kế hoạch của Thanh Quỷ Vương rất thành công, chiến lược cao cấp nhất nhất định sẽ hội hợp về phía Thần Sơn, chỉ cần có thể thành công chấn áp bà sa Thiên Tà Đế thì tà ác tộc của thế giới này e rằng sẽ tuyệt chủng. Công tử, xem ra danh tiếng bát phẩm đại dược sư của ngài có sức uy hiếp rất lớn a. Chúng ta có nên nhân cơ hội này thu gom một ít pháo hôi không? Bùi Nguyệt Thần thấy vậy cũng cười cười truyền âm đề nghị. Pháo hôi đơn thuần không có bất kỳ ý nghĩa gì, đi về phía Thanh Nguyệt Tháp đi, nơi đó mới là nơi cần pháo hôi. Bạch Vũ lắc đầu, những người có mặt ở đây đối với hắn mà nói không có tác dụng quá lớn, cho dù tìm người xung phong cho mình, đó cũng cần chất lượng. Chương 561 ngưng luyện thần thông, chương 561 ngưng luyện thần thông, trước tiên hãy tìm một nơi để nghỉ ngơi đã. Bạch Vũ rời khỏi La Ma thành sau, đề nghị. Trước đó cuộc tàn sát tuy rằng Thanh Ảnh phát huy tác dụng lớn nhất, nhưng trải qua đại chiến, Lý Tố Ngọc và Bùi Nguyệt Thần pháp lực tiêu hao cực nhiều, trạng thái hiện tại không thích hợp tranh đoạt truyền thừa, nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa Phong Vương Tế phát triển đến bây giờ, Địa Viêm Vương trọng thương cũng cho Bạch Vũ một chút áp lực, bởi vậy, hắn nhất định phải tăng lên một chút át chủ bài, để phòng xuất hiện ngoài ý muốn. Ngay vậy, hai nữ gật đầu, Bùi Nguyệt Thần chiến ý vừa mới cùng Long Khí dung hợp, cũng cần lắng đọng một chút, mà Lý Tố Ngọc giờ phút này đồng dạng muốn khôi phục. Sau khi rời khỏi La Ma Thành, Bạch Vũ mấy người một đường tìm kiếm, rất nhanh, liền đi tới một chỗ liên miên sơn mạch. Sơn mạch tuy rằng nhìn qua nối liền không dứt, nhưng bởi vì Cửu Dương Đương không duyên cớ, chung quanh hết thảy lộ ra cực kỳ trống rỗng. Dưới ảnh hưởng của tà ác tộc, bình thường rất ít có tu sĩ sẽ đến tìm kiếm loại địa phương này, dù sao thành trì đại biểu cho tài nguyên và cơ duyên, so với tìm kiếm sơn mạch tìm được cơ duyên xác suất, một đường giết qua, cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Mấy người hướng về phía sơn mạch, tùy ý tìm một chỗ ẩn mật sơn động, Bạch Vũ trực tiếp ở cửa động bố trí cấm chế, cuối cùng ở trong sơn động dùng linh thạch bố trí một cái đơn giản tụ linh trận. Làm xong những này, cũng không có cơ hội lén lút ở sơn động bố trí bình phong trương bách đạo, thẳng tắp ngồi xuống, hít sâu một hơi, hắn nghĩ, một khắc sau, Thiện Thi xuất hiện ở trước mắt mình. Bạch Vũ nhìn chằm chằm Thiện Thi, ánh mắt nóng bỏng, đây là ngưng tụ Thiện Thi sau, hắn sắp hoàn thành đạo thần thông thứ nhất. Tuy rằng Thiện Thi của mình nhìn qua quái dị chút, ngầu ngầu bước lên khói đen, nhưng nên có đồ vật đều ở, nói cách khác, Bạch Vũ có thể dùng Thiện Thi tu luyện âm dương lịch chuyển. Chính bởi vì như thế, hắn hiện tại không hiểu sao có chút khẩn trương, tuy rằng bản thân chỉ là hóa thần, không có cách nào phát huy âm dương lịch chuyển bên trong Thiện Thi tất cả năng lực tình hóa, càng đừng nói về sau càng thêm khủng bố diễn hóa vân vân. Nhưng chỉ cần có thể đem Thiện Thi lợi dụng lên, là có thể tình hóa đối phương một chút công thế, tuy rằng không phải toàn bộ, nhưng cái này cũng đủ rồi. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ cũng không còn do dự, chậm rãi thi triển âm dương lịch chuyển, trong nháy mắt, một cỗ nhu hòa kết nối cùng Thiện Thi dính liền cùng một chỗ, dần dần, Thiện Thi cũng theo Bạch Vũ động tác, bắt đầu vận chuyển thần thông lực lượng. Pháp lực không ngừng bay lên, trong nháy mắt Thiện Thi đã có thể tự chủ vận chuyển thần thông lộ tuyến, cái kia như ẩn như hiện tịnh hóa chi lực, làm chung quanh tràn ngập tiếng ông ông, thậm chí ngay cả bốn có chút dính không khí, giờ phút này cũng trở nên thoải mái lên. Đối với tình huống này, Bạch Vũ rất nhanh liền thở phào một hơi, có tần tôn lưu lại cảm lộ ở, âm dương lịch chuyển đạo thần thông này, Bạch Vũ bản thân đã nhớ kỹ lâu lâu. Chỉ là trước đó vẫn luôn thiếu một cái vật chứa mà thôi, bây giờ có Thiện Thi gia trì, tuy rằng thi triển lên có loại cảm giác xa lạ, nhưng đây đều là bình thường, nếu là tuyệt thế thần thông dễ dàng như vậy tu luyện, vậy chẳng phải là không có tiếng mà thôi. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ nhìn xem Thiện Thi, tay áo bung lên, lượng lớn linh thạch bị lấy ra, trong nháy mắt, Thiện Thi vận chuyển tốc độ trở nên càng thêm nhanh chóng, đến cuối cùng càng là hình thành một cái cự đại linh khí vòng xoáy, không ngừng thôn phệ chung quanh hết thảy. Theo Thiện Thi trạng thái càng ngày càng nghiêm trọng, Bạch Vũ cũng là chậm rãi nhắm mắt lại, hai người bổ sung lẫn nhau, rất nhanh từng sợi tịnh hóa chi khí đại giảm mà ra. Mà thời gian cũng ở Bạch Vũ ngưng tụ thần thông lúc lặng yên trôi qua, bước lên khói đen Thiện Thi bất chi bất giác đã bị một cỗ nồng đậm tịnh hóa chi lực bao vây, đen trắng hai đạo khí tức ở quanh thân hắn không ngừng quanh quẩn, cuối cùng càng là hình thành một cái thái cực đồ. Trên mi tâm thiện thi, hai loại lực lượng lại ẩn ẩn dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng bị hủy diệt chi đồng hấp thu, trở thành một loại lực lượng mới. Hồ Bạch Vũ quan sát mở mắt ra, cảm thụ cô năng lượng kỳ dị kia. Trong năng lượng, không chỉ có hủy diệt chi đồng tuyệt đối bá đạo hủy diệt chi lực, còn có một loại có thể tiêu tán hết thể tịnh hóa chi lực, có thể nói, âm dương lịch chuyển phú cho hủy diệt chi đồng một đạo hoàn toàn tương phản lực lượng, nhưng hai người lại như vậy dung hợp cùng một chỗ, cũng không có suy yếu vẫn luôn tồn tại hủy diệt chi lực. Cảm nhận được biến hóa như vậy, Bạch Vũ mắt khẽ híp lại, ẩn ẩn hiểu rõ âm dương lịch chuyển bản chất. Có tần tôn cảm ngộ ở, hắn ngược lại là bỏ qua một chi tiết, đó chính là âm dương lịch chuyển đồng thời, đồng dạng âm dương tương tế, cái này bản thân là cân bằng thể hiện. Nói cách khác, âm dương lịch chuyển đạo thần thông này, trọng yếu nhất là cân bằng, nếu như có điều kiện, hắn cũng không cần câu nệ ở hiện hữu thể hiện phương thức, đồng dạng, đây cũng là âm dương diễn hóa cơ sở. Nghĩ thông suốt điểm này, Bạch Vũ thần sắc bình tĩnh, điều chỉnh tâm thái sau, lần nữa nhắm hai mắt lại, không ngừng diễn hóa. Ngay tại Bạch Vũ tu luyện đồng thời, Bùi Nguyệt Thần đồng dạng tiến vào tu hành trạng thái, cái kia bá đạo long khí chiến ý vẩn quanh ở trung quanh nàng, ẩn ẩn có cựu long tể tụ dị tượng dũng hiện. Mà Lý Tố Ngọc tu hành vĩnh hằng kiếm ý, đồng dạng khủng bố. So với ba người, Trương Bách Đạo rõ ràng có chút nhàm chán, ở hai nơi tâm thần thủy phân ra một chút ban cho một kích tiểu đồ đệ Tô Cẩm Vân và hai cái địa cấp thần nữ sau, nếu không phải địa điểm không thích hợp, hắn thậm chí muốn ở đây mở vô che đại hội. Nhưng nghĩ nghĩ, Trương Bách Đạo vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì Bạch Vũ thật sự sẽ đánh chết hắn. Mà bên cạnh hắn hai cái địa cấp thần nữ, Lý Diệu Chân và Lý Diệu Ngọc, bản thân là man hoang thú vực tiểu hoàng triều bên trong một đôi thiên kiêu, từ khi gia nhập thần nữ cung sau, đãi ngộ của các nàng bản thân cũng không tốt lắm. Địa cấp thần nữ, tuy rằng nhìn như phong quang, càng có thú hoàng ở phía sau chống lưng, nhưng chỉ có các nàng mới biết, địa cấp thần nữ là thú hoàng lôi kéo nhân tâm hoạch tâm nhất tài nguyên. So với thiên cấp thần nữ, địa vị của các nàng kém một bậc, bởi vậy, mỗi khi đến ngày thị phụng, các nàng chính là các cường giả mục tiêu. Trong đó khổ nạn, bản thân chính là ác mộng, nhưng đây cũng là tăng lên tu vi cái giá phải trả. Hai nữ tuy rằng cùng Lý Tố Ngọc đồng thời gặp nạn, bởi vì Trương Bách Đạo duyên cớ. Bạch Vũ tuy rằng không có trực tiếp làm chết các nàng, nhưng cũng làm cho hai nữ rơi vào Trương Bách Đạo trong tay. Ban đầu các nàng vẫn rất không cam lòng, nhưng tùy ý ở chung, hai nữ dần dần nhìn thấy Trương Bách Đạo không đơn giản một mặt, tuy rằng tu vi của hắn hiện tại giống như sâu kiến, nhưng trong thời gian ngắn ngủi, lại có thể làm cho các nàng hai người đồng thời đột phá độ kiếp. Tuy rằng chỉ là độ kiếp nhất trọng, nhưng hiệu quả khủng bố này, quả thực làm cho người ta không dám tin. Càng thêm khủng bố là, đồ đệ của Trương Bách Đạo, Tô Cẩm Vân, nghe nói vốn chỉ là một phàm nhân, hiện tại tuy rằng chỉ có hóa thần, nhưng hai nữ lại từ khí tức thỉnh thoảng nàng toát ra cảm nhận được cực kỳ khủng bố tồn tại. Đó là tiên. Chỉ có tiên nhân mới có thể toát ra loại khí tức chỉ cần nhìn một cái liền làm cho người ta không tự giác thần phục kia. Mà bây giờ, Trương Bách Đạo càng là đem điệu tâm thần tùy phân cho các nàng, tất cả những thứ này làm cho hai nữ có chút không thể tưởng tượng nổi. Vị lao tiền bối này, từng rốt cuộc là thân phận gì, lại có tạo hóa và cơ duyên như thế, càng là đối với rất nhiều chuyện ẩn mật, đều rõ như lòng bàn tay. Hai nữ nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy chấn kinh. Chương 562 tiến công Trương Bách Đạo chương 562 tiến công Trương Bách Đạo Trương Bách Đạo sau khi đem toàn bộ điệu tâm thần tùy còn lại đổ vào bụng, liền có vẻ hơi nhàm chán. Xác định tiểu đồ đệ của mình trạng thái tu luyện không có vấn đề gì, hắn liền dẫn Lý Diệu Chân hai nữ ở gần đó dạo chơi. Nhưng bởi vì thể chất xui xẻo của mình, sau khi đi một vòng quanh đó, hắn không phát hiện được gì, điều này khiến Trương Bách Đạo tức giận không nhẹ. Khi thấy Bạch Vũ vẫn chưa có ý định kết thúc tu luyện, sau khi đợi một lúc, Trương Bách Đạo dường như đã đưa ra một quyết định khó khăn. Chỉ thấy hắn chậm rãi khởi động thần sắc cổ, theo lượng lớn khí vận màu đen bị nuốt chửng, khiến hắn đau lòng run rẩy, nhưng rất nhanh, một đạo kim quang trên thần sắc cổ dâng lên, dị tượng như vậy khiến lòng hắn thắt lại. Theo hướng kim quang, Trương Bách Đạo bước ra khỏi sơn động, một đường tiến về phía trước. Trong quá trình đi xuyên, hắn cũng gặp không ít tu sĩ đi ngang qua. Nhiều người nghi hoặc tại sao trong tiểu thế giới này lại xuất hiện một nguyên anh phế vật, ngay khi nghi ngờ hắn có phải là tà ách tộc ngụy trang hay không, khí tức mà Lý Diệu Chân hai nữ phóng ra lại khiến bọn họ dừng bước. Không ít người sau khi nhận ra thân phận của hai nữ, càng tăng tốc rời đi, dù sao, ai cũng không muốn vô duyên vô cớ chọc phải cường giả như vậy, đặc biệt là đối phương còn có bối cảnh hoang thú vực. Dưới sự che chở của hai nữ, Trương Bách Đạo ngược lại thông suốt không trở ngại. Người mạnh hơn hắn lười để ý đến hắn, người yếu hơn hắn cũng không dám dễ dàng đắc tội. Trong trạng thái như vậy, hắn đã tìm thấy không ít dược liệu trong sân mạch. Mặc dù so với địa tâm thần tụy trước đó, những thứ này không đáng là gì, nhưng tổng cộng vẫn có thu hoạch. Mà Trương Bách Đạo lại vô cùng hài lòng với điều này. Đối với hắn mà nói, bò cũng muốn, lông bò hắn cũng sẽ không bỏ qua, nhưng hắn một đường tiến về phía trước, lại có mục đích. Rất nhanh, Trương Bách Đạo đi tới một vết nước khổng lồ. Đầu tiên là kiểm tra địa thế xung quanh, trong mắt sự hưng phấn trực tiếp tràn ra. Sau khi xác định phương vị của đồ vật, Trương Bách Đạo trực tiếp bay vào khe đất, rất nhanh, hắn liền toàn thân chật vật từ bên trong vác ra một cái hộp đá khổng lồ. Sau khi lấy được hộp đá, Trương Bách Đạo không chút do dự quay trở lại, cho đến khi về đến cửa sơn động, hắn dừng bước, thăm dò nhìn sơn động một cái, sau đó dặn dò hai nữ thần bí nói: "Các người giúp ta hộ pháp, tốt nhất là ở gần đó thiết lập một cái cấm chế, ta cảm thấy chúng ta phát tài rồi." Trương Bách Đạo thần sắc sáng rực, chậm rãi đặt hộp đá xuống, sờ lên hoa văn trên hộp đá màu đen, tựa như nhìn thấy tuyệt thế mỹ nhân vậy. Hộp đá có kích thước bằng hai người, toàn thân đen kịt, trông giống như một cái quan tài, nhưng khác với quan tài là, hộp đá vuông vắn, giống như được chế tạo đặc biệt để phong ấn vậy. Trương Bách Đạo quan sát hộp đá, rất nhanh tìm thấy phù văn khởi động, vừa mới đưa tay ra, liền cảm nhận được một luồng cảm giác nóng bỏng. Phong ấn thượng cổ. Hắc hắc, thứ này cũng không ngăn được ta. Trương Bách Đạo nhe răng cười, hai tay biến hóa thủ ấn, theo pháp lực ngưng tụ ra từng đạo phù văn quỷ dị, hộp đá bắt đầu rung động. Rất nhanh, kèm theo từng đạo âm thanh chói tai vang lên, đỉnh hộp đá bị Trương Bách Đạo dùng sức đẩy ra. Một luồng sương mù xanh đậm quần quật bay ra, mùi hôi thối dâng lên. Trương Bách Đạo lấy ra phù lục thổi tan trọc khí, chỉ là tùy ý liếc nhìn vào hộp đá một cái, rất nhanh liền phát hiện một đạo ánh sáng dịu nhẹ. Chỉ thấy trong hộp đá, hầu hết mọi thứ đã mục nát, ở giữa đặt nửa cái đầu lâu đã biến thành dạng thủy tinh. Xung quanh đầu lâu thủy tinh, lại có 5 đồng tiền phát ra ánh sáng trắng nhấp nháy. Đồng tiền phát ra ánh sáng dịu nhẹ, càng có lực lượng phong thủy ẩn hiện ngưng tụ ra. Chấn bật. Trương Bách Đạo nhìn những đồng tiền chứa được lực lượng phong thủy đó, ánh mắt sáng rực, tiện tay nhặt đồng tiền lên, đặt trên tay cân nhắc, nhìn hoa văn trên đó, cười vô cùng bị uội. Chấn quỷ tiền của Tần Tôn. Tiểu gia hỏa này, năm đó đúc 3000 chấn quỷ tiền, dùng để trấn áp đại sát thế gian, đáng tiếc, nhiều năm như vậy trôi qua, 3000 chấn quỷ tiền này, tồn tại trên đời e rằng không còn nhiều. Bộ này, coi như ngươi hiếu kính tiền bối đi. Trương Bách Đạo thấp giọng nói. 3000 chấn quỷ tiền, do Tần Tôn tự tay chế tạo, chứa được lực lượng phong thủy vô thượng, mỗi một đồng không phải tiên khí, thắng tiên khí. Trong môi trường đặc biệt, tác dụng của chấn quỷ tiền này còn đáng sợ hơn tiên khí, đặc biệt là dùng để trấn áp quỷ vật và bố trí trong trận pháp phong thủy. Hiệu quả của chấn quỷ tiền so với hôn thiên bản mà hắn có được trước đó, mặc dù kém rất nhiều, nhưng Trương Bách Đạo trong lòng rất rõ ràng, trạng thái hiện tại của mình không giữ được đồ vật, cho dù có được thần vật, hắn cũng có khả năng rất lớn bị thất lạc. Vì vậy, chấn quỷ tiền này vừa vặn để hắn hồi phục một chút. Các ngươi giúp ta bảo quản tốt đồ vật này, sau này có đại dụng. Trương Bách Đạo trực tiếp gọi Lý Diệu Chân hai nữ, giao chấn quỷ tiền cho các nàng. Sau khi thở ra một hơi thật mạnh, Trương Bách Đạo tiếp tục lục soát những thứ bên trong hộp đá này, gạt cái đầu lâu thủy tinh sang một bên, rất nhanh, hắn liền từ tầng dưới cùng tìm thấy một viên ngọc thạch lấp lánh ánh vàng. Khi nhìn thấy nội dung ghi chép trên ngọc thạch, hắn không nhịn được cười thành tiếng. Ha 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 ha, hóa ra là một trong những nội tình của Dục Thần Cung, phương pháp luyện chế Phược Nô Thẳng. Lao tử phát tài rồi. Trương Bách Đạo cười nói, Dục Thần Cung cũng là một trong những tông môn đã tuyệt tích ở Thượng Du. Bọn họ lấy Hỉ Dục Kinh làm nội tình, thu Lô Đỉnh làm của riêng, lấy Lô Đỉnh làm chiến lực, là tông môn đại diện cho dục vọng. Từng có lúc Dục Thần Cung và Tần Tôn phát sinh mâu thuẫn, Tần Tôn và đồ đệ chết trong âm mưu của bọn họ, vì vậy đã gây ra đại chiến giữa Vĩnh Hằng Hoàng Triều và Dục Thần Cung. Tần Tôn một mình một ngựa xông vào Dục Thần Cung, chém giết một nửa chiến lược cao cấp của tông môn, cuối cùng còn chém giết và phong ấn tội phạm đầu sỏ Dục Thần Thánh Nữ Diệp Vân Niệm vào Vĩnh Hằng. Trận chiến đó, Vĩnh Hằng Hoàng Triều đã thể hiện nội tình đáng sợ của mình. Cũng chính vào lúc đó, phương pháp luyện chế Phược Nô Thẳng từ đó thất truyền, Dục Thần Cung vốn cường đại cũng dần dần đi đến suy tàn. Phược Nô Thẳng có thể nói là nội tình quan trọng nhất của Dục Thần Cung, ngoài Hỉ Dục Kinh, mỗi một đệ tử sau khi được công nhận, liền sẽ luyện chế Phược Nô Thẳng độc thuộc về mình. Vật liệu chế tạo sợi dây này không giới hạn ở cơ bản, mà là dựa vào năng lực của bản thân đệ tử tự chủ lựa chọn. Sợi dây theo sự trưởng thành của tu sĩ, có thể vây khốn người, trói vật. Vô kiên bất tồi, càng có dục đạo pháp tắc vây quanh, càng có thể trừng phạt Lô Đỉnh, khiến nó không thể phản kháng. Điểm độc đáo của nó, không cần nói cũng biết. Thứ này, có duyên với Lao Phu A. Trương Bách Đạo xoa xoa ngọc giản, hắc hắc cười ngây ngô. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị tháo dỡ hộp đá, xem còn có thứ tốt gì khác không. Một luồng khí tức lạnh lẽo ở phía sau hắn dâng lên, khiến thân thể hắn trực tiếp lạnh toát. Hắn đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một nữ tử mặc sườn xám đen vàng, tay cầm một chiếc ô giấy dầu rách nát đang nhìn chằm chằm vào hắn, luồng sát khí lạnh lẽo đó trực tiếp ngưng tụ thành những giọt nước màu đen trên chiếc ô giấy dầu, tựa như mưa rơi xuống. Xì. Lệ quỷ do cực độ nhớ nhung sinh ra, mộ cô đường. Nhìn dáng vẻ của nữ tử và khí tức đáng sợ trên người nàng, Trương Bách Đạo liếc nhìn nửa cái đầu lâu thủy tinh trong hộp đá, nuốt một ngụm nước bọt thật mạnh. Bạch Tiểu Hữu, mau ra đây, lão phu tìm được một cơ duyên lớn lao, đặc biệt mang về chia cho ngươi một phần a. Âm thanh xé lòng vang vọng khắp sân cốc. Chương 563 mộ cô nương, chương 563 mộ cô nương. Trương Bách Đạo nhìn dáng vẻ của nữ tử, không hiểu sao có chút kinh hãi, không ngờ trong hộp đá lại tồn tại lệ quỷ như mộ cô nương. Cái gọi là mộ cô nương, còn được gọi là quỷ tư niệm, sinh ra từ nỗi nhớ nhung tột độ, chỉ thu thập những cảm xúc mãnh liệt nhất trên thế gian, bản thân mang theo năng lực thôn phệ cảm xúc, chỉ cần sinh linh sản sinh cảm xúc là sẽ bị nó thôn phệ. Mà người bị hút đi cảm xúc sẽ vĩnh viễn mất đi tình cảm, đồng thời ngay khoảnh khắc đó, sinh linh sẽ trải nghiệm sự tuyệt vọng thuần túy nhất, dẫn đến tinh thần sụp đổ. Điều kiện để lệ quỷ như mộ cô nương thành hình gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hơn nữa đặc tính bất diệt của nó khiến nó trở thành một tồn tại cực kỳ quỷ dị. Mẹ kiếp, tên Tần Tôn này, ngay cả ẩn họa như vậy cũng không mang đi, quá mẹ kiếp vô trách nhiệm rồi. Trương Bách Đạo chửi tới, mà cảm xúc mãnh liệt trên người hắn cũng đã thu hút sự chú ý của mộ cô nương. Chỉ thấy đối phương lạnh lùng nhìn về phía hắn, trong ánh mắt vô cảm tràn ngập sự lạnh nhạt, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó vươn tay nhẹ nhàng điểm về phía trước, lập tức vô số sợi tơ màu đỏ lan tràn ra khắp thân thể nàng. Sợi tơ lan tràn ra, chỉ thấy không khí xung quanh nhanh chóng bị đóng băng, ánh sáng đỏ như lưỡi dao sắc bén cắt xé mọi thứ, trong chớp mắt đã phong tỏa tất cả đường lui của Trương Bách Đạo. Lý Diệu Chân hai tỷ muội thấy vậy, lập tức phóng thích pháp lực, tạo thành một hộ cháo, phong tỏa xung quanh, mà thần sát cổ trên người Trương Bách Đạo càng tự chủ tuôn ra, trong chớp mắt vô số hắc khí tràn ngập. Mộ cô nương nhìn chằm chằm hắc khí trên người Trương Bách Đạo, trong đôi mắt đẹp vô cảm lại hiện lên một tia ghét bỏ. Tiền bối, đã lâu không gặp. Mộ cô nương nhẹ nhàng nắm tay, đồng thời khi sợi tơ đỏ xung quanh biến mất, thân thể nàng cũng trở nên hư ảo. Nhìn mộ cô nương dường như đã khôi phục thần trí, Trương Bách Đạo mặt co giật, ngay sau đó nhàn nhạt nói: "Ngươi là thánh nữ Tiêu Ngạo Bạt Hổ của Dục Thần Cung năm xưa. Chật, không ngờ ngươi lại vẫn chưa chết." Thiên Thông đạo nhân. Mộ cô nương nghe Trương Bách Đạo nói, thần sắc tràn đầy ghét bỏ, trực tiếp đáp trả: "Ngươi lại trở thành mộ cô nương?" chuyện năm đó Trương Bách Đạo muốn nói lại thôi, hiển nhiên, hiện tại hắn không thể chọc đối phương, nhưng chuyện năm đó, quả thực có chút kỳ lạ. Chuyện năm đó, là ta sai rồi, tin lầm người khác, trạng thái này của ta là đáng phải chịu. Mộ cô nương nặng nề thở ra một hơi, ánh mắt nhìn mọi thứ xung quanh, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hối hận. Vậy ra vị hôn phu của ngươi thật sự là ta ác tộc. Trương Bách Đạo trợn mắt kinh ngạc nói. Mộ cô nương, tiền bối, tuy ngươi có bối phận ở đó, nhưng tang thương biến đổi, hiện tại ta muốn giết ngươi vẫn rất đơn giản. Nhưng ngươi thả ta ra, đây là nhân, ta phải trả ngươi, đó là quả, nhưng điều này không có nghĩa là ngươi có thể liên tục khiêu khích ta. Lời này vừa ra, Trương Bách Đạo lập tức im miệng. Mấy vị tiểu bối kia, cũng ra đi, khói lửa trên người các ngươi không thể giấu được thủ đoạn của Dục Thần Cung. Mộ cô nương nhìn về phía không xa, chậm rãi nói. Lời nói vừa dứt, Bạch Vũ và Bùi Nguyệt Thần hai nữ chậm rãi bước ra. Khi Bạch Vũ nhìn thấy dung nhan quyến rũ động lòng người của Mộ cô nương, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bởi vì khuôn mặt này lại có 8 phần giống với Tần Vũ Tích. Hai người quả thực có thể nói là khắc ra từ một khuôn. Ban đầu Bạch Vũ không muốn hiện thân, vừa nhìn thấy Mộ cô nương, hắn đã biết mình căn bản không đánh lại đối phương, hơn nữa nữ nhân này là do Trương Bách Đạo chọc ra, không liên quan gì đến hắn. Chỉ là không ngờ, mình đã cố gắng hết sức ẩn giấu khí tức, nhưng đối phương vẫn chú ý đến nàng. Nhìn dáng vẻ của Bạch Vũ, người sau cũng ngẩn ra, ngay sau đó trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười như có như không. Không ngờ, thời đại này lại còn có Hỏa Thủy chi thể ra đời, nói cách khác Dục Thần Cung rất có thể sẽ tái hiện Thiên Ma Tông Bạch Vũ, bái kiến tiền bối. Nghe vậy, Bạch Vũ không nói nhiều, lễ phép nói. Thấy vậy, Mộ cô nương nhìn Bạch Vũ và Trương Bách Đạo một cái, nặng nề thở ra một hơi. Chuyện của các ngươi, ta không quản, khó khăn lắm mới ra ngoài, ta cũng muốn xem thời đại này rốt cuộc đã biến thành bộ dạng gì, tiền bối, nếu có duyên, đợi ta ổn định vị thân, hy vọng đến lúc đó còn có thể gặp lại một lần. Mộ cô nương chậm rãi nói, lời nói vừa dứt, uy áp xung quanh lập tức biến mất, mà bóng dáng kia thì trực tiếp biến mất tại chỗ. Chậc, ngươi nói tay ngươi sao lại ngớ ngáy như vậy? Xác định Mộ cô nương biến mất, Bạch Vũ nhíu mày, trực tiếp lấy đi ngọc giản trong tay Trương Bách Đạo. Sau khi kiểm tra nội dung ngọc giản, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Giải thích đi, Thiên Thông đạo nhân. Bạch Vũ lục soát hộp đá, tùy tiện nói, cái danh hiệu này không chỉ mình chưa từng nghe qua, ngay cả Bùi Nguyệt Thần hai nữ cũng không biết, nhưng Mộ cô nương lại gọi Trương Bách Đạo là tiền bối. Từ điểm này có thể xác định, lão già này tuyệt đối đến từ thượng cổ. Hơn nữa, bối phận rất cao. A nghe Bạch Vũ nói, Trương Bách Đạo lắc đầu, ngay sau đó kể lại quá khứ của Mộ cô nương. Dục Thần Cung, Thánh Nữ, đệ tử Tần Tôn, hai đại siêu cấp tông môn kinh thiên một trận chiến. Thật ra chuyện này rất kỳ lạ, tất cả mâu thuẫn đều đến từ vị hôn phu của nàng. Lúc đó Dục Thần Cung từng tìm Thiên Cực các tính toán, có một khả năng rất lớn, vị hôn phu của nàng thật ra là tà ác tộc. Sở dĩ hại đệ tử Tần Tôn, chính là để gây ra mâu thuẫn giữa hai đại tông môn. Chỉ là không ngờ, Tần Tôn đã chém giết nhiều người như vậy, Dục Thần Cung về sau cũng không có bất kỳ động tác nào, ngược lại phong tông ẩn thế, cuối cùng từ từ tiêu vong. Trương Bách Đạo vuốt râu, chậm rãi nói. Sau khi Mộ cô nương biến mất, nửa cái đầu lâu pha lê trong hộp đá cũng bị dị biến mất. Bạch Vũ sau khi xác định bên trong không còn gì nữa, cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Lão giả Trương Bách Đạo này quả thực có chút xui xẻo, thả ra một tồn tại không tầm thường như vậy, kết quả bên trong chỉ có chút đồ vật này. Ngự nô thằng sao? Dễ dàng luyện chế lại còn có thể trưởng thành pháp khí, hiệu quả này quả thực đáng sợ. Nhìn nội dung trong ngọc giản, Bạch Vũ nặng nề thở ra một hơi. Luyện chế ra thứ này, ngược lại là một kiện hộ thân linh bảo không tệ. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ trên mặt hiện lên một nụ cười. Ngươi nếu rảnh rỗi vô vị, tự mình về động thiên chơi đi, đừng có mà đi lung tung. Bạch Vũ cảnh cáo Trương Bách Đạo một câu, ngay sau đó lại bước vào sân động, triệu hồi bát chỉ đỉnh ra, sau đó dán ngọc giản lên chắn mình. Sau khi ghi nhớ hoàn toàn nội dung trên đó, ngọc giản lại trực tiếp hóa thành cho bụi. Hồi tưởng lại nội dung trong ngọc giản, Bạch Vũ sắc mặt nghiêm trọng, yếu điểm luyện chế ngự nô thẳng, ngoài vật liệu ra, quan trọng hơn là sự lĩnh ngộ đối với dục đạo pháp tắc, đây là mấu chốt của ngự nô thẳng. Tuy Bạch Vũ chưa từng tu luyện công pháp của Dục Thần Cung, nhưng bản thân hắn đã tu hành Hợp Hoàng Kinh, càng thành tựu dục thần chi thể. Có thể nói, nội tình hiện tại của Bạch Vũ so với Dục Thần Cung cũng sẽ không kém quá nhiều. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ trên mặt hiện lên một nụ cười hưng phấn, tay phải lật một cái, một hộp ngọc lớn bằng chậu rửa mặt xuất hiện trong tay. Chương 564 luyện chế ngự nô dây thừng chương 564 luyện chế ngự nô dây thừng khoảnh khắc ngọc hộp mở ra, một luồng hàn khí ập thẳng vào mặt. Cùng với hàn khí tiêu tán, trung tâm ngọc hộp, một sợi dao long cân cuộn tròn hiện ra trong tầm mắt. Dao long cân toàn thân màu vàng kim, tản ra lực lượng mạnh mẽ, nếu đến gần còn có thể cảm nhận được đại dược chi lực bên trên. Thứ này là Mạc Đại Phú trước đó khi trao đổi vật tư với Bạch Vũ đã chết sống nhét cho hắn. Theo lời Mạc Đại Phú, chủ nhân của Long Cân là một con ma long bị trọc khí xâm nhiễm ở cảnh giới độ kiếp, lúc đó hắn dẫn đội khám phá một di tích, con xuất sinh này lén lút tấn công hắn, trực tiếp bị hắn giết chết. Sau đó, hắn cắt long thi, ngoài long châu quý giá nhất ra, chính là sợi Long Cân hoàn chỉnh này. Bởi vì bị trọc khí xâm nhiễm, ma giao long đã biến dị, lực lượng của nó được tích trữ trong long châu và sợi Long Cân biến dị này. Do đó, trên Long Cân tràn ngập lực lượng và mèo, tuy đã bị ô nhiễm, nhưng phẩm chất lại kinh khủng hơn Long Cân bình thường rất nhiều. Mà thứ tốt đẹp như vậy lại bị Mạc Đại Phú nửa bán nửa tặng, một viên ngũ phẩm đại dược liền đưa cho Bạch Vũ. Ban đầu, Bạch Vũ định dùng sợi dao long cân này để chế tạo một cây cung, nhưng hiện tại, dùng để luyện chế ngự nô thẳng càng thích hợp hơn. Lại lấy ra một ít kim loại và tài liệu quý hiếm. Theo hồng liên nghiệp hỏa dâng lên trên bát chỉ đỉnh, Bạch Vũ trước tiên hòa tan tài liệu, sau đó cho dao long cân vào. Xì xì xì. Khoảnh khắc long cân và hồng liên nghiệp hỏa tiếp xúc, lập tức vang lên từng trận tiếng xì xì, mà tài liệu đã hòa tan từ từ dung hợp với long cân. Sự dung hợp này kéo dài suốt nửa ngày, Long Cân dưới sự tôi luyện của Hồng Liên Nghiệp Hỏa tản ra kim quang nhàn nhạt. Thấy vậy, Bạch Vũ hai tay kết ấn, lấy dục đạo chi lực ngưng tụ ra từng đạo phù văn quái dị, theo phù văn rơi xuống trên Long Cân, sương mù màu hồng phấn nồng đậm bao quanh trong bát chỉ đỉnh. Nhiệt độ vốn nóng bỏng lập tức tràn ngập một luồng khí tức mê hoặc lòng người. Nhận thấy sự thay đổi của Long Cân, Bạch Vũ nhíu mày. Sau khi đánh xuống 81 đạo phù văn, ngự nô thằng này liền thành, nhưng hiệu quả này rõ ràng không đủ a. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ thu hồi một ít nghiệp hỏa, đã muốn luyện chế, vậy thì trong khả năng có hạn làm tốt nhất. Thứ có thể tăng cường dục đạo chi lực. Bạch Vũ suy tư một lát, trực tiếp lấy ra một nửa trọng tâm hồi xuân hữu, sau đó lấy ra hai viên thất phẩm đỉnh cấp đại dược tác dụng lên hồn phách. Hy vọng hai thứ này có thể khiến ngươi phát sinh lỗ sắc đi hòa tan đại dược vào trọng tâm hồi xuân hữu. Bạch Vũ tay phải nhẹ nhàng bung lên, khoảnh khắc rượu dịch nhỏ xuống, một luồng năng lượng kinh khủng lập tức bùng nổ. Thấy vậy, Bạch Vũ trực tiếp tăng Hồng Liên Nghiệp Hỏa lên cực hạn, hai bên kéo co, cả ngọn núi bắt đầu run rẩy, năng lượng ẩn chứa trong bát chỉ đỉnh trực tiếp trở nên cuồng bạo. Ong ong ong, lượng lớn phù văn theo thủ lớn của Bạch Vũ biến hóa bắn ra, không ngừng rơi vào bát chỉ đỉnh. Dưới sự gia trì của Phá Vọng Kim Tình, Bạch Vũ nhìn rõ ràng, sau khi phù văn màu hồng phấn rơi xuống dung nhập vào Long Cân, cả sợi Long Cân dường như sống lại, dùng đạo chi lực ngưng tụ thành thực chất không ngừng tuôn ra, Long Cân hóa thành hắc động điên cuồng nuốt chửng năng lượng tiêu tán ra. Cho ta trấn áp. Ầm. Bạch Vũ cắn răng, trực tiếp vận dụng Thiện Thi chi lực, một cột lửa đỏ tươi xông thẳng lên trời, trực tiếp xuyên thủng sơn động. Núi lở, Bạch Vũ thân hình lóe lên, trực tiếp bay lên không trung, cột lửa như pháo hoa bùng nổ, một sợi dây thừng màu vàng kim dài 5 mét từ từ ngưng tụ thành. Dây thừng chỉ lớn bằng ngón tay cái, xuyên qua giữa không trung như lưu quang. Nhìn sợi dây thừng không ngừng xuyên qua, Bạch Vũ trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, đưa tay nhẹ nhàng vẫy một cái, ngự nô thẳng nhẹ nhàng rơi vào trong tay Bạch Vũ, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng hắn. Đừng phản kháng, thử xem hiệu quả. Bạch Vũ nhìn Lý Sấu Ngọc bên cạnh, lòng bàn tay nhẹ nhàng ném ra, ngự nô thẳng lại bay ra, trong nháy mắt liền trói Lý Sấu Ngọc lại. Cảm nhận được lực lượng của ngự nô thẳng, Lý Sấu Ngọc sắc mặt mẩn ra, sau khi xác định dây thừng đã hoàn toàn trói mình lại, nàng mới giải phóng tu vi, bắt đầu dãy rủa. Nhưng rất nhanh, Lý Sấu Ngọc liền cảm thấy không đúng, nàng càng giải phóng pháp lực, sợi dây này càng siết chặt, dưới kim quang lưu chuyển, một luồng khí tức màu hồng phấn lại bắt đầu xâm nhập vào cơ thể nàng, trong đan điền lại dâng lên một cảm giác nóng bỏng. Trong chốc lát, Lý Sấu Ngọc trán đầy mồ hôi nhỏ, ngay cả pháp lực cũng có chút không ổn định. Vĩnh Hằng Kiếm Ý, Định Tâm. Lý Sấu Ngọc cắn răng, đôi mắt đẹp lập tức biến thành màu vàng kim, kiếm ý kinh khủng quét ra, đạo tâm vốn lung lay dưới sự gia trì của kiếm ý lại trở nên ổn định. Phá! Thái Sơ Tố Vấn hai kiếm xuất hiện, lại một đạo kiếm ý dâng lên, dưới sự gia trì của cả hai, ngự nô thẳng mới lỏng ra, lại hóa thành lưu quang rơi vào trong tay Bạch Vũ. Hồ Lý Sấu Ngọc thở hổn hển nặng nề, một vệt hồng hào dâng lên trên khuôn mặt xinh đẹp. Nàng là độ kiếp cự trọng, bản thân còn tu luyện hai loại truyền thừa kinh khủng, nhưng vừa rồi, sau khi bị sợi dây đó cuốn lấy, nàng không những không lập tức thoát ra được, mà sợi dây đó lại còn có thể lay động đạo tâm của nàng. Càng kinh khủng hơn là, trong quá trình nàng dãy rủa, Bạch Vũ không hề điều khiển sợi dây, hoàn toàn là lực lượng của chính nó. Nhớ lại trải nghiệm vừa rồi, Lý Sấu Ngọc chỉ cảm thấy tâm trạng phiền muộn, bóng dáng Bạch Vũ không ngừng hiện lên trong đầu, khiến nàng không hiểu sao có chút mềm nhũn chân. "Công tử, đặc tính của pháp bảo này thật sự có chút kỳ lạ." Thấế vậy, Bạch Vũ cũng tán thành gật đầu. Ngự nô thẳng tuy không có phân chia phẩm giai rõ ràng, phẩm chất của bản thân cũng dựa vào tài liệu và đẳng cấp của tu sĩ. Nhưng trong trường hợp Lý Sấu Ngọc không phản kháng, ngự nô thẳng lại có thể trói được cường giả độ kiếp cửu trọng. Nếu gặp phải hai bên tranh đấu, đợi đến khi bọn họ bị thương, mình lại ra tay, chẳng phải có cơ hội trói được luyện hư sao? Nghĩ đến đây, Bạch Vũ trong mắt lóe lên một tia nóng uy, nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu. Đừng nói cơ hội như vậy trong thực tế gần như không có, cho dù có cơ hội như vậy, hiện tại tài liệu của ngự nô thẳng cũng không đủ mạnh, muốn đạt được mục tiêu này vẫn phải tiếp tục tôi luyện và nâng cao tu vi của mình. Vứt bỏ những ý nghĩ không thực tế ra sau đầu, Bạch Vũ thu hồi ngự nô thẳng, có thứ này, khi tranh đoạt thần sơn và truyền thừa lại có thêm vài phần nắm chắc. Tiếp theo, chính là đi đến truyền thừa chi địa. Bạch Vũ thở ra một hơi thật mạnh, vị trí của truyền thừa chi địa cũng là hướng Hoàng Tiên Sơn, tiếp theo, e rằng còn có một trận ác chiến. Bạch Vũ nhìn bản đồ, mà Lý Sấu Ngọc không biết từ lúc nào đã rửa vào từ phía sau tránh xa, chỉ thấy thân hình nàng nhẹ nhàng nghiêng đi, liền nằm sấp trên lưng Bạch Vũ. Nhìn trạng thái của Lý Sấu Ngọc, Bạch Vũ không hiểu sao có chút ngạc nhiên. Thất sách rồi, sớm biết thế, dù là mời Nhan Linh Tịch ra tay, cũng phải giữ lại cô nương mộ đó a dục thần cung thời thượng cổ, lại kinh khủng đến mức này, nếu có thể có được công pháp hoạch tâm của bọn họ, chẳng phải là dạy hoa trên gấm sao? Nghĩ đến đây, Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc. Chương 565 Hoàng Tuyển núi, chương 565 Hoàng Tuyển núi, Bạch Vũ bốn người rời khỏi sơn mạch, mượn năng lượng của bát phẩm đại dược sư, trên đường đi hắn tuy rằng gặp phải rất nhiều đội ngũ, nhưng không một ai ra tay với bọn họ, thậm chí có không ít người tự tiến cử, nhưng sau khi cân nhắc Bạch Vũ cũng từ chối họ. Sau khi rời khỏi sơn mạch, Bạch Vũ liền một đường hướng về Hoàng Tuyển Sơn xuất phát, nhìn những thành trì bị phá hủy trên đường đi, những tà ách tộc đang than khóc trong chiến hỏa, mặc dù những thành trì này còn có không ít cơ duyên, nhưng hắn cũng không dừng lại, trọng điểm hiện tại đã được Bạch Vũ đặt vào Hoàng Tuyển Sơn và tứ thánh truyền thừa. Dù sao, đây là cơ duyên thắng lợi và rõ ràng nhất của phong vương tế, mặc dù Bạch Vũ không thích hợp với những truyền thừa này, nhưng tùy tùng bên cạnh hắn lại thích hợp, hơn nữa, bản thân hắn cũng không thể cứ như vậy bỏ qua những thứ quý giá như vậy. Sau khi xác định mục tiêu, việc lên đường trở thành chủ đề chính của ba ngày này, dưới sự tính toán và buôn ba như vậy, khi họ đã không biết xuyên qua bao nhiêu quần thể kiến trúc, thời tiết vốn nóng bức, dần dần trở nên lạnh lẽo. Từ xa nhìn lại, Bốn dãy núi liên miên vắt ngang trên đại địa, Bạch Vũ bốn người chậm rãi xuất hiện, chỉ thấy vì có sơn mạch mà môi trường địa lý xung quanh đã bị thay đổi, vùng đất khô cằn đã biến mất, mà quần thể sơn mạch phía trước chính là đích đến cuối cùng của Phong Vương Tế lần này. Hoàng Tuyền Sơn, Liệt Không Sơn, Xích Dương Sơn, Thanh Lâm Sơn, trong đó, tuy đều là thần sơn địa cấp, nhưng Hoàng Tuyền Sơn là tự chủ xuất hiện, mặc định giá trị cao nhất, mà vị trí của Thanh Nguyệt Tháp đã hòa vào Hoàng Tuyền Sơn. Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn về phía xa, linh khí ở đây nồng đậm đến khó tin, so với bên ngoài, đã hình thành địa mạo độc đáo, thậm chí trên bầu trời còn thỉnh thoảng hiện ra các loại dị tượng. Nhưng quỷ dị là, nơi này dường như cách biệt với thế giới bên ngoài, cả hai không can thiệp lẫn nhau, thậm chí tà ách tộc trong sơn mạch này dường như đã biến mất. Mở phá vọng kim tỉnh, tầm mắt nhìn về phía trước, mơ hồ nhìn thấy trong sơn mạch đại diện cho Hoàng Tuyền Sơn, bao quanh là các loại sương mù, trong sương mù dường như ẩn chứa sự tồn tại đáng sợ, toàn bộ sơn mạch đều bao trùm bởi khí tức cổ xưa, hoàn toàn khác biệt với ba ngọn núi còn lại. Đi tiếp về phía trước, chúng ta có thể trực tiếp vượt qua Xích Dương Sơn, tiến vào khu vực Hoàng Tuyền Sơn mạch. Ta tính toán thời gian, mặc dù hiện tại trong sơn mạch có vẻ yên bình, nhưng rất nhiều tu sĩ đã đến đây. Chúng ta đến đây lâu như vậy, thế lực của Thanh Quỷ Vương từ đầu đến cuối không xuất hiện, lúc đó, có một đội quân lớn đi theo nàng cùng nhau tiến vào nơi này. Quan trọng hơn là, ta luôn cảm thấy Hoàng Tuyền Sơn này có gì đó không đúng, nó hoàn toàn không giống nơi mà người sống nên ở. Lý Sấu Ngọc nhíu mắt, thần thức quét tán xung quanh, đôi mắt đẹp quét nhìn mảnh trời đất này, ba ngọn thần sơn khác thì còn đỡ, nhưng Hoàng Tuyền Sơn này luôn cho nàng một cảm giác bất an. Xem ra mọi người đều có cảm giác này. Nghe vậy Bạch Vũ cười cười, sau đó nhìn Trương Bách Đạo. Tiền bối, không biết ngài có hiểu biết gì về thần sơn này không, hoặc là trước khi vào, ngài không nên tính toán một chút sao? Lời này vừa nói ra, Trương Bách Đạo đầu tiên là sững sờ, sau đó thở dài một hơi thật mạnh. Hắn ánh mắt nghiêm túc quét qua dãy núi trước mặt, mặc dù không tìm thấy vấn đề gì, nhưng cân nhắc một lát, Trương Bách Đạo cũng không chắc chắn mở miệng nói. Các ngươi cũng biết, thế giới này không có luân hồi, vậy người chết đi, họ đã đi đâu? Tự nhiên bị tu sĩ luyện chế thành vật liệu, hoặc là trở thành trợ lực, thật sự không dùng được thì là hồn phi phách tán. Bùi Nguyệt Thần liếc Trương Bách Đạo một cái, tùy tiện nói: "Ở Vĩnh Hằng Đại Lục, bất kể là người bình thường hay là tu sĩ, đa số kết cục của mọi người đều là như vậy, dù sao bất kể là đại dược hay là pháp khí, hồn phách đều là vật liệu quý giá để luyện chế, đặc biệt là tu sĩ cao cấp. Còn người bình thường, pháp khí đơn giản nhất chính là vạn hồn phiên các loại, loại vật này cần hồn phách càng nhiều càng tốt." Trương Bách Đạo: "Mặc dù ngươi nói có lý, và đa số trường hợp là như vậy, nhưng dân số Vĩnh Hằng Đại Lục nhiều như vậy, tu sĩ tự chủ tọa hóa cũng không ít, cũng không phải mỗi người đều có thể chuyển thành quỷ tu, vậy những người này, họ chính là ngoại lệ. Tương tự, nơi đi của những người này, vào thời viết cổ, được tu sĩ gọi là quy khư." Nói đến đây, Trương Bách Đạo ánh mắt nghiêm túc. Thời viết cổ, có một tu sĩ, tên là Phong Đô Thành Đế, sau khi đạt được quả vị đại thừa, liền tìm kiếm phương pháp thành tiên, sau khi đi khắp Vĩnh Hằng Đại Lục, đã phát hiện trong đại lục có rất nhiều du hồn không thể giải thoát. Từ những du hồn này, hắn đã nhìn thấy đạo của mình. Sau đó Phong Đô Thánh Đế lấy 81 tòa thiên cấp thần sơn làm cơ sở, khai sáng quy khư, tiếp dẫn du hồn và lấy bản mệnh tiên khí của mình sáng lập luân hồi, để du hồn có thể tái sinh chuyển thế. Cũng chính vì sự tồn tại của quy khư, toàn bộ cục diện thế giới đã thay đổi, cuối cùng còn dẫn đến thiên đạo hiện thân, giáng thiên phạt cho Phong Đô Thánh Đế. Thiên đạo ngưng tụ vô số tà đế xông vào quy khư, mà Phong Đô Thánh Đế liên thủ với những đồng bạn chí đồng đạo hợp phản kích, trận chiến đó đã kéo dài suốt ngàn năm. Cuối cùng, quy khư vỡ nát, Phong Đô Thánh Đế thân vong, toàn bộ quy khư hóa thành mảnh vỡ, phân tán vào dòng chảy không gian hỗn loạn. Quy khư có 7 địa giới nổi tiếng nhất: Phong Đô, U Đô, Hoàng Tuyền, Bỉ Ngạ, Vãng Sinh, Vọng Tử, Luân Hồi. 81 tòa thiên cấp thần sơn cũng dựa vào 4 địa danh bao quanh, mà ngọn núi này tên là Hoàng Tuyền, lại không giống nơi mà người sống nên ở. Nếu ta đoán không sai, Hoàng Tuyền Sơn hẳn là một phần của quy khư đã vỡ nát. Sau thời gian dài như vậy, nó lại biến thành một ngọn thần sơn. Trương Bách Đạo ngự khí có chút thở dài: "Ở thế giới này, luân hồi là bị cấm, bất kỳ ai chạm vào cấm chế này sẽ phải chịu hình phạt khủng khiếp, không có ngoại lệ." Nghe vậy, Lý Sấu Ngọc và Bùi Nguyệt Thần nhìn nhau, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Thiên đạo ngưng tụ tà đế, giáng thiên phạt cho quy khư. Lời này chứa quá nhiều thông tin, vậy chẳng phải nói bản thân thiên đạo chính là tồn tại chủ quản tà ác tộc, những chủng tộc tàn bạo này thực chất là tư binh của thiên đạo. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu, một luồng hàn ý khiến tay chân các nàng lạnh ngắt, làm sao có thể? Bạch Vũ lúc này cũng cau mày thật chặt, những lời này hắn dám khẳng định, cho dù toàn bộ Trung Du có thể biết được e rằng chỉ có Trương Bách Đạo mà thôi. Dù sao nếu hắn nói là thật, vậy chẳng phải nói toàn bộ thế giới đều là tồn tại bị nuôi nhốt? Hiện tại những gì Trương Bách Đạo nói đủ để lật đổ toàn bộ thế giới. Trước đây Bạch Vũ đã từng nghe nói thiên đạo của thế giới này là bị bóp méo, và câu chuyện về quy khư dường như đang chứng thực điều đó. Những điều này quá xa vời với chúng ta, cũng không phải điều chúng ta có thể suy nghĩ. Đã gọi là Hoàng Tuyền Sơn, kết hợp với câu chuyện không rõ ràng này, cơ duyên bên trong hẳn là khủng bố đến cực điểm. Bạch Vũ liếc Trương Bách Đạo một cái, làm loãng tác động của câu chuyện này lên tâm trí của hai cô gái. Thấy vậy, Trương Bách Đạo dường như cũng phản ứng lại. Ha 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 ha, đúng vậy, đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi, mọi người đều biết, những thứ truyền miệng luôn có người sẽ thêm vào sự hiểu biết của mình. Câu chuyện này truyền đến hai ta, đã không biết qua bao nhiêu tay rồi. Đạo hữu, cơ duyên còn quan trọng hơn những câu chuyện rác rưởi này. Trương Bách Đạo mắt sáng rực, nhanh chóng nói. Chương 566 sát ý. Cũng không nói thêm gì, mọi người trực tiếp xuất phát. Sau khi đến gần dãy núi, ảnh hưởng của Cửu Dương khi nó đang ở trên đỉnh đầu đã bị ngăn cách, do đó, khi xuyên qua Xích Dương Sơn, Bạch Vũ trực tiếp triệu hồi Lâm Đông Trục Nguyệt Niên và chạy hết tốc lực. Theo Lâm Đông Trục Nguyệt Niên xuyên qua khu vực nối liền hai ngọn núi, Bạch Vũ đã giảm tốc độ rất nhiều, dưới sự né tránh có chủ đích, khu vực vốn đầy nguy hiểm đã được bốn người dễ dàng xuyên qua. Và sau khi thuận lợi xuyên vào màn sương mù trước mắt, Lâm Đông Trục Nguyệt Niên đột nhiên run lên, như thể bị thứ gì đó ngăn cản, thấy vậy, Bạch Vũ chỉ có thể thu nó về. Liên tục xuyên qua, khi đi ra khỏi màn sương mù, chỉ nghe thấy giữa trời đất dường như tràn ngập một âm thanh cuồng bạo. Âm thanh như sông lớn chảy xiết, khi tiếng nước truyền vào tai Bạch Vũ, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng linh hồn của mình dường như bị một lực kéo nào đó, không tự chủ được mà run rẩy. Cảm giác đó, như thể chỉ cần sơ ý một chút, linh hồn sẽ rời khỏi cơ thể. Khi Bạch Vũ và mấy người cảm nhận được dị trạng này, đội vàng thúc dục pháp lực trấn áp, cùng với pháp lực lưu chuyển quanh thân, linh hồn mới bình tĩnh lại. Theo âm thanh bên tai dần dần tiêu tan, đập vào mắt là một lòng sông khô cạn. Lòng sông rộng hơn ngàn mét, đi về phía trước không thấy điểm cuối, bùn đất bên trong có màu đen như mực, rất nhiều xương khô ẩn hiện trên mặt đất. Âm thanh sông lớn chảy xiết vừa rồi, là do lòng sông này phát ra sao? Lý Sấu Ngọc đôi mắt đẹp kinh hãi, động tinh khủng khiếp đó thậm chí còn kinh động Hạ Sơ Tuyết và bọn họ, không ngờ mặt sông đã sớm khô cạn, nhưng ảnh hưởng vừa mới tiến vào lại có thể khiến linh hồn của bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Bạch Vũ trên mặt cũng có chút kinh hãi, nhìn lòng sông không thấy điểm cuối, lòng sông này dường như xuyên qua toàn bộ thần sơn. Đây chính là hoàng tuyển trước đây. Nếu đây là do Phong Đô Thánh Đế tạo ra, vậy tu vi của hắn rốt cuộc đã đạt đến mức độ nào? Đại thừa sao? Cảnh giới này thuộc về cực hạn của Vĩnh Hằng Đại Lục, vậy những tu sĩ đạt đến cảnh giới này, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Thở phào một hơi nặng nề, Bạch Vũ trực tiếp lấy ra bản đồ, mặc dù vị trí của Thanh Nguyệt Tháp đã hòa vào Hoàng Tuyển Sơn, nhưng những thứ nổi bật trên bản đồ vẫn có thể thể hiện trong Hoàng Tuyển Sơn. Sau khi tu luyện thích nghi với trạng thái kỳ lạ trong Hoàng Tuyển Sơn, Bạch Vũ và mấy người liền men theo dòng sông đi về phía trước. Lòng sông không thấy điểm cuối đó, càng đi vào sâu bên trong, âm khí xung quanh càng trở nên nồng đậm, những âm khí này dường như tự nhiên có từ thần sơn, bên trong thậm chí còn tràn ngập một lượng lớn mảnh vỡ linh hồn. Cảm giác của Bạch Vũ giống như đang đi trong một bầu trời đầy sao không thấy điểm cuối, những tàn hồn vỡ nát đó giống như những thiên thạch không ngừng xuyên qua trong bầu trời đầy sao, không ngừng va chạm tiêu tan rồi lại tái tổ hợp. Và khi những mảnh vỡ du hồn này không ngừng xuyên qua, chúng còn không ngừng mang đi pháp lực lưu chuyển trên người mọi người, giống như một lưỡi dao vô hình từ từ cắt thịt. Rõ ràng nói đây là một thần sơn, chi bằng nói đây là một lồng giam phong ấn tồn tại thủ đoạn khủng khiếp. Mọi thứ bên trong bị giam cầm trong khu vực chống trải này vĩnh viễn không được siêu sinh. Bạch Vũ chia cho mọi người một ít đan dược, phá vọng kim tình không ngừng quét xung quanh. Rất nhanh Bạch Vũ liền phát hiện không ít dược liệu, những dược liệu này gần như đều bị âm khí tầm bổ, nhưng dược tính bản thân lại được bảo toàn rất nguyên vẹn. Phát hiện này khiến Bạch Vũ trong lòng vui mừng. Không ngờ ngay cả dược liệu có thuộc tính cực dương như liệt dương đằng cũng bị âm khí tầm bổ thành ra thế này, hơn nữa thuộc tính hoàn toàn tương khắc lại đạt đến trạng thái cân bằng. Nếu dùng những dược liệu này luyện chế vật phẩm âm hàn, có lẽ có thể khiến nó có thêm hiệu quả ngược lại cũng không chừng. Nhìn liệt dương đằng trong tay, Bạch Vũ tán thán nói, những dược liệu này ở bên ngoài trừ một số địa hình đặc biệt ra thì căn bản không thể xuất hiện, nhưng trong Hoàng Tuyển Sơn này lại giống như đặc sản độc đáo. Không biết Mạn Đà lão nhân có thể bồi dưỡng chúng ra không? Bạch Vũ tùy tiện ném dược liệu vào động tiên, hai nàng cũng đồng ý gật đầu, loại trạng thái dược liệu này bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy. Mà Trương Bách Đạo càng như một con chó giả, không ngừng xuyên qua xung quanh, tìm kiếm dược liệu. Ngay khi Bạch Vũ đang nói chuyện, Bạch Vũ cũng từ từ bình phục tâm trạng của mình, hắn bắt lấy khí tức xung quanh, cũng chính vào lúc này, tâm thần hắn đột nhiên động, một luồng sát ý ẩn hiện dâng trào, khiến hắn đột nhiên nhìn về một hướng. Trên tảng đá lớn cách đó không xa, một nữ tử mặc hắc y chắp tay đứng thẳng, nàng có mái tóc ngắn, ăn mặc cực kỳ trung tính, trông giống như một người đàn ông đẹp đến mức không thể tin được. Nữ nhân chỉ đứng ở đó, khí thế kinh người đó liền như một đầu hùng thú thái cổ. Luyện hư cảnh, hơn nữa là nhắm vào chính mình. Bạch Vũ đồng tử co rút lại, trong lòng dâng lên một tia đề phòng. Nữ nhân này, hắn có thể xác định là nhân loại, nhưng khí tức trên người nàng lại như hung thú. Hơn nữa, Bạch Vũ dám khẳng định mình chưa từng gặp nàng. Cũng chính vào lúc Bạch Vũ chú ý đến bên này, khoe miệng nữ tử nết lên một nụ cười. Sau đó, đôi mắt sâu thẳm của nàng đối diện với hắn, khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, Bạch Vũ dường như nhìn thấy một đầu hung thú thái cổ, và hình dáng của hung thú đó trông như thao thiết. Ánh mắt nữ tử sâu thẳm, nàng khóa chặt Bạch Vũ. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy nàng trực tiếp đứng sững tại chỗ, chỉ trong vài hơi thở, nàng đã xuất hiện trước mặt mọi người. Khoảnh khắc nữ tử tái hiện thân, dao động pháp lực dâng trào xung quanh khiến không gian phía sau nàng hơi chấn động, mơ hồ như có thứ gì đó không tầm thường sắp xuất hiện từ không gian chấn động. À, ngực của các hạ sao lại phát triển như vậy? Bạch Vũ nhìn bóng dáng nữ tử, sau đó từ trên xuống dưới đánh giá một phen, phát hiện sát ý ẩn hiện kia giờ đã biến mất, theo bản năng một câu nói thốt ra. Không có cách nào, mặc dù trang phục của nữ tử đã bó sát người, nhưng chiều cao hơn 2 mét của nàng, khiến vóc dáng hoàn hảo của nàng trông vô cùng to lớn, cộng thêm bộ trang phục trung tính, điều này rất khó không khiến người ta kinh ngạc. Mà nữ tử hiển nhiên không ngờ rằng Bạch Vũ vừa mở miệng đã là câu nói như vậy, khuôn mặt vốn điềm nhiên trực tiếp ngẩn ra, sau đó cười nhạt nói: "Sớm đã nghe nói Thiên Ma Bạch Vũ, mặc dù là thân phận bát phẩm đại dược sư, nhưng phẩm hạnh cũng tốt, người lại là một tên khốn nạn triệt để, hôm nay gặp mặt, đúng là đã mở mang tầm mắt. Không ngờ ngươi còn dám trở lại Chu Du." Lý Sấu Ngọc nheo mắt lại, đề phòng nhìn đối phương. Diệp Sơ Ảnh, vốn từng là con gái của một tiểu tông môn ở Man Hoang thú vực, sau khi nuốt chửng đại dược, tự chủ sinh ra thao thiết thần hồn, sau khi danh tiếng nổi lên, được thú hoàng chú ý vốn muốn thu nàng vào thần nữ cung, nhưng nàng lại chống cự thiết kế, thậm chí hãm hại chết một hoàng tử, hành vi này đã gây ra sự phẫn nộ của thú hoàng, cuối cùng thú hoàng còn đích thân dẫn đội, tất cả thần nữ cấp thiên của thần nữ cung đều xuất động để bắt giữ nàng. Đáng tiếc cuối cùng vẫn để nàng chạy thoát, Lý Sấu Ngọc lần cuối cùng nhìn thấy nàng là ở khu vực biên giới giữa Trung Du và Thượng Du, cho đến nay nàng vẫn nhớ rõ trận đại chiến đó. Không ngờ Diệp Sơ Ảnh biến mất nhiều năm như vậy lại xuất hiện ở đây. Chương 567 tính kế lẫn nhau. Chương 567 tính kế lẫn nhau. Trung Du là Long Đàm Hổ Huyệt sao? Tại sao ta không thể trở về? Ngược lại là hai ngươi lại đi ra con đường mới, chúc mừng a. Diệp Sơ Ảnh nhìn hai nữ, đồng tử khẽ co lại, trên người Lý Sấu Ngọc hai người lại có ba động khủng bố như vậy, thứ này thần nữ cũng không thể cung cấp. Không ngờ mới bao lâu, biến hóa của Trung Du lại lớn như vậy. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Ảnh cũng không dây dưa, ánh mắt từ từ quay lại rồi mỉm cười với Bạch Vũ. Nghe nói, ngươi có thủ với man hoang thú vực. Trung hợp, ta cũng có, các hạ là bát phẩm đại dược sư, bản thân nội tình kinh người, đã chúng ta có cùng mục tiêu, chi bằng hợp tác một phen thế nào? Đối mặt Bạch Vũ, Diệp Sơ Ảnh lộ ra vẻ cực kỳ thông dong, muốn động man hoang thú vực, vậy nhất định phải có người cùng mình chia sẻ áp lực, mà tất cả những người tham gia phong vương tế, chỉ có Bạch Vũ có điều kiện như vậy. Đúng là duyên phận. Bạch Vũ sau khi nghe được Bùi Nguyệt Thần truyền âm, cũng biết thân phận của Diệp Sơ Ảnh. Tuy không biết vì nguyên nhân gì, khiến nàng đối với man hoang thú vực hận như vậy, nhưng đối phương chủ động tìm đến cửa, trong lòng nếu không có chút tính toán là không thể nào. Trong mắt Kim Quang lưu chuyển, Bạch Vũ đánh giá đối phương, chỉ thấy trong trái tim nàng lại có một thú hồn, mà lực lượng của Diệp Sơ Ảnh cơ bản là thú hồn kia cung cấp. Đại dược ngưng tụ thành thú hồn sao? Nữ nhân này, viên đại dược đầu tiên ăn rốt cuộc là cấp bậc gì hoặc là luyện chế từ tài liệu gì, lại có thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh thao thiết hồn? Bạch đại sư, đây là đã đồng ý. Nghe được lời của Bạch Vũ, Diệp Sơ Ảnh cười cười, rồi tiếp tục nói: Muốn động man hoang thú vực, tổng phải có một kế hoạch chứ. Theo ta được biết, những người bọn họ lần này tiến vào không đơn giản. Bạch Vũ cũng không trực tiếp đồng ý, cũng không từ chối, hắn muốn nghe đối phương kế hoạch thế nào. Đơn giản, cường giả nhất giao cho ta, còn lại xin Bạch đại sư triệu tập một nhóm cao thủ phục sát. Tất cả tài nguyên trên người bọn họ chúng ta 5 năm chia, ba người kia huyết mạch thuộc về ta. Diệp Sơ Ảnh nhướng mày, từ từ nói: Nàng tự tin, chỉ cần không phải thú hoàng ra tay, những người thần nữ cung kia cũng không quá khó đối phó, mà Bạch Vũ với tư cách bát phẩm đại dược sư, muốn triệu tập một số người vì mình bán mạng, đó cũng là chuyện rất đơn giản. Cho nên, muốn giết chết Vu Ngọc bọn họ, chỉ cần hai bên hợp tác, cũng không khó khăn như vậy. Bạch Vũ nghe vậy, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức, đối phương nghĩ cũng khá tốt, 5 năm chia cộng thêm ba người huyết mạch. Đây là sự tự tin vào thực lực của mình sao? Muốn mình giúp chia sẻ áp lực của man hoang thú vực, tiện thể lấy được một lượng lớn tài nguyên. Kế hoạch hay thật. Ngươi biết bọn họ ở đâu? Đương nhiên, từ khi tiến vào mảnh thần sơn này, ta vẫn luôn chú ý đến bọn họ. Diệp Sơ Ảnh tiêu ngạo ngẩng đầu lên, từ từ nói: Được, ta đồng ý ngươi, triệu tập tu sĩ cần thời gian, nhưng từ bây giờ chúng ta là đối tác. Bạch Vũ cười cười, tùy ý nói. Lời này vừa ra, không chỉ Lý Sấu Ngọc hai nữ, ngay cả Diệp Sơ Ảnh cũng ngẩn ra, nàng không ngờ Bạch Vũ lại đồng ý dứt khoát như vậy. Xem ra Bạch đại sư đối với man hoang thú bực hận vượt quá dự liệu của bản tọa. Diệp Sơ Ảnh cười cười, đạm mạc nói: Ta không giết chết bọn họ cũng sẽ giết chết ta, cho nên bây giờ có cơ hội, ta lại sao có thể bỏ qua chứ? Huống hồ, cường giả nhất bây giờ đã có người đối phó rồi. Bạch Vũ lắc đầu, ngữ khí cực kỳ nhẹ nhàng. Thiện tay triệu hồi Lâm Đông Trục Ngự Nhiễn. Đã muốn triệu tập tu sĩ, còn xin Diệp cô nương chọn một nơi tốt đi, về đại dược, ngươi không cần lo lắng. Nói xong, Bạch Vũ bước vào Lâm Đông Trục Ngự Nhiễn, ngay khi Trương Bách Đạo chuẩn bị theo sau vào, lại bị Lý Sấu Ngọc một cước đá ra. Ngươi đi lái xe. Trương Bách Đạo: Công tử, ngài vì sao lại đồng ý điều kiện như vậy? Diệp Sơ Ảnh chỉ đối phó một cường giả nhất mà thôi, với nội tình hiện tại của ngài hoàn toàn có thể tự mình ứng phó. Bùi Nguyệt Thần nhíu mày, không biết Bạch Vũ vì sao lại đồng ý đối phương. Tuy Diệp Sơ Ảnh là luyện hư ngũ trọng tu sĩ, hoàn toàn có thể đối phó Diệp Văn Vận, nhưng theo sự hiểu biết của mình về Bạch Vũ, điều kiện như vậy hắn căn bản không thể đồng ý. Phải biết Bạch Vũ không phải là người sẽ chịu thiệt. Ta cùng man hoang thú vực sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, cho dù ta không đi treo chọc bọn họ, hai người cũng là cái cớ để nàng làm khó ta, cho nên bây giờ có cơ hội, hà cớ gì không làm? Tuy điều kiện Diệp Sơ Ảnh đưa ra nghe có vẻ như vậy, nếu Vu Mặc ba người vẫn lạc, động thiên của bọn họ chỉ sẽ bị cuốn vào dòng chảy thời không, cho nên về tài nguyên cũng không có bao nhiêu. Nhưng hai hổ tranh nhau, tất có một bị thương. Diệp Văn Vận các ngươi đã gặp, Diệp Sơ Ảnh các ngươi cũng đã thấy, thiên phú và tu vi của các nàng không phải rất thích hợp chúng ta sao? Bạch Vũ cười nói, đối với ý nghĩ Diệp Sơ Ảnh chia sẻ áp lực, hắn căn bản sẽ không đi cân nhắc. Tuy bây giờ nhìn có vẻ mình là chịu thiệt, nhưng mục tiêu của Bạch Vũ không phải cái gọi là tài nguyên. Diệp Sơ Ảnh và Diệp Văn Vận mới là cơ duyên lớn nhất ta. Lời này vừa ra, hai nữ nhìn nhau, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Khó trách Bạch Vũ đồng ý dứt khoát như vậy, hóa ra mục tiêu ban đầu của hắn không phải Vu U Mặc ba người, mà là Diệp Sơ Ảnh, người chủ động tìm đến hợp tác này. Nói cách khác, Diệp Sơ Ảnh vốn là muốn lợi dụng thân phận đại dược sư của Bạch Vũ triệu tập một nhóm người báo thù, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, Bạch Vũ từ khi gặp nàng đã bắt đầu tính toán nàng. Đây có tính là bội tín bạc nghĩa không? Lý Sấu Ngọc trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nhưng rất nhanh nàng liền lắc đầu. Thiên Ma Tông bản thân chính là ma đạo à, so với cái gọi là danh môn chính phái, Bạch Vũ căn bản không bị đạo đức trói buộc. Tu hành bản thân chính là tranh mệnh với trời, tính toán của hắn, bản thân chính là một loại thủ đoạn mà thôi. Nói khó nghe một chút, ngươi một người xa lạ đi cùng ma đạo đàm điều kiện, đàm tín dự, đây không phải nói nhảm sao? Chuyến ra ngoài, người khác cũng chỉ sẽ mắng ngươi ngu mà thôi. Tiếp theo, ta nhân lúc còn chút thời gian luyện chế một nhóm đại dược ra, lấy dị tượng đại dược xuất thế, hấp dẫn cường giả đến. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, trong cuộc đối đầu với man hoang thú vực cố gắng hết sức giữ lại pháp lực, có thể không ra tay thì không ra tay, để bọn họ đấu nhau, chúng ta tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Bạch Vũ mắt híp lại, rồi triệu hồi Bát Dịch Đỉnh, khi Lẫm Đông Trục Nguyệt Niễn tiến về phía trước, hắn cũng bắt đầu luyện chế đại dược. Mà Diệp Sơ Ảnh bên ngoài cảm nhận được luồng lực lượng bản mẹo kia, thần sắc lóe lên một tia kinh ngạc. Gia hỏa này lại trong hoàn cảnh như vậy luyện chế đan dược. Trương Bách Đạo quay đầu lại, nhìn Diệp Sơ Ảnh, bĩu môi, theo bản năng lắc đầu. Nữ nhân này, đây không phải tự mình đưa tới cửa sao? Cùng gia hỏa Bạch Vũ này làm điều kiện. Ngươi đang nói đùa cái gì vậy? Đây là từ điểm nào nhìn ra Bạch Vũ tên khốn này là loại người dễ nói chuyện. Nghĩ đến đây, Trương Bách Đạo nặng nề thở ra một hơi, mẹ nó, sao mình lại không có loại khí vận này? Không nên a, thần sát cổ không phát lực sao? Chương 568 triệu tập. Chương 568 triệu tập. Ầm ầm ầm. Trên đỉnh núi Hoang Vu, một đạo quang trụ khổng lồ phóng thẳng lên trời, điên cuồng nuốt chửng linh khí xung quanh. Đỉnh của Lâm Đông Trục Nguyệt Niễn từ từ mở ra, kết nối với quang trụ, tiếng kéo kẹt vang vọng khắp nơi. Lý Sấu Ngọc, Bùi Nguyệt Thần và Kính Hoa Phu Nhân canh giữ xung quanh Lâm Đông Trục Nguyệt Niễn, nhìn quang trụ phóng lên trời và 12 viên bát phẩm đại dược bên trong, họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, thần thức tản ra quan sát mọi thứ xung quanh. Dị tượng vừa xuất hiện không lâu, chỉ thấy phía chân trời xa xa có một tiếng xé gió vang lên, một thanh bát diện hàn kiếm mang theo ánh sáng trắng lướt qua bầu trời, sau đó xuất hiện quanh đỉnh núi. Nhanh như vậy đã có người đến rồi. Nhìn đạo ánh sáng trắng kia, Lý Sấu Ngọc nhắm mắt, tay cầm Thái Sơ Tổ Vấn, thân hình lóe lên trực tiếp bay lên không trung. Bạch Vũ cũng nhướng mày, không để ý đến động tĩnh kinh khủng kia, thủ ấn biến đổi, lại dược được hắn thu vào trong tổ hợp. Chỉ thấy người đến là một lão giả mặc bạch bào, da lão giả trông như vỏ cây khô héo, lông mày và râu trắng dài bay phấp phới trong gió, trông khá có phong thái tiên phong đạo cốt. Trên bầu trời, lão giả và Lý Sấu Ngọc lơ lửng giữa không trung, khi hai bên đối đầu, kiếm ý trên người lão giả như mây trôi, nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập một luồng sát ý ẩn hiện. Nhìn Bạch Vũ thu hồi đại dược, hắn lập tức phóng ánh mắt tới. Ban đầu còn tưởng có dị bảo gì xuất thế, hóa ra là Bạch đại sư đang luyện chế đại dược. Thất kính Lưu Vân lão nhân chú ý đến Diệp Sơ Ảnh bên cạnh, từ từ thu hồi khí thế trên người, chắp tay với Bạch Vũ. Tu vi của Bạch Vũ tuy không cao, nhưng thân phận bát phẩm đại dược sư, cộng thêm tùy tùng bên cạnh, cho dù hắn là luyện hư nhất trọng tu sĩ, so sánh như vậy, đối phương cũng hoàn toàn đáng để hắn tôn trọng. Khi nhìn thấy quang trụ phóng lên trời, Lưu Vân lão nhân còn tưởng có bảo vật kinh khủng gì xuất thế, nhưng không ngờ, lại là Bạch Vũ đang luyện chế đại dược. Một lò 12 viên bát phẩm đại dược. Thuật luyện dược như vậy, đủ để dùng từ kinh khủng để hình dung. Nghĩ đến đây, Lưu Vân lão nhân nhìn hộp ngọc trong tay Bạch Vũ, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Đây chính là bát phẩm đại dược, ngoại trừ trong các buổi giao dịch trước đây, hắn căn bản chưa từng thấy thứ này, mà bây giờ, Bạch Vũ lại còn luyện chế đại dược nữa. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ? Ha 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 ha, tiền bối không cần khách khí như vậy, ở đây luyện chế đại dược, vốn là ta cố ý làm, để thu hút ánh mắt các ngươi. Bạch Vũ thản nhiên nói, chuyện này không có gì không tốt để thừa nhận. Ồ, không biết Bạch đại sư dùng cách này triệu tập chúng ta, là định làm gì? Nghe lời Bạch Vũ nói, Lưu Vân lão nhân tinh quang đại sáng, ngay cả hô hấp cũng có chút run rập, quả nhiên, giống như hắn nghĩ, những đại dược này Bạch Vũ là chuẩn bị lấy ra. Có một chuyện nhỏ, ta muốn mời các tiền bối giúp đỡ, còn về thù lao thì dễ nói. Bạch Vũ nhếch miệng cười, nhìn Lưu Vân lão nhân, từ từ nói, "Chuyện gì?" "Giết vài người." "Ai?" "Ba vị hoàng tử của Man Hoang thú vực." Lời vừa dứt, trường diện lập tức trở nên tĩnh lặng, Lưu Vân lão nhân nhíu mày, "Giết ba vị hoàng tử của Man Hoang thú vực?" Nghĩ đến chuyện xảy ra ở buổi giao dịch, rồi nhìn hai nữ bên cạnh Bạch Vũ, Lưu Vân lão nhân cũng đoán được vì sao Bạch Vũ lại làm như vậy. Nhưng thân phận của Vu Ngọc ba người kia lại ở đó, nếu họ ra tay, tất sẽ kết thủ sinh tử với Man Hoang thú vực, nhưng Lưu Vân lão nhân nặng nề thở ra một hơi, bản thân hắn là một tán tu, môn phái phía sau không biết đã bị diệt từ bao nhiêu năm trước, tuy rằng nay may mắn đột phá luyện hư, nhưng hắn biết, tiềm lực của mình đã cạn kiệt, tiếp theo không thể đột phá nữa. Trừ phi có thể tìm được thứ gì đó để nâng cao tiềm lực, mà đại dược trong tay Bạch Vũ chính là cọng rơm cứu mạng của hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lưu Vân lão nhân dần trở nên hung ác, thần sơn thám hiểm, sống chết tự chịu, đây là quy tắc của toàn bộ Vĩnh Hằng đại lục, ngay cả thú hoàng cũng phải tuân thủ. Cùng lắm thì sau khi có được đại dược hắn rời khỏi Trung Du là được, Vĩnh Hằng đại lục rộng lớn như vậy, thế lực của Man Hoang thú vực còn có thể chạm tới mọi mặt sao? Bạch đại sư đã thẳng thắn như vậy, vậy lão phu cũng không vòng vo nữa, yêu cầu của ngài ta có thể đáp ứng, nhưng thủ lao ngài xem một viên thất phẩm đỉnh tiêm đại dược, nếu có thu hoạch thêm, bên này còn có thể thêm một viên thất phẩm đại dược. Bạch Vũ vươn tay lắc lắc, bình tĩnh nói. Lời này vừa ra, Lưu Vân lão nhân trên mặt chấn kinh, nhưng trong thần sắc không khỏi có chút thất vọng. Đại sư, không phải bát phẩm đại dược sao? Lưu Vân lão nhân rõ ràng có chút muốn nói lại thôi. Một viên thất phẩm đỉnh tiêm đại dược tuyệt đối có thể đổi lấy luyện hư cường giả ra tay một lần, nhưng Bạch Vũ vừa rồi luyện chế chính là bát phẩm a. Tiền bối, ba cái mạng chó của ba người kia, đâu chỉ một viên bát phẩm đại dược a, hơn nữa giá ta đưa ra, đã là giá cao rồi không phải sao? Bạch Vũ mặt mang mỉm cười, tuy rằng hắn luyện chế bát phẩm đại dược cũng không quá khó khăn, nhưng nguyên liệu của những đại dược này lại không dễ thu thập như vậy, có thể lấy ra thất phẩm, giá này đã rất công bằng rồi, nếu Lưu Vân lão nhân quá tham lam, hắn cũng sẽ không dây dưa gì nhiều. Nghe vậy, Lưu Vân lão nhân trong lòng cũng rõ ràng, tuy rằng Vu Ngọc ba người bản thân mang theo nguy hiểm cực lớn, nhưng giá Bạch Vũ đưa ra cũng đủ để bù đắp, một viên thất phẩm đỉnh tiêm đại dược đủ để khiến bọn họ chết. Hơn nữa, nếu ai biểu hiện tốt, sau đó còn có một viên thất phẩm đại dược, thủ bút như vậy, ở toàn bộ Trung Du, không có bao nhiêu người có thể chịu được. Lưu Vân lão nhân cũng hiểu, Bạch Vũ bây giờ tuy rằng đã nói ra, nhưng lại là hắn đang chần chừ, đối phương rất có thể sẽ từ bỏ, dù sao, bây giờ trong tiểu thế giới luyện hư, đâu chỉ có một mình hắn. Nếu đã như vậy, ủy thác này, lão phu nhận, ta cũng sẽ không để đại sư thất vọng. Tốt, đến lúc đó làm phiền tiền bối. Bạch Vũ vẫn là dáng vẻ phong khinh vân đạm, sau khi Lưu Vân lão nhân gia nhập đội ngũ, rất nhanh, lại có vài bóng người phóng thẳng về phía bên này. Những người đến có độ kiếp, có luyện hư, không ngoại lệ đều là những lao quái tán tu đã biến mất từ lâu. Sau khi nghe ủy thác của Bạch Vũ, trên mặt họ đều mang theo chấn kinh, nhưng dưới sự cám dỗ của đại dược, trừ một số người cực kỳ kiêng kỵ thú hoàng, những người còn lại đều đồng ý. Chỉ trong nửa ngày, đã có 10 vị lao quái nhận ủy thác, trong đó Lưu Vân lão nhân, Độc Ma Tử, Bối Thủy đạo nhân đều là luyện hư nhất trọng tu sĩ, 9 người còn lại đều là độ kiếp cao giai. Đội hình như vậy, ở Trung Du đủ để quét sạch hầu hết các thế lực. Diệp Sơ Ảnh nhìn sâu vào Bạch Vũ một cái, đây chính là sức kêu gọi của bát phẩm đại dược sư sao? Những lao quái vật này, dưới sự cám dỗ của đại dược lại ngay cả thú hoàng cũng không để vào mắt. Hào quang cao quý của ba huynh đệ Vu Vũ Mặc trực tiếp bị Bạch Vũ nghiền nát. Ở đây, ta xin đa tạ chư vị. Kéo kẹt, Bạch đại sư khách khí rồi, có thể nhận được ủy thác của ngài là vinh hạnh của chúng ta. Mọi người khách khí đáp lại, thấy vậy, Bạch Vũ cũng không nói gì nhiều. Tiếp theo, chính là thời khắc săn giết chương 569 phục sát. Chương 569 phục sát. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong dãy núi khổng lồ, chỉ thấy một cỗ xe ngựa khổng lồ không ngừng xuyên qua, cho đến khi đến một nơi tương đối rộng rãi, xe ngựa mới hạ xuống, gió nhẹ thổi qua, chỉ thấy trên xe ngựa đã đầy vết nứt. Vu Vũ Ngọc ba người dẫn theo các địa cấp thần nữ chậm rãi bước ra, thần thức quét một vòng xung quanh, xác định không có bất kỳ nguy hiểm nào, ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khi Diệp Vãn Vận bước ra, Vu Vũ Ngọc nhíu mày, từ khi bước vào bà xa thế giới, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng. Ban đầu, bọn họ phát hiện một di tích, kết quả sau khi vào khám phá, mới phát hiện, đó lại là một thi giải tiên mộ. Ban đầu còn tưởng là một cơ duyên to lớn, nhưng không ngờ rằng, thi giải tiên kia đã sớm độ kiếp thất bại, mà oán khí của hắn hóa thành công thế khủng bố. Nếu không có Diệp Vãn Vận ở đó, cộng thêm Vu Vũ Mặc ném Lâm Mặc đã luyện hóa thành khôi lỗi ra, chặn lại một phần công thế, những người bọn họ đã sớm toàn quân bị diệt. Ngoài thi giải tiên mộ bị bỏ hoang kia, khi bọn họ khám phá di tích, luôn gặp phải đủ loại bất ngờ, những chuyện vốn không thể xảy ra, nhưng cứ thế mà xảy ra, đủ loại trùng hợp lại đều xảy ra trên người bọn họ. Giống như không lâu trước đây, bọn họ khó khăn lắm mới tiến vào Hoàng Tuyển Sơn Mạch, kết quả trên đường lại gặp phải một lệ quỷ mặc sơn xám, tay cầm quạt giấy dầu. Vu U Mộng nhìn lệ quỷ kỳ dị kia, vốn muốn thu phục nó, nhưng kết quả là những người bọn họ hợp lại cũng không phải đối thủ của quỷ vật kia. Nếu không phải Diệp Vãn Vận cuối cùng xoay chuyển tình thế, trận phong vương thế này, bọn họ đã sớm bị loại khỏi cuộc chơi. Cửu ca, không đúng chút nào. Tiến vào bà xa thế giới này, các tiên tiêu của man hoang thú vực vì đủ loại nguyên nhân rời đội không nói, những chuyện chúng ta gặp phải giống như bị người cố ý nhắm vào vậy. Ta cảm thấy hình như có người đang nhìn chúng ta. Vu U Mặc lạnh lùng nói, tuy 18 địa cấp thần nữ không có ai giảm quân số, nhưng tất cả đều bị thương ở mức độ khác nhau, ngay cả Diệp Vãn Vận lúc này trạng thái cũng không phải hoàn chỉnh. Những địa cấp thần nữ này có hóa thần, có độ kiếp, mỗi người đều có át chủ bài của riêng mình, nhưng sau những đợt tiêu hao này, mọi người gần như đã kiệt sức. Đừng nghĩ nhiều, trên đường chúng ta cũng gặp không ít người ngựa, tất cả mọi người ít nhiều đều gặp phải nguy cơ, tiểu thế giới này hung hiểm dị thường mà thôi. Những tiên tiêu kia chúng ta không có thời gian để ý đến bọn họ nữa, bây giờ tranh thủ thời gian hồi phục, chúng ta đã đến phạm vi thần sơn, nhanh nhất có thể đoạt được sơn thần ấn mới là chính sự. Vu U Ngọc thần sắc nghiêm trọng, tuy hắn cũng cảm thấy một tia không đúng, nhưng hắn cũng không để ý, dù sao khí vận bản thân là hư vô mờ mịt tồn tại, hơn nữa nơi này còn là địa bàn của tà ác tộc. Nhìn Diệp Vãn Vận đang ngồi trên tảng đá lớn, Vu U Ngọc đảo mắt, sau đó chậm rãi bước tới, phong độ nói: "Diệp cô nương, lần này vất vả rồi, ta thấy ngươi khi đối chiến với lệ quỷ kia, hình như bị thương, vừa hay chúng ta định cùng nhau ở đây hồi phục, không biết ngươi có cần giúp đỡ không?" Nói đến đây, Vu U Ngọc nhíu mắt, trong số tất cả những người đến, những địa cấp thần nữ kia sẽ không làm trái bọn họ, dù sao thú hoàng đã hạ lệnh. Nhưng Diệp Vãn Vận thì khác, tuy thú hoàng đã ngầm chấp nhận một số chuyện, nhưng đối phương căn bản không nể mặt, chỉ cần nàng không đồng ý, cho dù thân phận ba người ở đây, cũng không có bất kỳ phương pháp áp chế nào. 18 địa cấp thần nữ, còn chưa đủ các ngươi hồi phục thương thế sao? Có chút thời gian rảnh rỗi, chi bằng nghĩ nhiều hơn về sơn thần ấn ở đâu. Cút. Diệp Vãn Vận không hề nể mặt Vu U Ngọc, thần sắc lạnh lùng nói. Lúc này trong lòng nàng có một tia bất an, tiểu thế giới này quá kỳ lạ, hơn nữa những thứ bọn họ trải qua cũng không đúng. Nhớ lại trước đó đi tìm kiếm hợp tác, tên Bạch Vũ kia vậy mà đến bây giờ vẫn chưa liên lạc với mình. Khí vận, chẳng lẽ là tên khốn kia ra tay ám toán? Khác với Vu U Ngọc ba người, nàng có thể nhận ra, Bạch Vũ và lão già kia hình như có thể động tay động chân vào khí vận. Tuy nghe có vẻ hoang đường, nhưng điều này quả thật là tồn tại. Nghe Diệp Vãn Vận lời nói không kiên nhẫn, Vu U Ngọc sắc mặt lạnh đi, nhưng cũng không tiện phát tác. Hừ, cùng cái gì mà cuồng, không phải chỉ là một lô đỉnh thôi sao? Đợi ba huynh đệ ta phong vương xong, tự nhiên có thể mở khóa quyền hạn thần nữ cung, đến lúc đó, ngươi bây giờ cuồng bao nhiêu, lúc đó sẽ hối hận bấy nhiêu. Vu U Ngọc thầm nghĩ, sau đó ở gần đó bố trí một trận pháp đơn giản, ba huynh đệ cũng thả tùy tùng của mình ra. Là hoàng tử của man hoang thú vực, chất lượng tùy tùng của bọn họ cũng không thấp, gần như toàn bộ là cấp hóa thần, thậm chí còn có độ kiếp. Làm xong những điều này, ba huynh đệ liền gọi tùy tùng hộ pháp, sau đó mỗi người lấy ra tòa giá, định lợi dụng 18 thần nữ điều chỉnh hồi phục. Ào ào ào. Ngay khi mọi người định nghỉ ngơi vài ngày ở đây, xung quanh đột nhiên xuất hiện một làn gió nhẹ, làn gió đó mang theo sự lạnh lẽo, bản thân nó không phải là thứ nên có trong môi trường này. Và sự thay đổi nhỏ này, khiến Diệp Vãn Vận đột nhiên mở mắt, lập tức khóa chặt một phương hướng, quát lớn: "Ai? Cút ra đây!" Trong tiếng nói xen lẫn pháp lực khủng bố, chấn động không khí xung quanh nổ tung, và ngay sau đó, một luồng uy áp đến từ thái cổ hung thú trực tiếp quét tới. Diệp Văn Bận, nói ra thì, năm đó nếu không phải ngươi, ta có lẽ thật sự không chạy thoát được, nhưng thủ chí tộc, ta không thể không báo, chỉ cần ngươi bây giờ rời đi, ta có thể thả ngươi đi. Diệp Sơ Ảnh chậm rãi hiện thân, uy áp luyện hư ngũ trọng quét tới. Nhìn Diệp Sơ Ảnh đột nhiên xuất hiện, mọi người lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác, mà Diệp Văn Bận cũng nhíu mày. Ngươi vậy mà đột phá đến luyện hư. Ha ha, sự tàn khốc của thượng du, ngươi cũng có nghe nói đúng không? Diệp Sơ Ảnh cười cười, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vẫy một cái, Lưu Vân lão nhân cùng 12 cường giả khác xuất hiện. Nhìn từng lao quái xuất hiện, Vu U Ngọc sắc mặt đại kinh, những người này không ai không phải là tán tu lừng danh một thời ở Trung Du, nhưng bây giờ bọn họ vậy mà xuất hiện ở đây. Các ngươi những tên này dám ra tay với chúng ta? Vu U Mặc thần sắc lạnh lùng, ai cũng không ngờ những tán tu này phát điên cái gì, vậy mà dám phục kích bọn họ. Hắc hắc, thần sơn tranh đoạt, sống chết tự chịu, điểm này thú hoàng không dạy các ngươi sao? Lưu Vân lão nhân nhìn xuống dưới hơn 100 tu sĩ, tuy bọn họ chỉ có 12 người, nhưng không hề có bất kỳ sợ hãi nào, tu vi của mình chính là chỗ dựa lớn nhất, trong mắt luyện hư độ kiếp, hóa thần chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Ta muốn biết, ngươi dùng thủ đoạn gì, thuyết phục những tên này bán mạng cho ngươi? Diệp Văn Vận cũng nhìn Lưu Vân lão nhân bọn họ, sau đó lại lần nữa đặt ánh mắt lên Diệp Sơ Ảnh, trường kiếm trong tay chậm rãi ra khỏi vỏ, vị trí tiên khí hóa thành từng đợt an ổn khuyết tán trên bầu trời. Thủ đoạn gì? Kiệt kiệt kiệt, đơn thuần không ngứa các ngươi man hoang thú vực mà thôi, lý do này được không? Chư vị động thủ đi, chứ 18 nữ nhân kia, giết hết. Độc ma tử âm trầm tiếng vang lên, mặt nạ quỷ kia càng tăng thêm một phần hung tàn cho hắn. Chương 570 song diệp chi chiến, chương 570 song diệp chi chiến, thanh âm lạnh lẽo của độc ma tử, dưới sự gia trì của pháp lực hùng hậu, vang lên như sấm rền, thậm chí không khí cũng chấn động, cuộn lên từng đợt sóng gợn. Bởi vì Vu U Ngọc cùng những người khác chọn nơi ở nấp, cho nên nơi đây không có bao nhiêu người đi ngang qua, ngược lại trở thành địa điểm phục kích tốt nhất của Diệp Sơ Ảnh và những người khác. Mà Vu U Ngọc hiển nhiên không ngờ tới, những lao quái đáng chết này lại không hề nể mặt man hoang thú vực, phản ứng của tên khét tiếng như độc ma tử càng đơn giản thô bạo đến cực điểm. Bọn họ chính là hoàng tử của man hoang thú vực, phía sau là tồn tại đỉnh cấp trung du, những người này lại dám quang minh chính đại chặn giết mình. Bạch Vũ ẩn mình trong bóng tối nhìn cảnh này, trên mặt tràn đầy vẻ trêu tức, việc hắn không xuất hiện là do Lưu Vân lão nhân và những người khác chủ động đề xuất, trong mắt bọn họ, đối phó những người này vốn dĩ phải gánh chịu rủi ro. Bạch Vũ cũng đã nói, những người biểu hiện tốt sẽ nhận thêm một viên thất phẩm đại dược, dưới sự dụ hoặc như vậy, Lưu Vân lão nhân và những người khác thương lượng một chút, quyết định nuốt trọn tất cả rủi ro. Đối với điều này, Bạch Vũ không có ý kiến gì, hắn chỉ mong hai bên đều đánh nhau. Chất lượng tùy tùng của ba vị hoàng tử này cao đến kinh người, nếu lần này để bọn họ thành công phong vương, tài nguyên thu được ước chừng sẽ càng khủng bố hơn. Nếu không phải công tử sớm bố cục, dùng đại dược chiêu mộ thêm mấy cao thủ, cho dù cộng thêm Lưu Vân lão nhân ba vị luyện hư, muốn hạ gục những tên này cũng rất phiền phức. Bùi Nguyệt Thần nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thán nói: "Tham gia lễ tế phong vương này, sự ủng hộ của thú hoàng đối với ba người Vu U Ngọc đã được coi là rất lớn. Dù sao, trong tứ đại thế lực Trung Du, con cái của thú hoàng là nhiều nhất, không tính con riêng, chỉ riêng những người công khai đã có 27 người, cộng thêm tốc độ nạp phi của thú hoàng, cùng với đệ tử thân truyền của hắn, những người có quan hệ với hắn tương đương với một tấm lưới siêu lớn. Vì vậy, thú hoàng không thể chu toàn cho mỗi người con trai, trên thực tế, trừ thái tử, những hoàng tử còn lại trong mắt hắn giống như con cờ, tranh giành lẫn nhau, tranh quyền đoạt lợi đều là chuyện thường tình. Đúng vậy, nếu những hoàng tử này chết trong lễ tế phong vương, mặt mũi của thú hoàng cũng không đẹp đâu." Bạch Vũ khẽ mỉm cười, trong mắt hắn, khi ba người Vu U Ngọc dùng Lâm Mặc bố cục, bọn họ đã đáng chết rồi. "Công tử, làm như vậy, ngày sau này có bị man hoang thú vực nhắm vào không? Thú hoàng không phải là người có tấm lòng rộng lớn." Lý Sấu Ngọc biểu cảm nghiêm trọng, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự rối rắm, chuyện này phần lớn là do nàng mà ra, Bạch Vũ sở dĩ làm như vậy cũng là để giúp nàng triệt để thoát khỏi sự khống chế. Nhìn tất cả trước mắt, bốn đệ tử của nàng sớm đã biến mất không thấy, Lý Sấu Ngọc cũng mơ hồ đoán được kết cục của bọn họ, trong lòng bi thương đồng thời lại vì Bạch Vũ mà lo lắng. Thế lực như man hoang thú vực, đối với bọn họ mà nói thật sự là quá khủng bố, thật sự muốn giết ba vị hoàng tử này thì tương đương với việc triệt để xé rách mặt với man hoang thú vực. Bọn họ phải chết, nếu không, đạo tâm của ta không ổn đâu. Bạch Vũ nhíu mắt, lạnh lùng nói: "Tha rằng để phiền phức cẩn giấu trong bóng tối, đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể giẫm lên mình một cước, chi bằng đưa nó ra mặt." Chuyện này không liên quan đến Lý Sấu Ngọc, từ khi đánh cược đá trước đó, những việc Vu U Ngọc nhắm vào hắn đã xác định giữa hai bên có mâu thuẫn không thể hòa giải. Nghe thanh âm lạnh lẽo của độc ma tử, Diệp Vãn vận tay cầm trường kiếm, chân đạp linh khí của bạo, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Sơ Ảnh, uy áp quanh thân quần quần mà ra. "Đừng lăng nhăng nữa, tốc chiến tốc thắng." Lưu Vân lão nhân mí mắt khẽ rũ, thanh âm lạnh lẽo đồng thời, quanh thân dâng lên từng đợt sương mù mỏng manh. "Động thủ!" Vút vút vút. 12 đạo thân ảnh lao ra, phóng thẳng về phía Vu U Ngọc, nhất thời các loại công kích của quận, sân bãi bốn bằng phẳng trong nháy mắt biến thành chiến trường tu la. "Ha ha, Diệp tỷ tỷ, đối thủ của ngươi là ta, muốn chi viện, tổng phải qua cửa ải của ta trước đã chứ?" Diệp Sơ Ảnh một cái lóe lên chặn Diệp Văn Vận, ngữ khí bình thản. Lần hợp tác này, vốn dĩ là người mạnh nhất giao cho nàng, cho nên chặn Diệp Văn Vận, Vu U Ngọc mấy người thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Khi nhìn thấy bố cục của Bạch Vũ, ngay cả trong lòng nàng cũng có chút chấn kinh, mọi mặt Bạch Vũ gần như đều đã sắp xếp hậu chiêu. Diệp Văn Vận trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, chỉ thấy nàng gật đầu, ngữ khí âm trầm nói: "Ngươi quả thực dũng khí đáng khen, nhưng thật sự cho rằng những tên này có thể hoàn thành kế hoạch của ngươi?" Thử xem sao, ta cũng muốn xem man hoang thú vực những năm này rốt cuộc có thoái bộ hay không. Diệp Sơ ảnh tay phải khẽ nâng, pháp lực mênh mông vào giờ khắc này như núi lửa bùng nổ từ trong cơ thể bộc phát ra, pháp lực quần quần thao thiết hư ảnh sau lưng nàng chậm rãi ngưng hiện, một luồng khí tức độc thuộc về thái cổ hung thú trong không trung chậm rãi quyết tán. Nữ hoa này, nếu không hiểu biết, còn tưởng nàng là yêu tộc đâu, thao thiết hung thú trong cơ thể đã bị nàng hoàn toàn khống chế trở thành một phần của thân thể. Trương Bách Đạo sắc mặt có chút biến đổi, trạng thái như vậy, cho dù đặt vào thời viễn cổ, cũng là tồn tại vô cùng hiếm thấy, trong thời đại này, hắn đã gặp không ít thiên kiêu, nhưng những chuyện càng quái dị hơn, vẫn cứ liên tiếp xuất hiện. Khó trách, Diệp Sơ ảnh khi đối đầu với người có khí vận dị thường như Diệp Văn Vận, cũng không có bất kỳ kiêng kỵ nào. Lực lượng của đại dược, chung quy cũng chỉ là tà môn ngoại đạo mà thôi, trước sự áp chế tuyệt đối, dù có biến dị đến đâu, cũng chỉ là trăng trong nước. Diệp Văn Vận sắc mặt thờ ơ, sau đó chậm rãi nâng trường kiếm, trực tiếp chém mạnh xuống Diệp Sơ ảnh ở đằng xa. Ầm ầm. Khoảnh khắc trường kiếm chợt xuống, pháp lực ngập trời hội tụ lại, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm khí màu xanh, trong kiếm khí tản ra uy áp đế vương, một kiếm xuất vỏ, tựa như quân lâm thiên hạ. Phong quyển vân dũng. Diệp Văn Vận một kiếm chém xuống, kiếm này bản thân chính là ý cảnh thiên tượng mà nàng tu hành đến cực hạn lĩnh ngộ, khi kiếm xuất ra, có thể dẫn động lực lượng thiên địa dị tượng chấn áp tất cả, uy năng bá đạo đến cực điểm, cường giả luyện hư bình thường, dưới một kiếm như vậy, e rằng căn bản không đỡ nổi. Diệp Văn Vận vừa ra tay, liền thể hiện ra thiên phú không thể hình dung của mình. Ầm ầm. Xung quanh kiếm khí ngưng tụ ra tượng phong quyển vân dũng, không gian của thế giới bà sa căn bản không chịu nổi công kích như vậy, trực tiếp vỡ nát đồng thời, chấn áp xuống Diệp Sơ ảnh. Diệp Sơ ảnh nhìn đạo kiếm kinh thiên đó, sắc mặt bình tĩnh, Diệp Văn Vận sở dĩ được thú hoàng coi trọng như vậy, chiến lực của bản thân nàng đã vô cùng khủng bố, nhưng đối với nàng mà nói, công kích như vậy, rõ ràng vẫn còn kém một chút. Diệp Sơ ảnh tay phải nắm chặt, trong nháy mắt, hung khí đen kịt ngập trời từ trong cơ thể bộc phát, trong tiếng hung khí gào thét, mọi người nhìn thấy, tay phải của nàng trực tiếp hóa thành móng đuốt thao thiết, hư ảnh hung thú phía sau gầm thét một tiếng, một luồng hung lệ chi khí không thể diễn tả bằng lời tràn ngập. Đây là khí tức độc nhất của thái cổ hung thú, cũng là ân sủng độc nhất của thiên đạo đối với chúng. Hung thú thao thiết, cho dù so với chân long chân vượng, cũng sẽ không kiêng kỵ sự tồn tại của đối phương, mà Diệp Sơ ảnh đã có thể hoàn toàn khống chế tất cả của thao thiết. Chương 571 Thánh thú bổ thiên đồ, chương 571 Thánh thú bổ thiên đồ thao thiết ấn. Đồng tử của Diệp Sơ ảnh trực tiếp thu hóa, một ấn ký màu đen khổng lồ được nàng một trường gỗ ra, chỉ thấy ấn ký màu đen trực tiếp bạo xạ mà ra, cùng đạo kiếm khí màu xanh kia hung hăng va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm. Hai đạo công thế vô cùng khủng bố phá toái hư không, lẫn nhau đều xen lẫn khí tức kinh khủng, trực tiếp oanh kích vào nhau. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, thao thiết hư ảnh rõ ràng cùng kiếm quang màu xanh dung hợp, ngay sau đó lại là từng trận tiếng nổ vang vọng. Ầm. Thiên địa chấn động, sắc mặt Diệp Văn Vận trở nên nghiêm trọng, dưới hai đòn đối chọi, nàng rõ ràng cảm nhận được công thế của mình vậy mà bắt đầu bị thao thiết thôn phệ. Kiếm đạo mà nàng tu luyện vốn là quan sát lực lượng thiên địa, lấy thiên địa dị tượng làm cơ sở diễn hóa thành kiếm thuật, bản chất của nó là quan sát suy diễn, kiếm thuật ngưng tụ mang theo thiên địa chi uy. Nhưng khi đối mặt với hung thú chi uy của Diệp Sơ ảnh, thế gió nổi mây vần vậy mà lại hiện ra trạng thái bị nghiền ép, hơn nữa đối phương đang thôn phệ lực lượng của mình để phản đòn trở lại. Khó trách, đại dược đối với tu sĩ mà nói, căn bản chính là sự dụ hoặc không thể kháng cự. Bất quá, thiên thiên chi bản của nhân thể mới là cơ sở đắc đạo. Mỹ mâu của Diệp Văn Vận đột nhiên mở to, quang mang màu xanh nhạt lưu chuyển, ngay sau đó nàng lại lần nữa giơ kiếm, đồng thời chém đứt công thế trước đó, khí tức quanh thân nàng từng bước tăng gọn, mà phía sau nàng vạn trượng quang mang một phát, trong quang mang đó, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ hư ảnh nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Bốn đạo quang ảnh kia, tựa như sơn nhạc, khí thôn thiên địa đồng thời, lực lượng tứ thánh thú tựa như thiên hà đổ ngược mà chạy. Mà động tĩnh như vậy, cũng khiến cho cục diện chiến đấu phía dưới đột nhiên dừng lại, mọi người nhìn chằm chằm vào tứ thánh thú hư ảnh, đồng tử đột nhiên co rụt lại, Lưu Vân lão nhân đang nắm đầu một nữ tử độ kiếp không thể tin được nói: "Thánh thú bổ thiên đồ, dị tượng như vậy, làm sao có thể bị người quan sát lĩnh ngộ?" Ong ong ong, tiếng ong ong hùng vĩ, cuồn cuộn mà mở ra trong hư ảnh phía sau Diệp Văn Vận, cuốn lên phong bạo ngập trời, tứ thánh thú hư ảnh vẩn quanh lưu chuyển, cuối cùng lực lượng của chúng ra chỉ quanh thân Diệp Văn Vận, giữa lúc hô hấp, tựa như thánh thú bổ thiên. Uy áp khủng bố khiến da đầu người ta tê dại, ngay cả cường giả luyện hư như Lưu Vân lão nhân cũng kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Thánh thú bổ thiên đồ chính là kiếm chiêu mạnh nhất mà Diệp Văn Vận quan sát thiên địa dị tượng diễn hóa ra, mà đồ lục này là nàng từ một bức bích họa trong di tích của một thần sơn cấp địa mà diễn biến đến ra, đồng dạng cũng là át chủ bài mà nàng tự hào nhất. Dị tượng thiên địa như vậy, cho dù là cường giả luyện hư có tu vi cao hơn Diệp Văn Vận, khi nhìn thấy dị tượng tôn trào, e rằng cũng không dám cứng rắn đón đỡ công thế tiếp theo, có thể thấy uy năng của nó rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Không hổ là vô cực kiếm tiên, vậy mà có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý như vậy. Ba huynh đệ Vu U Ngọc bị đánh cho liên tục bại lui, ba đạo khôi lỗi mà thú hoàng bàn cho bảo vệ bên cạnh bọn họ, nhìn thấy tùy tùng của mình bị những lao quái này một đường đổ sát, điều này khiến lòng bọn họ dì máu. Vốn nghĩ dựa vào khôi lỗi cưỡng ép đột phá vòng đây, nhưng ba cường giả luyện hư đã phong ấn toàn bộ khu vực xung quanh, cũng trong lúc tuyệt vọng, động tĩnh mà Diệp Văn Vận gây ra trực tiếp tiêm cho tất cả mọi người một liều thuốc trợ tim. Kẹo kẹo kẹo, chỉ có những kẻ như vậy mới xứng đáng trở thành lô đỉnh của ta. Bạch Vũ nhìn biểu hiện của Diệp Văn Vận, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, đối với lô đỉnh và tùy tùng, hắn thích nhất những kẻ có tiềm lực vô hạn như vậy. Nghe thấy lời của Bạch Vũ, Trương Bách Đạo đảo mắt, ngay sau đó tiến lại gần, khẽ nói: "Đạo hữu quả nhiên có nhãn quan tốt, bất kể là Diệp Văn Vận hay Diệp Sơ ảnh đều là tồn tại cực phẩm, nếu như bắt được các nàng, bên huyết ngục hoàng triều cho dù biết ngươi bị man hoang thú vực nhắm vào, cũng sẽ bảo vệ ngươi nha. Nếu đạo hữu nhãn quan khá cao, vậy 18 vị thần nữ cấp địa còn lại hắc hắc. Trương Bách Đạo nhe răng cười, trong giọng nói lộ ra vẻ dâm đãng. Không cho, các nàng tương lai đều là nội tình của Vũ Linh Vương triều ta. Bạch Vũ liếc Trương Bách Đạo một cái, khinh bị nói. Lời này vừa ra, khoe miệng Trương Bách Đạo co giật, không phải, đạo hưu vì sao lại ích kỷ như vậy? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Trương Bách Đạo không dám phản bác, mặc dù những thần nữ này không phải của mình, nhưng một ít tàn canh thừa cơm, hắn luôn có thể ăn được chứ. Hắc hắc, đã đạo hữu đều nói như vậy, vậy ta xin chúc mừng tiểu hữu trước. Những tùy tùng này, giết đi đáng tiếc, ngươi xem. Trương Bách Đạo tiếp tục thăm dò nói. Ngươi nếu có thể giải trừ nô ấn của bọn họ, vậy tùy ngươi. Nghe thấy lời của Trương Bách Đạo, Bạch Vũ trên dưới đánh giá lao giả này, thăm dò nói. Nghe vậy, Trương Bách Đạo đảo mắt, chần chờ nói. Ta thử xem sao, nếu không được, còn xin đạo hữu đổi cho ta ít đại dược. Trương Bách Đạo nhe răng cười, trực tiếp gọi ra tiểu đồ đệ Tô Vận Cẩm của mình. Tiểu đồ nhi, theo ta đi tráng lớn tông môn của ta. Lời nói vừa dứt, Trương Bách Đạo trực tiếp lướt ra. Ầm. Tứ Thánh Thu dung nhập trường kiếm, trong nháy mắt, kiếm quang ngập trời tôn trào, thanh, bạch, hồng, nâu, trong đó kiếm khí mãnh liệt trực tiếp bao vây Diệp Sơ Ảnh. Kiếm này, nhìn như không có bất kỳ kỹ xảo nào đáng nói, nhưng lực lượng sản sinh, đủ để diện sát cường giả luyện hư lục trọng, dưới công thế khủng bố như vậy, bất kỳ thứ hoa mỹ nào cũng đều trở nên vô lực. Kiếm khí ngập trời rơi xuống, Diệp Sơ Ảnh hít sâu một hơi, phía sau nàng, thao thiết hư ảnh dung nhập vào bản thân, sau đó, chỉ thấy thân thể nàng chậm rãi bành trướng, vảy đen ngưng tụ ra trên da thịt, sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Sơ Ảnh trực tiếp hóa thành hung thú thao thiết. Gầm. Khí tức hung lệ vô cùng vô tận phun trào ra, chỉ thấy hung thú thao thiết khổng lồ kia đột nhiên há to miệng, ngay sau đó một cột sáng màu đen trực tiếp từ trong miệng phun ra, trực tiếp cùng kiếm quang ngập trời kia cứng rắn đối chọi. Ầm ầm ầm. Hai đạo công thế va chạm trong chớp mắt, không gian lại lần nữa phá toái, tiếng nổ đinh tai nhức óc trực tiếp vang lên, dư ba không thể hình dung lan tràn, đại địa bị cày ra từng vết nứt sâu không thấy đáy. Theo dư ba quyết trương, hai đạo lực lượng ở trung tâm xoắn giết vào nhau, cuối cùng vô số kiếm ảnh trực tiếp đâm thẳng vào chân thân thao thiết, mà đạo quang mang đen kịt kia cũng trực tiếp bức ra chân thân của Diệp Bất Luận, hung hăng đánh bay nàng. Dầm dầm dầm. Công thế tiêu tán, chân thân thao thiết trực tiếp bị xé nát, Diệp Sơ Ảnh hiện ra chân thân, trên người áo đen đầy vết kiếm, máu tươi chảy ròng trên người. Mà Diệp Vãn Vận đối diện, cũng thê thảm không kém, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, sắc mặt trắng bệch đồng thời, nặng nề thở hổn hển. Năm đó ngươi, cũng không có lực lượng hung thú khủng bố như vậy. Diệp Vãn Vận cười cười, kinh ngạc trước sự khủng bố của đối phương hiện giờ. Người luôn sẽ trưởng thành không phải sao, đặc biệt là mang theo cừu hận Diệp Sơ Ảnh đáp trả. Khụ khụ khụ. Nhưng ngươi không có cơ hội rồi. Diệp Vãn Vận chậm rãi đứng thẳng người, lạnh lùng nói. Hắc hắc, ngươi không quản ba người kia nữa sao? Sống chết của bọn họ không liên quan đến ta. Diệp Vãn Vận bá đạo nói. Cũng ngay lúc nàng chuẩn bị một đòn bắt lấy Diệp Sơ Ảnh, đột nhiên một sợi dây thừng màu vàng từ trong không gian bạo xạ mà ra. Mà Diệp Sơ Ảnh giờ phút này cũng cảm thấy phía sau cực lại, Đàm Đài Yên Nguyệt trực tiếp xuất hiện phía sau nàng. Chương 572 cảnh cáo. Chương 572 cảnh cáo. Đại tạo hóa trưởng. Ầm. Đàm Đài Yên Nguyệt khẽ miệng khẽ nhếch, pháp lực như biển rộng bùng nổ từ trong cơ thể, không gian xung quanh dường như bị phong ấn ngay lập tức, trực tiếp khóa chặt Diệp Sơ Ảnh. Trường ấn hạ xuống, kèm theo một tiếng trầm đục, thân thể Diệp Sơ Ảnh run lên bần bật, một ngụm máu tươi phun ra, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cả người trực tiếp rơi xuống. Xoạt xoạt. Xích sắt màu đen trực tiếp lướt ra từ hư không, thẳng tắp khóa chặt Diệp Sơ Ảnh, Hắc Vũ Vương nhẹ nhàng kéo một cái, thân thể nàng trực tiếp bay về phía một bên khác. Tốc độ xuất hiện của hai người rất nhanh, khi mọi người phản ứng lại, sắc mặt đều không khỏi biến đổi, chỉ thấy trên bầu trời sợi dây vàng kia quấn quanh lực lượng khủng bố, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng thai quấn lấy Diệp Vãn Vận, lực lượng dục vọng đáng sợ hiện ra, giống như lũ quét bùng nổ. Dụ đạo chí bảo. Nhìn Diệp Vãn Vận ánh mắt có chút hoảng loạn, Vu U Ngọc ba người cưỡng ép thoát khỏi công kích của Lưu Vân lão nhân ba người, nhanh chóng lùi lại đồng thời, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Bạch Vũ, thì ra là ngươi. Vu U Ngọc kinh hãi gầm thét, khó trách Lưu Vân lão nhân những người không có bất kỳ thù oán nào với mình, lại đột nhiên tập kích bọn họ, thì ra, tất cả căn nguyên đều ở đây. Hắc Vũ Vương. Hộ đạo giả mang tính biểu tượng của Bạch Vũ này, từ khoảnh khắc nàng xuất hiện, ba người đã biết, kẻ chủ mưu phía sau màn này chính là Bạch Vũ. Nhìn Diệp Vãn Vận không ngừng giãy giụa trên bầu trời, Lưu Vân lão nhân, Độc Ma Tử và những người khác lúc này trong mắt tràn đầy hâm mộ. Đây mới là nội tình của đại dược sư à, mặc dù Diệp Vãn Vận bị thương không nhỏ, nhưng bảo vật dục đạo chí bảo có thể vây khốn cảnh giới luyện hư này, là sự tồn tại mà bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nghe nói Bạch đại sư xuất thân từ Hạ Du, không ngờ nội tình lại đáng sợ đến mức này, khó trách đối với man hoang thú vực, hắn không có bất kỳ sợ hãi nào. Nếu có cơ hội, lão phu thật sự muốn đầu quân cho hắn, đáng tiếc à, chúng ta những người này đã quen tự do, không muốn an ổn đi xuống ở một nơi. Nội tình và tiềm lực mà Bạch Vũ thể hiện ra, khiến Độc Ma Tử và những người khác cảm thấy đáng sợ, nếu để hắn an ổn trưởng thành, tương lai rất có thể sẽ xuất hiện một kẻ có thể trấn áp một thời đại ở Trung Du. Đừng nói nhảm nữa, hoàn thành nhiệm vụ lĩnh thưởng mới là quan trọng nhất, trước tiên giết chết ba tên này. Bích Thủy đạo nhân nói nhỏ một câu, lúc này Vu U Ngọc ba huynh đệ đã bị ba người chặn lại, thu thập bọn họ bản thân rất đơn giản, nhưng ba con rối độ kiếp đỉnh phong bên cạnh bọn họ lại khắp nơi lộ ra quái dị. Mặc dù ba người là cường giả luyện hư nhất trọng, nhưng lại bị bọn họ kéo vào tiết tấu, điều này đã tạo thành cục diện bốn có thể nghiền ép, giờ phút này lại biến thành thế lực ngang nhau. Bích Thủy lão nhân lúc này đã ra tay, phất trần trong tay hóa thành ba con thủy long khủng bố, chấn áp xuống ba người. Vu U Ngọc ba người mắt đầy tơ máu nhìn ba con thủy long đang lao tới, thân thể vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy. Lúc này, bọn họ đã không còn bận tâm gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng đây là bà xa thế giới, ba người căn bản không thể đi ra ngoài. Phải biết rằng, trong tiểu thế giới này, phong vương lệnh là không có hiệu quả. Mà ba con thủy long trước mắt, bọn họ căn bản không thể ngăn cản. Chẳng lẽ, hôm nay phải vẫn lạc tại đây? Vu U Ngọc trong lòng tuyệt vọng nói. Ông! Ngay khi thủy long đổ xuống, con rối có chút hư hại bên cạnh Vu U Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bốn trống rỗng lại phát ra ánh sáng tím u ám. Chỉ thấy nó chậm rãi bước lên, tay phải nắm quyền, sau đó một quyền đánh ra. Ầm! Ánh sáng tím bùng nổ rít ra, thủy long trong nháy mắt bị tiêu diệt đồng thời, ánh sáng tím bùng nổ, Lưu Vân lão nhân và 12 cường giả khác trực tiếp bị đánh bay. Phụt! 12 đạo thân ảnh nặng nề đập vào ngọn núi cách ngàn trượng, trong nháy mắt ngọn núi vỡ nát, có 5 cường giả độ kiếp chết ngay tại chỗ, mà những người còn lại đều trọng thương. Sao có thể như vậy? Lưu Vân lão nhân kinh ngạc nhìn con rối đột nhiên bùng nổ, vừa rồi một cái kia, mặc dù nhìn như bình thường vô kỳ, nhưng hắn dám khẳng định, cho dù là Diệp Văn Vận cũng không thể đỡ được. Chỉ là một con rối mà thôi, dường như cảm nhận được ánh mắt của Lưu Vân lão nhân và những người khác, con rối chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt tím u ám kia tràn ngập khí tức bá đạo duy ngã độc tôn. Thú hoàng. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo kia, Lưu Vân lão nhân và những người khác sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thú hoàng vậy mà lại đích thân giáng lâm đến đây. Công kích tan hết, Vu U Ngọc ba người nằm trên mặt đất nhìn con rối đứng trước mặt mình, cũng kinh hãi bất phần. Phu hoàng. Ngay cả bọn họ cũng không ngờ, thú hoàng vậy mà lại lợi dụng con rối đích thân chiếu rọi đến đây. Con rối chậm rãi nhìn lên bầu trời, chỉ thấy Bạch Vũ và những người khác đã vây khốn Diệp Văn Vận, sau đó Đạm Đài Yên Nguyệt một trường đánh xuống, Diệp Văn Vận không thể phòng ngự cứng rắn ăn một trường, cả người trực tiếp mềm nhũn ra. Cũng chính vào lúc Bạch Vũ bắt giữ Diệp Văn Vận, một luồng khí tức lạnh lẽo trực tiếp khóa chặt hắn, chỉ thấy con rối dưới đất khí tức đã khóa chặt mình, cảm giác đó khiến người ta không thể trốn thoát. Nhìn Lưu Vân lão nhân và những người khác bị trọng thương, Bạch Vũ nhíu mày mà các nữ nhân bên cạnh càng cảnh giác đến cực điểm. Thú hoàng giáng lâm. Lý Sấu Ngọc và Bùi Nguyệt Thần như bị kích thích trực tiếp nâng pháp lực lên đến cực điểm, mà Hắc Vũ Vương, Đạm Đài Yên Nguyệt cũng nhanh chóng phản ứng, nghiêm chỉnh chờ đợi. Trong mắt con rối ánh sáng tím lưu chuyển, ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, đột nhiên, một luồng huyết khí và kiếm khí khủng bố lại quấn quanh bên cạnh hắn, cứng rắn ngăn cản bước chân của hắn. Chỉ thấy thân hình con rối dừng lại, sau đó bắt đầu run rẩy. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn dường như không để ý đến bất cứ điều gì trên sân, chỉ bắt lấy Vu U Ngọc ba người, theo một tấm phù lục màu đen xuất hiện ở ngực hắn, xung quanh vậy mà lại tràn ra một làn khói đỏ. Kính Hoa phu nhân xuất hiện từ hư không, phun ra một ngụm máu tươi, khói tan biến đồng thời, Vu U Ngọc ba người cùng với ba con rối biến mất tại chỗ. Thấy vậy, Kính Hoa phu nhân mỹ mâu đảo một cái, cả người từ trên trời rơi xuống. Lý Sấu Ngọc một cái lóe lên đỡ lấy Kính Hoa phu nhân, khi Kính Hoa hoàn toàn hôn mê, chỉ thấy nàng cười cười. Một tháng sau, Vu U Mặc tất chết, mặc dù không giết chết ba người, nhưng cũng có thể khiến công tử yên tâm rồi. Bạch Vũ nhìn cảnh tượng dần dần bình ổn trước mắt, sắc mặt nghiêm trọng, đây chính là sự đáng sợ của tứ đại cường giả Trung Du sao? Khi đối mặt với hắn, Bạch Vũ cảm thấy, trước mặt thú hoàng, thủ đoạn và trợ lực hiện tại của mình, vậy mà lại không có bất kỳ phần thắng nào. Trừ phi, Nhan Linh Tịch ra tay. Nhưng may mắn thay, kế hoạch lần này mặc dù có khuyết điểm, nhưng mục đích lại đã đạt được. Vạn cổ thành quảng trường. Thú hoàng chậm rãi mở mắt, trong thần sắc nhiều thêm một tia tức giận. Mà tay của huyết hoàng và phi cảnh tâm không biết từ lúc nào đã đặt trên vai hắn. Ha ha, thú hoàng đây là mệt rồi. Cũng phải, phong vương tế kéo dài một năm này, bây giờ mới vừa bước vào chính kịch, quả thực có chút lâu rồi. Nhưng những người bị loại cũng khá nhiều, xem ra vận khí của man hoang thú vực lần này không tốt. Phi cảnh tâm cười nói, vận khí không tốt không sao, nhưng phàm là chuyện gì cũng phải nói quy củ, đúng không? Huyết hoàng cũng mỉm cười, nhưng trong thần sắc hòa nhã kia lại mang theo một tia cảnh cáo không thể nghi ngờ. Nhìn động tác của hai người, thú hoàng sắc mặt tâm trầm, giận quá hóa cười. Chương 573 thai hoàng ẩm, thu hoạch chương 573 thai hoàng ẩm, thu hoạch xương cốt đứt gãy bốn chỗ, phổi bị tổn thương, nếu không phải vạn tịch độc thể cường hãn, vừa rồi thú hoàng tùy tiện một kích, đủ để khiến nàng tan biến. Lý Sấu Ngọc nhìn cảnh hoa phu nhân trong lòng, tâm tràn đầy cảm động. Trong tình huống vừa rồi, còn dám cưỡng ép độc thủ, biết không thể đồng thời giết chết ba người, liền nhắm vào Vu U Mặc, mục tiêu rõ ràng và tính chủ động của nàng quả thực đã đạt đến cực hạn. Trong đó, có lời hứa của Bạch Vũ đối với Lý Sấu Ngọc, bởi vậy, cảnh hoa phu nhân mới không từ thủ đoạn. Nghĩ đến đây, Lý Sấu Ngọc trong lòng buồn bã, nàng nhớ rõ vốn dĩ cảnh hoa phu nhân đối với Bạch Vũ là thuần hận, bây giờ lại liệu mình như vậy. Theo khí tức xung quanh dần dần trở nên bình tĩnh, Lưu Vân lão nhân bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt bọn họ lúc này sự chấn kinh vẫn chưa tiêu tan, trong mắt càng tràn đầy vẻ khó tin. Thú hoàng vậy mà đích thân giáng lâm, hơn nữa trong tình huống Bạch Vũ quá đáng như vậy, hắn chỉ nhìn Bạch Vũ một cái liền đi. Lưu Vân lão nhân nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Bạch Vũ trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, trong tình huống đó, tùy tung của Bạch Vũ vậy mà còn muốn cưỡng ép giết chết Tán Phát hoàng tử, khí phách như vậy, khiến bọn họ từ đầu lạnh đến chân. Đó chính là thú hoàng a, một trong tứ đại cường giả được công nhận ở Trung Du, mà Bạch Vũ vậy mà chuẩn bị trước mặt hắn cưỡng ép giết chết con trai của vị này, lại còn là ba người. Với mức độ thú hoàng coi trọng Vu U Ngọc và những người khác, nếu thật sự để Bạch Vũ ra tay, vậy những người trên sân này còn có thể sống sót sao? Gia hỏa này, quả thực là một tên điên, quá mức điên cuồng. Mà đối với ánh mắt của Lưu Vân lão nhân bọn họ, Bạch Vũ lại sắc mặt bình thản nhìn mọi thứ trước mắt. Cảnh Hoa phu nhân đánh lén thành công, hắn cũng tin tưởng uy lực của Tịch Diệt chi độc, Vu U Mặc chắc chắn chết, nhưng còn hai người, để cho rồi bỏ chạy thoát, không chừng lúc nào hắn lại đến làm phiền ngươi, đây đúng là một tận họa không nhỏ. Bạch Vũ biết, mình hôm nay làm như vậy, đã coi như trực tiếp xé rách mặt với man hoang thú vực, nhưng hắn không hối hận. Bởi vì hắn biết, thú hoàng không phải là một người có tấm lòng rộng lớn, vừa rồi hoàn toàn là có người ra tay bảo vệ hắn, mặc dù bây giờ tạm thời an toàn, nhưng một khi bị đối phương tìm được cơ hội, vậy thú hoàng sẽ không chút do dự ra tay. Từ khi bắt giữ Lý Sấu Ngọc bắt đầu, ân oán giữa hai bên đã định trước không thể hòa giải, Bạch Vũ cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Vũ nhìn cảnh vật trước mắt, thần sắc lạnh lẽo, thú hoàng chính là một trong tứ đại bá chủ được công nhận, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, tương lai cũng có thể cùng hắn một trận chiến. Bây giờ đối với hắn mà nói, cũng không phải là kết quả tệ nhất, ít nhất phía sau mình còn có một huyết ngục hoàng triều không yếu hơn man hoang thú vực chống lưng, cho nên thời gian vẫn còn. Phải nhanh chóng nâng cao thực lực rồi, Bạch Vũ nặng nề thở ra một hơi, thú hoàng cũng là luyện hư cường giả, hơn nữa tuyệt đối là tồn tại cao giai hoặc đỉnh tiêm, trong tay còn có thần nữ cung cùng một hoàng triều thế lực. Đội hình như vậy, quá mức khủng bố, Bạch Vũ phải nâng cao thực lực của mình và tùy tùng mới có sức tự bảo vệ. Mà muốn nâng cao thực lực thì phải không ngừng khám phá tài nguyên và truyền thừa, nếu như vận khí tốt, có thể khiến nhan linh tịch khôi phục, vậy thú hoàng căn bản không đáng sợ. Mặc dù nói nhan linh tịch lai lịch thần bí, thực lực cũng khủng bố đến cực hạn, nhưng Bạch Vũ cũng không muốn luôn dựa vào nàng làm lá bài tẩy cuối cùng, cho nên, ngoài cái này ra, đối với Hắc Vũ Vương các nàng bồi dưỡng cũng rất quan trọng. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ chậm rãi thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn quanh bốn phía, trận đại chiến này, trừ Diệp Vãn Vận và Diệp Sơ Ảnh ra, cũng không phải không có thu hoạch, 18 tên địa cấp thần nữ đã toàn bộ bị trúng độc và bị đóng băng lại. Trong số những người này, độ kiếp ngũ trọng có 3 người, độ kiếp tứ trọng có 5 người, độ kiếp nhất đến tam trọng có 8 người, 2 người còn lại là hóa thần đỉnh phong. Có thể được thu vào thần nữ cung, bản thân chính là thể chất lò luyện cường hãn, thiên phú tu hành bản thân cũng cực kỳ khủng bố, mặc dù chỉ là địa cấp thần nữ, nhưng xưng là thiên kiêu cũng không quá đáng. Những nữ nhân này, Bạch Vũ dự định đem các nàng đặt vào Vũ Linh Vương triều, xung làm nội tình. Mà Trương Bách Đạo lúc này tràn đầy hứng phấn, tùy tùng của ba đại hoàng tử, hắn một đường nhận được, nam nữ tổng cộng thu đi hơn 30 người, tiếp theo, chỉ cần giải trừ nô ấn của những người này, liền có thể vì mình sử dụng, đối với hắn mà nói, đây chính là một khoản tài phú quý giá. Tu tiên giới cái gì quan trọng nhất? Nhân tài a. Bạch đại sư Lưu Vân lão nhân, Độc Ma tử, Bích Thủy lão nhân cùng ba cường giả độ kiếp còn sống sót đi đến trước mặt Bạch Vũ, cùng kính nói: "Vất vả chư vị, không biết tiếp theo các ngươi định đi đâu?" Nhìn sáu người trước mắt, Bạch Vũ cười cười, lấy ra đại dược, giao vào tay bọn họ. Mặc dù Bạch Vũ rất muốn giữ lại những gia hỏa này, nhưng bản thân hắn danh tiếng cũng không tốt đẹp gì, những người này có thể giúp hắn, hoàn toàn là vì đại dược, dù thế nào đi nữa, sức kêu gọi của đại dược sư không thể bị tổn hại. Không ngờ thú hoàng vậy mà đích thân ra tay, chung du này chúng ta không thể ở lại được nữa, hơn nữa trận phong vương tế này cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta dự định dưỡng thương, sau đó khám phá thần sơn, đến lúc đó sẽ cùng đại quân rời đi. Lưu Vân lão nhân lắc đầu, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Không thể ở lại chung du, vậy chỉ có thể đi thượng du hoặc hạ du, bất kể nơi nào cũng không phải là nơi tốt đẹp gì a, chúng ta cũng ở đây sớm chúc mừng Bạch đại sư có thể giành được danh ngạch phong vương lần này. Nếu như sau này có duyên, có chỗ nào có thể dùng đến chúng ta, đại sư cứ việc mở miệng. Độc Ma tử và Bích Thủy lão nhân nhận lấy đại dược chắp tay nói. Sáu người ai cũng không nhắc đến mấy người đã chết, bản thân loại ủy thác này chính là ai mạnh thì người đó được, ở giữa xảy ra chuyện gì, cũng không có bất kỳ ai vì người giải quyết hậu quả. Nghe vậy, Bạch Vũ gật đầu, khách khí đáp lại. Đợi sáu người đi xa, Bạch Vũ nhìn bóng lưng của bọn họ, hứng thú nói: "Ngươi nói sáu người này liệu có còn một trận chiến nữa không?" Bạch Vũ nhìn Hắc Vũ Vương chúng nữ, hiếu kỳ nói: "Nếu ta là ba tên luyện hư kia, sẽ liên thủ giết chết ba tên còn lại, như vậy, đại dược trong tay bọn họ cũng sẽ rơi vào tay mình." Vốn dĩ là đội ngũ tạm thời được công tử tập hợp lại, mong đợi những tán tu này có thể có tín dự gì. Hắc Vũ Vương nhíu môi, tùy tiện nói: "Nàng xuất thân Đoạ Hà, loại chuyện này trước đây đã gặp quá nhiều, mặc dù bên ngoài nhìn có vẻ ổn định hơn Đoạ Hà, nhưng phẩm tính của những tu sĩ này lại không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí còn hơn thế nữa." "Công tử, cảnh giới của ta đã không thể áp chế được nữa, có lẽ sắp đột phá." Hắc Vũ Vương nhìn Bạch Vũ, muốn nói lại thôi, bây giờ đột phá không khác gì một thời điểm vi diệu, mình chưa thăng cấp, không giúp được Bạch Vũ. Nhưng sau khi biết thân phận của tà tu kia, tự ngã của nàng trưởng thành kinh người, bây giờ đã đến lúc phải đột phá. "Đây là chuyện tốt ta, ngươi cứ yên tâm đột phá đi." Nghe được lời của Hắc Vũ Vương, Bạch Vũ cười nói, mặc dù Hắc Vũ Vương rất quan trọng, nhưng Bạch Vũ cũng không phải là loại người tạm thời rời xa nàng thì không được. Nghe được lời an ủi của Bạch Vũ, cùng với nhắc nhở của Đạm Đài Yên Nguyệt, Hắc Vũ Vương lúc này mới gật đầu. "Công tử, lần đột phá này ta muốn mượn ngươi một người." Tiêu Vinh Vinh. Ừm, chương 574 Cựu Long vận may thể, chương 574 Cựu Long vận may thể. Theo sự việc trước mắt đã được xử lý xong, Bạch Vũ cũng không dừng lại, triệu hồi Lâm Đông chủ nguyện niệm, vội vã chạy đến truyền thừa chi địa, mặc dù Hắc Vũ Vương đang đột phá, nhưng vì thu hoạch lần này, Bạch Vũ còn có được hai cường giả, thêm vào Đạm Đài Yên Nguyệt, hiện tại trong tay Bạch Vũ có 3 vị luyện hư cường giả, hơn nữa còn là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Đương nhiên phải nhanh chóng xử lý tốt hậu sự, nếu không Diệp Vãn Bận và Diệp Sơ Ảnh cũng không dùng được. Sau khi rời khỏi khu vực đó, Bạch Vũ liền để Lý Sấu Ngọc và Bùi Nguyệt Thần quy hoạch con đường này, trên đường một bên để Trương Bách Đạo tìm kiếm cơ duyên, một bên đi về phía truyền thừa chi địa. Mà hai nữ cũng biết Bạch Vũ chuẩn bị làm gì, vì vậy cũng không có ý kiến gì, tranh thủ thời gian đồng thời còn cố gắng tìm kiếm thêm một số cơ duyên. Mà làm như vậy, Trương Bách Đạo áp lực không hiểu sao có chút lớn, dù sao, muốn chính xác tìm kiếm cơ duyên thì phải tính toán. Mà làm như vậy thì phải dùng đến thần sắc cổ, dùng đến thần sắc cổ thì phải tiêu hao khí vận, điều này khiến hắn không hiểu sao đau lòng, nhưng sau khi có được một nhóm đại dược của Bạch Vũ, hắn lại vui vẻ bắt đầu hành động. Thời gian hiện tại cấp bách, vẫn nên sớm thu phục hai người và để họ khôi phục thương thế. Ra các cách vật và đế một tuyết không có ai dễ đối phó. Ngoài hai cường giả rõ ràng này, Bạch Vũ còn lo lắng Thanh Quỷ Vương, cho đến bây giờ, kẻ chủ mưu này vẫn chưa có bất kỳ hành động nào. Nàng ta chuyển thần sơn đến bà xa thế giới, thật sự chỉ để đối phó Tà Đế đơn giản như vậy sao? Truyền thừa và Tà Đế tiếp theo mới là trọng điểm. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ trực tiếp đi vào căn phòng nhỏ sâu nhất trong Lẫm Đông Trục Nguyên Nghiệm, sau khi đặt cấm chế xung quanh, hắn mới từ từ ngồi xuống, giơ tay vẫy một cái, hai luồng sáng từ động thiên bắn ra, cuối cùng hóa thành bóng người nặng nề rơi xuống đất. Bạch Vũ trước tiên cho hai người uống hai viên đan dược trị thương, sau đó phong ấn pháp lực của họ, liền yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, Diệp Vãn Vận và Diệp Sơ Ảnh từ từ tỉnh lại. Nhìn môi trường xa lạ trước mắt, hai nữ trong mắt đầy vẻ mờ mịt, nhưng khi nhìn thấy Bạch Vũ, trực tiếp khiến họ tỉnh táo lại, trong mắt đầy vẻ chấn kinh và phẫn nộ. "Bạch Vũ, ngươi tên khốn bội Tín Bạc Nghĩa." Trong đó, Diệp Sơ Ảnh kích động nhất, nàng chủ động tìm Bạch Vũ hợp tác, mặc dù vốn có ý lợi dụng đối phương, nhưng không ngờ rằng, đến cuối cùng, Bạch Vũ lại lén lút tính kế nàng. Tên khốn này, ngay từ đầu đã có ý đồ với mình sao? Vô sỉ. Mà Diệp Vãn Vận thì thần sắc phức tạp, trước khi tiến vào tiểu thế giới, nàng cũng đã nói chuyện với Bạch Vũ, cũng là tìm kiếm hợp tác, thậm chí đưa ra mạng của Vu U Ngọc ba người. Nhưng đối phương không đồng ý với nàng, không ngờ tên này lại lợi dụng Diệp Sơ Ảnh tên ngốc này. Khi hai người dốc hết sức lực bị trọng thương, lại lén lút tấn công. Sự tính toán như vậy khiến Diệp Vãn Vận có chút tuyệt vọng, Bạch Vũ đã lợi dụng ưu thế của mình đến cực điểm, với tâm tư như vậy, mình rơi vào kết cục này cũng không bất ngờ. Cuối cùng vẫn là mình đã đánh giá thấp đối phương. Nếu ngươi muốn ta giúp ngươi gánh vác rủi ro từ man hoang thú vực, thì ngươi nên biết rằng sự hợp tác giữa chúng ta không quá vững chắc. Lần này, ta đã ra sức rất nhiều. Hợp tác là nói về cung cầu, ngươi có nhu cầu, ta có điều kiện, vậy thì hợp tác thôi, ta có chủ động tìm ngươi hợp tác sao? Ta không có. Cũng không phải ta ép ngươi, ta không ép ngươi. Chuyện này liên quan gì đến ta, đây căn bản là do chính ngươi, không lường trước được chuyện này mà thôi. Bạch Vũ tùy tiện nói. Nghe lời này, Diệp Sơ Ảnh nghiến răng, tức giận toàn thân run rẩy, tu ma đều vô sỉ như vậy sao? Ngay cả đạo nghĩa cơ bản cũng không nói. Nói đến thì đúng là như vậy, nàng khi biết Vu U Ngọc ba người tiến vào bà xa thế giới, liền muốn lợi dụng huyết mạch của họ để tăng cường cường độ hung hồn của mình, tiện thể báo thù man hoang thú vực. Kết quả, nàng đã đánh giá quá cao phẩm tính của Bạch Vũ. Rõ ràng ở bên ngoài, nàng đã từng nghe nói danh tiếng của Bạch Vũ, nhưng vì những thứ trước mắt, lại bị nàng vô thức bỏ qua. Bây giờ rơi vào tay ta, hoặc là thần phục, hoặc là chết, ngươi chọn đi. Bạch Vũ xuề tay ra, tùy tiện nói, ta chọn chết. Diệp Sơ Ảnh tức giận đến phát điên. Chậc, sao cứ nói lời giận dỗi thế? Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một chút, biến thành huyết thi không phải là kết cục tốt đẹp gì, đặc biệt là ngay cả linh hồn cũng bị giam cầm, lúc nào cũng chịu khổ sở như vậy. Bạch Vũ nhếch môi, nhắc nhở. Diệp Sơ Ảnh. Không để ý đến Diệp Sơ Ảnh, Bạch Vũ từ từ đi đến trước mặt Diệp Vãn Vận. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Diệp Vãn Vận nhìn Bạch Vũ, cố gắng dây rủa, nhưng sợi dây ngự nô trên người nàng lại càng quấn càng chặt dưới sự dây rủa của nàng, khí tức phát ra càng không ngừng thiêu đốt máu huyết và thần trí của nàng. Ngươi muốn làm gì? Dường như đã đoán trước được kết cục của mình, Diệp Vãn Vận nhắm mắt lại, nặng nề thở ra một hơi rồi khàn giọng nói, "Ta vừa rồi hình như đã nói rồi, hai lựa chọn, cho ta một lý do có thể thuyết phục ta." Diệp Vãn Vận ánh mắt kiên định nhìn Bạch Vũ, chứng minh cho đối phương thấy, Bạch Vũ bây giờ dù có bắt được mình, muốn nàng trung thành, thì Diệp Vãn Vận cần một lý do có thể khiến nàng tin phục. Nhìn dáng vẻ quật cường của đối phương, Bạch Vũ nheo mắt lại, vốn gì hắn muốn nói, căn bản không có lựa chọn nào khác, nhưng nhìn dáng vẻ của Diệp Vãn Vận, lại mỉm cười, tùy tiện nhấc cằm nàng lên. "Ngay từ đầu, khi ta gặp ngươi, đã cảm thấy có chút không đúng, không chỉ là mệnh cách của ngươi, mà còn là khí vận của ngươi." Kim quang trong mắt Bạch Vũ lưu chuyển, nhìn gần, Bạch Vũ lúc này mới phát hiện, trong cơ thể Diệp Vãn Vận lại phong ấn 9 con khí vận chi long. Mặc dù nàng không thể vận dụng lực lượng này, nhưng 9 con khí vận chi long kia lại không ngừng hấp thu khí vận xung quanh để lớn mạnh bản thân, đồng thời năng lượng tản ra lại nuôi dưỡng Diệp Vãn Vận. Điều càng khiến người ta chấn kinh hơn là, thứ này lại là trời sinh. Hồng vận cửu long thể, lo luyện khí vận trời sinh, đừng để nàng chạy thoát. Giọng nói của Nhan Linh Tịch vang lên. Cửu Long hồng vận thể, dị tượng trời sinh, ẩn chứa 9 con khí vận chi long, theo tu sĩ trưởng thành, khí vận chi long không ngừng lớn mạnh, phản hồi bản thân. Mà người sở hữu Cửu Long Hồng Vật Thể lại không thể hưởng thụ quá nhiều gia trì của thể chất này, nói cách khác, tất cả những gì nàng sở hữu đều là chuẩn bị cho người khác, một khi có người có thể khai phá ra lực lượng này, khí vận của bản thân liền như tiềm long thâm thiên, tạo hóa vô hạn. Muốn giải phong Cửu Long Hồng Vật Thể, cần một lượng lớn tài liệu, mặc dù cần thu thập, nhưng mang Diệp Vãn Vận bên người, cũng sẽ vô thức ảnh hưởng đến khí vận của bản thân. Dù sao, 9 con khí vận chi long không ngừng trưởng thành, chất lượng khủng bố của chúng, căn bản không thể hình dung. Ngươi có thể nhìn thấy lực lượng đó. Nó là gì? Diệp Vãn Vận nhíu mày, nghi hoặc nói, nàng biết trên người mình có một lực lượng độc đáo, nhưng nàng không biết đó là gì, trước đây nàng cũng từng cố gắng dẫn dắt lực lượng này ra, nhưng lại phát hiện, lực lượng này vô hình vô tướng. Thứ tốt, ta có thể giúp ngươi giải phóng. Bạch Vũ cười cười, nói đến đây thì dừng. Chỉ bằng ngươi? Ngươi có thể không tin, nhưng bây giờ ngươi hình như cũng không có lựa chọn. Nghe vậy, Diệp Vãn Vận sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt lấp lánh, dường như đang suy nghĩ điều gì. Chương 575 ngươi còn có hay không một điểm cường giả tôn nghiêm? Chương 575 ngươi còn có hay không một điểm cường giả tôn nghiêm? Diệp Vãn Vận chết lặng nhìn chằm chằm Bạch Vũ, cẩn thận hồi tưởng lại những lời hắn nói. Thể chất của chính nàng, tuy nàng đã sớm biết, nhưng cũng không có tác dụng gì, thậm chí đặc tính lô đỉnh mà thể chất phản ánh ra còn khiến nàng gặp thêm nhiều phiền phức. Để thăm dò bí mật của thể chất, nàng đã cầu cứu man hoang thú vực, nhưng ngay cả thú hoàng cũng không thể nhìn ra rốt cuộc có gì dị thường. nhưng sau khi gia nhập man hoang thú vực, nàng lại được hưởng thụ lượng lớn tài nguyên. Lý Sấu Ngọc tính tình mềm yếu, Bùi Nguyệt Thần lại quá mức ngạo khí, bản thân khinh thường bất kỳ ai bất kỳ chuyện gì, nhưng Diệp Vãn Vận thì khác, nàng là một người đầy dạ tâm, trong lòng nàng, bất kỳ gian nan nào trên đường tu hành đều có thể bị xóa bỏ sau khi đăng lâm đại đạo. Chỉ cần trở thành cường giả mạnh nhất, khống chế hết thảy mọi chuyện đều có thể thay đổi, cũng chính bởi vì mục tiêu này, nàng có thể từ bỏ hết thảy, tiếp nhận hết thảy, nhưng tiền đề là sự hy sinh phải mang lại lợi ích tuyệt đối cho bản thân. Ngay cả thú hoàng cũng không nhìn ra được, Bạch Vũ hiện tại lại có thể trực tiếp chỉ ra, điều này có nghĩa là tên hôn đản này biết rõ hệ thống của nàng có chỗ nào không hiểu, có lẽ làm rõ bí mật này, nàng liền có thể tiến thêm một bước. Người muốn ta làm gì? Diệp Vãn Vận nhìn Bạch Vũ, sau một hồi lâu, lúc này mới nói, đương nhiên là muốn ngươi người này. Thấy vậy, khoe miệng Bạch Vũ hơi nhếch lên, trêu bộ nói. Nghe vậy, Diệp Vãn Vận đầu tiên là sững sờ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch đại sư, giao dịch này, ta nhớ ta trước kia liền đã từng nhắc qua với ngươi, ngươi nếu thật vì cái này, hà tất vòng lớn như vậy? Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ý của ta là, ngươi phải gieo xuống nô ấn, trở thành lô đỉnh. Ngươi? Sắc mặt Diệp Vãn Vận đại biến, tựa như mèo con bị kích thích. Lô đỉnh? Hai chữ này Bạch Vũ cắn rất nặng, mà lô đỉnh và tùy tùng là hai thân phận khác nhau, cho dù ở động thiên cũng là tầng dưới chót. Bạch Vũ lại dám nhục nhã nàng như thế. Sao? Không muốn, nhưng ngươi hình như không có lựa chọn nào khác. Huyết thi chi thuật, tu vi ta càng đi lên, càng cảm thấy đạo này khủng bố, ngay cả đến bây giờ, ta đều không có luyện chế ra một con huyết thi vừa xuất thế liền cực kỳ hoàn mỹ. Bạch Vũ chậm rãi đứng dậy, tiện tay vung lên, thi thể yêu đế bị đóng băng xuất hiện. Để hoàn thành mục tiêu này, ta cảm thấy tài liệu là quan trọng nhất hiện nay. Mà thể chất của các ngươi, tinh huyết chiết xuất ra, cộng thêm thân thể yêu đế này, hẳn là có thể bồi dưỡng ra một con huyết thi đủ để khiến Trung Du kính sợ. Ngữ tốc Bạch Vũ rất chậm, tựa hồ muốn để hai người nhớ kỹ mỗi một chữ. Mà ở nhìn thấy thi thể yêu đế trong ngáy mắt, đôi mắt đẹp đống nhiên mở to, trên mặt càng là không thể tưởng tượng nổi. Trên người Bạch Vũ lại mang theo một tôn thi thể yêu đế, hơn nữa nhìn dáng vẻ bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, năng lượng bên trong càng là khiến người ta cảm giác được lạnh lẽo. Diệp Vãn Vận ngây người nhìn Bạch Vũ, loại vật này làm sao có thể xuất hiện ở trong tay một tu sĩ hóa thần cảnh, đây vốn là chuyện không thể nào, mà hiện tại lại có người làm được. Bạch Vũ so với thú hoàng, hiện tại căn bản không tính là gì, nhưng tiềm lực trên người hắn lại khiến Diệp Vãn Vận cảm thấy sợ hãi. Người như vậy, có lẽ tương lai thật có thể đăng lâm vô thượng đại đạo. Ta có thể thần phục, nhưng ta không làm lô đỉnh, chỉ có một điều kiện này, ngươi nếu không đáp ứng, liền dựa theo lời ngươi nói mà làm đi. Diệp Vãn Vận hít sâu một hơi, ngựa khí kiên định. Lời này vừa nói ra, Diệp Sơ Ảnh ở một bên trực tiếp từ trong chấn kinh hoàn hồn, không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương. Diệp Vãn Vận chính là Thái Cực Kiếm Tiên, từ tàn đồ lĩnh ngộ được thánh thú bổ tiên đồ kiếm vận tồn tại, bản thân không nên ngạo khí ngút trời mới đúng. Nhưng bây giờ nàng lại đáp ứng điều kiện của Bạch Vũ. Điều này sao có thể? Nghe được lời của Diệp Vãn Vận, Bạch Vũ ngược lại cười cười, chậm rãi tiến đến gần, trêu vừa nói: "Ngươi cảm thấy ngươi có nội tình gì để đàm phán điều kiện với ta?" "Ha ha, ta tuy không biết lực lượng trên người ta là cái gì, nhưng đối với ngươi, luôn sẽ có chút tác dụng đi. Hơn nữa, lô đỉnh là có thể tặng người, mà ta không muốn bị đưa ra ngoài, cho nên điều kiện này của ta cũng không tính là gì. Ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Vãn Vận nhìn Bạch Vũ, kiên định nói. Bạch Vũ thì từ trong mắt Diệp Vãn Vận nhìn thấy dã tâm nồng đậm, mà đôi mắt đẹp tràn đầy dã tâm này cũng khiến Bạch Vũ phản ứng lại, khó trách nữ nhân này đột nhiên thay đổi lớn như vậy, nguyên bản nàng đem hết thể này coi là một trận đầu tư. Ngay cả hiện tại lâm vào tuyệt cảnh, cũng muốn vì mình tranh thủ đến lợi ích lớn nhất và coi là một trận đầu tư sao? Nhất thời, Bạch Vũ cảm thấy trước kia hắn đã xem thường nàng. Nghe có vẻ sắc thực không tệ, đã như vậy trong tay Bạch Vũ ngưng tụ ra một đạo nô ấn. Thấy vậy, Diệp Vãn Vận nhắm mắt lại, một bộ mặc trò xử trí dáng vẻ. Theo nô ấn, nô lệ cổ, thiên đạo thể nguyện cùng một đạo bản nguyên hồn lực của Bạch Vũ dung nhập, dây ngự nô trên người Diệp Vãn Vận chậm rãi nới lỏng, chỉ thấy nàng xoa xoa bả vai, thuận miệng nói: "Công tử thật là cẩn thận a." Diệp Vãn Vận nhìn Bạch Vũ, khẽ mỉm cười: "Không cẩn thận, có đôi khi dễ dàng chết. Xác thực, ta trước kia cũng là ăn không cẩn thận thiệt thòi. Hiện tại, công tử có thể nói cho ta biết, lực lượng trên người nô gia rốt cuộc là cái gì?" "Không đổi, thứ này, rất nhanh ngươi liền sẽ biết, hơn nữa, hiện tại nơi này hình như cũng không thích hợp." Nghe vậy, Diệp Vãn Vận nhìn thoáng qua, ngã trên mặt đất Diệp Sơ Ảnh, không khỏi cười cười. "Cái nữ nhân đàn ông này, ta hiểu rõ, năm đó chính là một bộ thà chết không chịu khuất phục dáng vẻ, sau đó chạy trốn, cuối cùng bị truy sát, tuy may mắn trốn thoát, nhưng tính cách hình như không có quá nhiều biến hóa. Cho nên, công tử không cần phí quá nhiều lời, huống chi nàng cũng không có tác dụng gì." Lời này vừa nói ra, Diệp Sơ Ảnh không đợi trợn to hai mắt, nàng không nghĩ tới lời như vậy lại là từ trong miệng một vị được xưng kiếm tiên nói ra. Nhưng một khắc sau, một màn Diệp Sơ Ảnh nhìn thấy, càng là khiến thân thể nàng chấn kinh đến run rẩy. Chỉ thấy Diệp Vãn Vận chậm rãi tới gần Bạch Vũ, ngay sau đó hai cánh tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai hắn, thân hình bỗng nhiên nhảy lên, cặp đùi thon dài kêu bỗng nhiên kẹp lấy hổ eo của Bạch Vũ, trong mắt càng tràn đầy mị ý. "Công tử nếu là muốn át chủ bài, nô ra một người đủ rồi, nữ nhân kia bản thân đã vô dụng." Nhìn động tác của Diệp Vãn Vận, Bạch Vũ cũng biết ý nghĩ của đối phương, lập tức thuận nước đẩy thuyền. "Thật sao? Nghe có vẻ đúng là như thế. Diệp Vãn Vận, ngươi còn có một chút tôn nghiêm của cường giả hay không?" Diệp Sơ Ảnh kích động đứng dậy, tên hôn đản này lại dám dùng chính mình hướng Bạch Vũ nhân công. "Nàng làm sao có thể như vậy? Cường giả luyện hư cảnh làm sao ngay cả tôn nghiêm này đều không có?" Nghe Diệp Sơ Ảnh tức giận bại hoại gào thét, Diệp Vãn Vận cũng không có để ý đến nàng, mà Bạch Vũ cũng là chậm rãi xoay người, mặc cho Diệp Sơ Ảnh giãy giụa. "Hôn đản, đều là hỗn đản. Vì sống sót, ngay cả tôn nghiêm của cường giả cũng không cần. Chúng ta trước kia còn đem ngươi coi là đối thủ quan trọng. Diệp Sơ Ảnh quay đầu đi, mắng to, theo kịch liệt thanh âm truyền ra, nàng chậm rãi quay đầu lại, một khắc sau đôi mắt đẹp càng là trợn thật lớn. Diệp Văn Vận, y. Diệp Sơ Ảnh. Chương 576 đột phá, hóa thần đỉnh phong. Chương 576 đột phá, hóa thần đỉnh phong. Ông ông ông. Khoảnh khắc Bạch Vũ mở hai mắt, phá vọng kim tỉnh và hủy diệt chi đồng không ngừng chuyển đổi, toàn bộ khu vực xung quanh lẫm đông trục nguyệt nghiễn bị một luồng khí tức khủng bố bao phủ, khiến người ta kinh hãi không dám tới gần. Mà nguồn gốc của luồng khí tức này chính là từ thân thể Bạch Vũ. Giờ phút này, trong đôi mắt Bạch Vũ tràn ngập kim quang chói lọi, mà sâu bên trong kim quang lại ẩn chứa sự u hắc sâu thẳm vô tận, khí tức hủy diệt khiến người ta run rẩy phảng phất ẩn chứa trong hắc động, nhìn qua có vẻ vô cùng bá đạo. Oanh! Cùng lúc đó, một luồng linh lực ba động cường hãn, cũng tựa như phong bạo, từ trong cơ thể Bạch Vũ quét sạch ra, không ngừng tàn phá. Hóa thần đỉnh phong. Công tử lại có thể trong thời gian ngắn ngủi đột phá đến hóa thần đỉnh phong. Lý Sấu Ngọc và Bùi Nguyệt Thần cảm ứng được luồng khí tức thôn vệ thiên địa kia, trong đôi mắt đẹp đều khẽ dừng lại, xem ra công tử mượn nhờ thể chất của Diệp Vãn Vận và Diệp Sơ Ảnh, lại trực tiếp bước vào tầng thứ hóa thần đỉnh phong. Tuy nhiên sự đề thăng như vậy, mọi người đều bất ngờ, dù sao Bạch Vũ ở giai đoạn hóa thần luôn luôn áp chế tu vi của chính mình, cả người tựa như thùng thuốc nổ, chỉ cần một cái mồi lửa là có thể phóng thích lực lượng trên người, nếu không phải còn cần ngưng tụ ác thi, Diệp Sơ Ảnh và Diệp Vãn Vận không chỉ để Bạch Vũ đạt tới trình độ như vậy. Cần biết, hai nàng đều là cường giả luyện hương ngũ trọng, cho dù là Đạm Đài Yên Nguyệt ở trạng thái hoàn chỉnh, cũng không phải đối thủ của các nàng. Nếu không phải thiện thi của Bạch Vũ không có sự lắng đọng của thời gian, cho dù đột phá độ kiếp cũng là chuyện đơn giản. Không đúng a, khí vận của Bạch Tiểu Hữu sao lại biến thành như vậy? Ngay lúc hai nữ kinh thán, Trương Bách Đạo đột nhiên trợn to mắt, phản phất không dám tin vào tất cả những gì mình nhìn thấy. Thông qua thần sắc cổ, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, cái khí vận chi long từ trên người Bạch Vũ tuôn ra kia, từ màu đen nhạt ban đầu chậm rãi biến trắng, cuối cùng biến thành màu đỏ thẫm. Hơn nữa hiện tại còn đang điên cuồng bành trướng tăng trưởng. Giống giống giống. Từng trận tiếng rồng gầm trầm thấp vang lên, tựa như thần long giáng thế trấn áp thiên địa, dưới âm thanh trầm thấp kia, khí vận chi long biến thành màu đỏ thẫm chói lọi. Ngay sau đó, khi màu đỏ thẫm leo lên đến cực hạn thì hướng về hai màu cam vàng biến hóa, khi một vệt ánh sáng màu xanh biết tuôn ra, sự biến hóa khủng bố kia lúc này mới dừng lại. Nhưng pháp lực Bạch Vũ bản thân bạo phát, lại đang bị áp xúc, thiện thi điên cuồng thôn vệ pháp lực, cho đến áp chế 9 lần sau, rốt cục chậm rãi nhẹ nhàng, mà tu vi của Bạch Vũ cũng dần dần ổn định lại. Cửu Long Hồng Vật Thể, quả nhiên là thể chất trong truyền thuyết, cho dù không có giải phóng, nhưng năng lượng tích trữ vẫn luôn có thể một bộ phận nhỏ bị dẫn dắt ra. Chỉ điểm lực lượng bị dẫn dắt ra này, đủ để cho ta liên tục đột phá. Bạch Vũ trong lòng âm thầm cảm thán, vốn tưởng rằng bản thân cần kẹt ở hóa thần bắt trọng rất lâu, ít nhất trước khi phong vương tế kết thúc, hắn căn bản không có bất kỳ thời gian nào đột phá. Nhưng trải qua sự tự kích của Diệp Văn Vận, hắn trực tiếp từ hóa thần bắt trọng cứng rắn bước vào hóa thần đỉnh phong. Càng làm cho Bạch Vũ hưng phấn là, khí vận của chính mình lại trực tiếp biến thành màu xanh biếc. Đỏ cam vàng lục xanh lam tím, cứng rắn để thăng đến trung đoạn. Độ nồng đậm khí vận như vậy, Bạch Vũ từ khi tu hành đến nay chưa từng được hưởng đãi ngộ tốt như vậy. Tình huống này, cho dù thu thập thiên địa nhân tam tài cũng không có xuất hiện. Chẳng lẽ là bởi vì khí vận của mình và Diệp Vãn Vận liên kết, cộng thêm thiên địa nhân tam tài mệnh cách phát lực, mới đạt thành bước này? Bạch Vũ trong lòng tràn đầy kích động. Tuy tung của chính mình hiện tại cũng không ít. Ngoại trừ Ngọc Linh Lung vị đại quản gia này, còn có Nhan Linh Tịch tồn tại tạm thời áp chế mình một đầu. Tiêu Vinh Vinh, Độc Cô Nhạn, Nam Cung Huyền Tố, Ngọc Băng Yên, Hắc Vũ Vương, Mộ Dung Cửu, Tính Hoa Phu Nhân, Lý Sấu Ngọc, Bùi Mật Thần, Đạm Đài Yên Nguyệt, Diệp Vãn Vận, Diệp Sơ Ảnh đều là tồn tại có thể giúp mình để thăng tu vi. Mà Khương Nghiên và Địch Tiên Nhi coi như đại quản gia luyện dược của mình, công hiệu của các nàng có thể ngang bằng với Ngọc Linh Lung. Đội hình như vậy, bất kể đặt ở nơi nào, đều cực kỳ khủng bố. Mặc dù Tiêu Bình Bình, Độc Cô Nhạn, Nam Cung Huyền Tố còn chưa đột phá độ kiếp, nhưng bản thân cũng đã có năng lực vượt cấp chiến đấu. Về phần Giang Chỉ Nguyệt, Diệp Âm Linh những ngoại kỳ như vậy, đồng dạng đang đuổi theo bước chân của mình, thành tựu tương lai cũng sẽ không quá kém. Tu hành đến nay, rốt cục có được ban ngành của chính mình. Hoa Hoa Diệp Sơ Ảnh chậm rãi mở mắt, sau khi phát giác được sự đột phá của Bạch Vũ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì nguyên nhân của Diệp Văn Vận, nàng căn bản không có bất kỳ chỗ thương lượng nào, thậm chí khi nhìn thấy thể chất khủng bố của Bạch Vũ bản thân, chính mình lại bị tự tin không hiểu, cuối cùng bất chi bất giác lại đáp ứng điều ước quất nhục mất quyền bỏ thân kia. Mà nàng càng bị Diệp Văn Vận hình dung thành đại sa. Điều này khiến Diệp Sơ Ảnh tức giận không nhẹ. Bởi vì nguyên nhân của hung thú hôn phách, bản thân nàng đã rất cao, cộng thêm thân hình và đường cong không hợp lý kia, khi đứng trước mặt người khác, tương đương với sự tồn tại hạt giữa bầy gà. Cho dù là Bạch Vũ, cũng kinh ngạc với cơ ngực phát triển kia của nàng. Ta cuối cùng đã hiểu vì sao Diệp Vãn Vận lại cảm thấy đây là một khoản đầu tư. Thể chất của ngươi nếu là bại lộ ra ngoài, e rằng nam nhân đều sẽ không buông tha ngươi. Diệp Sơ Ảnh khẽ thở dài một tiếng, nhìn Bạch Vũ ánh mắt phức tạp, hình như chính mình cũng không có chịu thiệt. Ừm, xác thực, ngoại trừ mất đi thân tự do ra, bản thân nàng còn kiếm được không ít. Ha 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 ha, ngươi hiểu cái rắm. Ngươi tên đầu óc đơn giản kia làm sao biết được sự khủng bố của dục thần thể chất? Trong mắt Diệp Vãn Vận tràn đầy cuồng nhiệt, nhìn chăm chăm Bạch Vũ, hận không thể đem hắn ăn hết. Sau khi hiểu rõ thể chất của mình, Diệp Vãn Vận cuối cùng đã biết luồng lực lượng kỳ quái kia là chuyện gì xảy ra. Nhưng bí mật bản thân Bạch Vũ lại làm cho nàng càng thêm hưng phấn. Tiên thiên dục thần chi thể, hơn nữa còn đang tiến hóa, tiềm lực khủng bố như vậy, hoàn toàn có thể để nàng đột phá đại thừa cảm ứng quả vị. Có thể nói, trực tiếp Cửu Long Hồng Vận Thể giải phóng, vậy nàng cái gì cũng không thiếu. Khó trách Lý Sấu Ngọc và Bùi Nguyệt Thần lại dứt khoát phản bội man hoang thú vực như vậy, khó trách Bạch Vũ lấy tu vi hiện tại lại có thể khuấy động phong vân. Thì ra hết thảy đều có dấu vết mà lần theo a. Nhìn Diệp Vãn Vận dáng vẻ kích động cùng nhiệt, Bạch Vũ nhíu mày, nữ nhân này dùng đại dược rồi, điên cuồng như vậy, dáng vẻ này mẹ nó hình như là lão tử chịu thiệt. Diệp Vãn Vận, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Không phục đánh một trận nữa. Nghe được lời của Diệp Vãn Vận, Diệp Sơ Ảnh trong nháy mắt sù lông, đây là đang nói ai đấy? Không phải ngươi trước tiên từ bỏ tôn nghiêm của chính mình với tư cách cường giả sao? Hừ, tránh ra, ta hiện tại không rảnh để ý tới ngươi. Diệp Vãn Vận lười để ý tới nàng, ngay sau đó chậm rãi tiến tới, ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ tựa như hy thế chân bảo. Công tử, đề thăng thực lực là thứ quan trọng nhất của tu sĩ, ngài nên cố gắng à, không thể lười biếng như vậy, nếu không làm sao tiến bộ. Đến, thiếp thân tiếp tục giúp ngài. Diệp Vãn Vận thần sắc sáng rực, kích động nói. Bạch Vũ, hắn cuối cùng đã biết nữ nhân tràn đầy dạ tâm, rốt cuộc khủng bố đến mức nào, nữ nhân này, trời sinh trong xương mang theo dạ tính, cũng chính là danh tiếng các loại bên ngoài áp chế thiên tính này. Nhưng sự khác biệt này cũng quá lớn đi. Chương 577 truyền thừa chi địa, chương 577 truyền thừa chi địa, tu tu tu. U lam sắc lưu quang xuyên toa trên không trung, rất nhanh liền dừng lại trên một ngọn núi. Bạch Vũ cùng những người khác chậm rãi bước ra. Lúc này, vị trí của bọn họ vẫn còn trên lòng sông khô cạn, nhìn về phía trước là một bồn địa khổng lồ, bồn địa bị sương mù bao phủ, tràn ngập cảm giác mông lung. Bạch Vũ mơ hồ cảm nhận được từng luồng uy áp cường hãn đến cực hạn. Uy áp khủng bố kia dường như là do địa hình tạo thành, hơn nữa từ bốn phương tám hướng tuôn đến, khiến người ta cảm thấy áp lực lớn. Phía trước chính là truyền thừa chi địa, dựa theo đánh dấu trên bản đồ, Thanh Nguyệt Tháp hẳn là ở trung tâm bồn địa này. Bạch Vũ nhìn cảnh sắc trước mắt, nói với Lý Sấu Ngọc cùng những người khác. Mặc dù truyền thừa chi địa đã dung hợp với Hoàng Tuyển Sơn, nhưng tất cả mọi thứ ở đây lại cứng rắn chiếm cứ một vị trí. Vốn dĩ gần truyền thừa chi địa nên có một cấm chế cường đại, nhưng vì dung hợp với Thần Sơn, cấm chế kia lại trực tiếp bị nghiền nát. Thần sắc của Lý Sấu Ngọc cùng hai nữ cũng hơi ngưng lại vào lúc này. Thanh Nguyệt Tháp chính là truyền thừa chi địa của Tứ Thánh, có thể thấy cơ duyên bên trong rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Văn Thánh, Thú Hoàng, Thương Thần, Nguyệt Thần, những nhân vật này, bất kể đặt ở đâu, đều là tồn tại cấp bậc đại năng, mà bốn người lại đồng thời vẫn lạc ở nơi này. Bốn vị tiền bối này, lại bởi vì một bản bà thiên tà đế, vĩnh viễn chôn vùi ở đây. Ta ách tộc năm xưa, rốt cuộc khủng bố đến mức nào? Bùi Nguyệt Thần cảm thán nói. Lý Sấu Ngọc cũng gật đầu, ngay sau đó mọi người nhìn về phía Trương Bách Đạo. Tiền bối, có cần tính toán một chút không? Nghe vậy, Trương Bách Đạo bĩu môi. Không cần, bốn người này ta vẫn là hiểu rõ. Văn Thánh tính tình tốt nhất, Hải Nạp Bách Xuyên, Thú Tôn Ngạo Thị tất cả, không coi cái gì ra gì, Thương Thần là một cái thùng rỗng, đối với Nguyệt Thần là quan tâm nhất. Cho nên độ khó truyền thừa của bọn họ, nói khó cũng không tính khó, nhưng nhẹ nhàng nhất, không gì bằng Văn Thánh. Mặc dù Tứ Thánh đã vẫn lạc, nhưng khảo nghiệm của bọn họ cũng liên quan đến tính cách lúc còn sống. Chúng ta cẩn thận một chút, cũng không có nguy hiểm gì. Dù sao, tâm tính của bốn người này cũng sẽ không có cái loại tâm tư ngươi không qua được khảo nghiệm liền giết chết ngươi. Trương Bách Đạo đốt dâu, tùy ý nói. Truyền thừa trên thế gian này thiên kỳ bách quái, có người tính tình tốt, có người trời sinh là hạt giống xấu, nhưng bốn người này đều coi như là những kẻ thuần túy. Nói đến đây, Trương Bách Đạo dường như có chút bất đắc dĩ. Cố nhân lần lượt tàn lụi, giống như lá rụng trong gió a. Đối với điều này, Bạch Vũ gật đầu. Nếu đã như vậy, vậy thì đi xem một chút đi. Nói xong, mọi người cũng không do dự nữa, hướng về bồn địa bạo xạ mà ra. Khi bước vào bồn địa, bốn phía bị sương mù bao phủ, khắp nơi đều có trận văn tàn phá. Đây là những thứ còn sót lại sau khi cấm chế bị hủy hoại, vẫn còn tản ra dư uy khủng bố. Nếu cấm chế này không bị phá hủy, cho dù tìm được truyền thừa chi địa muốn tiến vào, cũng là cực kỳ khó khăn. Hiện tại những phủ văn tàn phá này, nếu không cẩn thận tiếp xúc đến, cho dù là cường giả độ kiếp, e rằng cũng phải trọng thương. Bạch Vũ trực tiếp lấy âm văn cổ dò đường, tránh đi những mảnh phủ văn tàn phá kia, một đường đi sâu vào. Cũng ngay lúc hắn không ngừng tìm tòi, một tòa đại điện tàn phá rất nhanh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong nháy mắt nhìn thấy đại điện kia, đồng tử Bạch Vũ co rụt lại. Chậm rãi đi vào đại điện, mọi người lúc này mới nhìn thấy, đại điện như núi đã tàn phá không chịu nổi, bên trong khắp nơi là xương trắng lạnh lẽo, tản ra khí tức u lãnh. Từ khí tức những bộ xương trắng này tản ra mà xem, mỗi một người bọn họ đều là cao giai tu sĩ, nhưng bây giờ đều đã thần hồn câu diệt. Ngoại trừ hài cốt sinh linh ra, còn có đại phiến xương cốt nhìn qua vô cùng dị hình. Những xương cốt này không phải người không phải thú, cho dù đem chúng ghép lại với nhau, cũng lộ ra cực kỳ quái dị. Rất hiển nhiên, trong tòa đại điện này đã từng xảy ra một trận kinh thế đại chiến, những người này cùng với ta ách tộc vĩnh viễn lưu lại ở nơi này. Bất quá Bạch Vũ cũng không quá để ý những bộ xương trắng này, hắn chậm rãi đi đến quảng trường trung tâm đại điện, chỉ thấy nơi này sừng sững một tòa tháp đá 9 tầng. Tháp đá toàn thân sáng trắng, phía trên khắc họa nguyệt cung đồ, ngọc thụ, nguyệt hoa cùng phù văn dung hợp cùng một chỗ, nhìn qua sống động như thật, thậm chí tản ra nhu hòa quang mang, nhìn qua dị thường thần dị. Bạch Vũ chậm rãi đi đến tháp đá, nhìn cánh cửa đồng xanh khổng lồ ở tầng thứ nhất, lông mày nhịn không được nhíu lại. Tòa tháp đá nhìn qua cực kỳ thần dị này, hẳn là Thanh Nguyệt Tháp do Nguyệt Thần lưu lại. Nhưng bây giờ, tháp đá không có bất kỳ phương thức tiến vào nào, hơn nữa Bạch Vũ thử tới gần đồng thời, lại có một luồng lực lượng vô hình ngăn cản hắn. Chẳng lẽ cần tín bật? Ngay lúc mọi người trầm tư, đột nhiên có một đạo thanh âm tùy ý ở gần đó vang lên. Muốn tiến vào tháp đá này, cần phải đánh thức Tứ Thánh. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Bạch Vũ hơi híp lại, chậm rãi xoay người, chỉ thấy một đội nhân mã xuất hiện ở gần đó, mà người nói chuyện rõ ràng là Đế Mộc Tuyết. Ngoại trừ đội ngũ nàng dẫn đầu, ra các cách vật rõ ràng cũng ở gần đó. Không nghĩ tới, chiến lược đỉnh tiêm tham gia phong vương tế lại đều đi tới nơi này. Bạch Vũ thấy thế, sắc mặt bình tĩnh, Lý Sấu Ngọc cùng Bùi Nguyệt Thần ở một bên lúc này sắc mặt cảnh giác. Những tên này dường như đã sớm đi tới nơi này, thậm chí chờ đợi đã lâu, xem ra gần đó e rằng đã sớm bị bọn họ tìm tòi một lần. Đế Mộc Tuyết nhìn dáng vẻ Bạch Vũ, khoe miệng câu lên một nụ cười. Người phá cục chúng ta chờ đợi lâu như vậy, lại là ngươi. Thanh Nguyệt Tháp này cũng không dễ vào như vậy. Ý gì? Bạch Vũ nghe lời Đế Mộc Tuyết nói, lạnh lùng nói. Đừng quá khẩn trương, nếu như chúng ta muốn động thủ, từ lúc ngươi tiến vào chúng ta liền hành động rồi. Đây cũng không phải Thần Sơn tranh đoạt, chúng ta ai cũng không muốn động thủ, hơn nữa bây giờ ngược lại có thể hợp tác một chút. Đế Mộc Tuyết chậm rãi nói. Hợp tác? Ngươi biết biện pháp tiến vào tháp đá? Nghe vậy, Bạch Vũ nhàn nhạt nói, không biết Đế Mộc Tuyết nói là có ý gì. Đối với điều này, các tiên tiêu xung quanh thản nhiên cười, mà Đế Mộc Tuyết cũng không để ý chỉ vào bia đá xung quanh. Thấy thế, Bạch Vũ thuận theo phương vị Đế Mộc Tuyết chỉ nhìn lại, chỉ thấy trên bia đá màu đen kia lúc này tràn đầy vết máu, trên phủ văn vặn vẹo kia ghi lại sinh bình của tử thánh. Mà đoạn lời cuối cùng thì ghi lại biện pháp mở ra thành nguyệt tháp, đem máu của 108 thiên kiêu bôi lên trên bia đá, thông qua khảo nghiệm, tứ thánh ý chí xuất hiện, thanh nguyệt tháp tự mở. Nhìn thấy nội dung phía trên, Bạch Vũ trong lòng hơi kinh hãi, nói cách khác muốn tiến vào thanh nguyệt tháp cần 108 người, hơn nữa những người này đều phải thông qua khảo nghiệm. Chúng ta ở đây chờ một tháng, bây giờ là 105 người. Ba người các ngươi vừa vặn. Đế Mộc Tuyết tùy ý nói. Người trên sân sớm đã vượt qua 108 người, nhưng đại đa số không thông qua được khảo nghiệm của bia đá, bởi vậy muốn tiến vào thanh nguyệt tháp chỉ có thể chờ đợi. Mà sự xuất hiện của Bạch Vũ khiến bọn họ phấn chấn tinh thần. Bất kể là thực lực luyện chế đại dược của bản thân Bạch Vũ hay là Lý Sấu Ngọc cùng Bùi Nguyệt Thần, đều là tồn tại thanh danh hiển hách, mà ba người bọn họ vừa vặn lấp đầy chỗ trống cuối cùng. Chương 578 Nguyệt Thần nhắc nhở, chương 578 Nguyệt Thần nhắc nhở. Đế Mộc Tuyết vừa dứt lời, Bạch Vũ chợt nhận ra, không ít cường giả xung quanh đã xuất hiện từ trong bóng tối, hiển nhiên những người này cũng đang chờ đợi cơ hội này, cơ hội tiến vào Thanh Nguyệt Tháp để bắt lấy truyền thừa, một khi đã gặp, không ai sẽ bỏ qua. Bạch Vũ khẽ híp mắt, triệu tập 108 vị thiên kiêu, đây thật sự là vì truyền thừa mà chuẩn bị sao? Trong lòng tuy có chút nghi hoặc, nhưng sau khi suy tư một lát, Bạch Vũ vẫn gật đầu. Cùng Lý Sấu Ngọc hai nàng bôi máu tươi của mình lên bia đá, trong nháy mắt, hắc sắc quang mang từ bia đá bạo xạ ra, cả truyền thừa chi địa vào giờ khắc này dường như bị kích hoạt, nguyệt hoa chi lực nồng đậm từ trên trời giáng xuống, khiến nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Cũng ngay lúc mọi người cảnh giác, một giọng nữ uy nghiêm thanh lãnh vang lên xung quanh. Vốn tưởng rằng người đến đây là hậu duệ của hộ vệ giả còn sót lại ở bà sa thế giới, không ngờ lại là người ngoài. Xem ra tà đế trong bà sa thế giới đã bắt đầu phục sinh. Lời này vừa nói ra, mọi người nhìn nhau, giọng nói đầy uy nghiêm này, e rằng chính là hậu chiêu mà Nguyệt Thần để lại. Bái kiến Nguyệt Thần tiền bối, chúng ta vô ý xông vào bà sa thế giới, nhưng tà đế đã bắt đầu phục sinh, cả bà sa thế giới đã biến thành đất riêng của tà ách tộc, cho nên vì duy trì an nguy của ngoại giới, chúng ta bất đắc dĩ mới làm như vậy. Còn xin tiền bối lượng thứ. Đế Mộc Tuyết suy nghĩ một chút, cung kính nói. Năm đó bà sa thiên tà đế, bao gồm thế lực dưới trướng hắn bị bốn người chúng ta chấn áp, ta vốn nghĩ lợi dụng bản thân động thiên cùng lực lượng của bốn người chúng ta chấn áp hắn, đồng thời từ từ tiêu diệt hắn. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn đánh giá thấp lực lượng của bà sa thiên tà đế. Thanh Nguyệt Tháp vốn là do chúng ta để lại để chấn áp bốn trái tim khác của bà sa thiên tà đế, nhưng những năm này, bốn trái tim này đã hóa thành hình người, đồng thời sinh ra vô số tà ách tộc nhân, bởi vậy, cả Thanh Nguyệt Tháp cũng nguy ngập. Vì thế, ta lấy danh nghĩa truyền thừa, hy vọng hộ vệ giả trong bà sa thế giới phát hiện nơi này, đồng thời phái ra cường giả giải quyết và đem đạo lực lượng cuối cùng chúng ta để lại giao cho bọn hắn. Chỉ là không ngờ nói đến đây, một tiếng thở dài thật sâu vang lên, trong giọng nói tràn đầy bi thương. Hộ vệ giả của bà sa thế giới, đại đa số là tùy tùng lúc sinh thời của bọn họ, hiện nay, cả bà sa thế giới bị tà ách tộc chiếm cứ, điều này cũng có nghĩa là những tùy tùng từng đi theo bọn họ chém giết kia cũng sớm đã vất lạc, thậm chí hậu đại của bọn họ cũng không còn lưu lại. Mà mọi người trên sân nghe được lời này, trên mặt đều tràn đầy chấn kinh, truyền thừa tuy là thật, nhưng vật này đồng dạng là một bộ phận trấn áp bà sa thiên tà đế. Bốn trái tim. Nghe được câu này, Bạch Vũ cao mày, trong Thanh Nguyệt Tháp lại trấn áp bốn trái tim của bà sa thiên tà đế. Dường như có người nhìn thấy Bạch Vũ nghi hoặc, một đạo truyền âm nhẹ nhàng vang lên. Bà sa thiên tà đế vốn là một trong những chí cường giả của tà ách tộc, trong truyền thuyết, thân hình hắn như núi, đầu mọc sừng, không chỉ có ba đầu sáu tay, lại còn có chín trái tim. Mỗi một trái tim đại biểu một mạng, giống như tam thi chúng ta tu luyện, có thể dùng để gia trì thực lực bản thân. Năm đó, Nguyệt Thần tứ thánh liên thủ, hướng dẫn hủy hoại bốn trái tim của bà sa thiên tà đế, đồng dạng, bản thân cũng dầu hết đèn tắt. Người nói chuyện là Đế Mộc Tuyết, đối với lời nhắc nhở của nàng, Bạch Vũ vẫn có chút kinh ngạc, dù sao hai người trước đó cũng không có tiếp xúc qua. Mà những tin tức này là nàng ở một bức bích họa di tích trong tiểu thế giới nhìn thấy. Nói cách khác, bà sa thiên tà đế tổng cộng có 9 trái tim, trong đại chiến bị hủy diệt 4 trái tim, mà dưới Thanh Nguyệt Tháp chấn áp 4 trái tim, đồng dạng, hiện tại đang phục sinh hắn chỉ còn lại 1 trái tim. Chỉ là khiến mọi người không ngờ tới là, 4 trái tim của bà sa thiên tà đế hiện tại đã hóa thành thân hình. Lực lượng của 4 người chúng ta đã hóa thành phong ấn của thế giới này, trong tình huống không có người can thiệp, không có khả năng vận dụng. Cho nên chúng ta cần các ngươi tiến vào Thanh Nguyệt Tháp, hủy đi 4 trái tim, đồng thời đạt được chuyển thừa chúng ta dùng để phong ấn trái tim, lợi dụng chuyển thừa ấn ký khởi động lực lượng hủy diệt cuối cùng, đem tà đế đang phục sinh tiêu diệt. Giọng nói của Nguyệt Thần lại vang lên, mà Thanh Nguyệt Tháp cũng bắt đầu run rẩy, sau đó chỉ thấy cánh cửa đồng xanh khổng lồ kia chậm rãi biến mất, thay vào đó là một cái xoáy nước tản ra kim quang. trái tim hóa thành hình người, đồng thời hấp thu thế giới chi lực bồi dưỡng ra lượng lớn tà ách tộc tinh huệ, các ngươi phải làm chính là tiêu diệt bọn hắn, đồng thời đi đến Thanh Nguyệt Tháp chỗ sâu, đem bọn hắn xóa bỏ. Nếu thất bại, bốn người chúng ta cũng không cách nào ngăn cản tà ách tộc chạy trốn. Cố lên đi, thiên điêu của ngoại giới. Chuyện này có thể thành hay không, bà Sa Thiên Tà Đế có thể bị xóa bỏ hay không, liền xem các ngươi. Bảo Trọng giọng nói lạnh lẽo lại rơi xuống, giọng nói của Nguyệt Thần càng ngày càng hư vô, cuối cùng tiêu tán trong thiên địa. Nhìn cảnh tượng này, cường giả trên sân đều là sắc mặt nghiêm trọng, không ngờ tới, chuyển thừa này lại biến thành như vậy. Cuối cùng, bọn hắn phải đối phó, vẫn là tà ác tộc. Mà Trương Bách Đạo bị Lý Sấu Ngọc hai nàng nhìn có chút ngượng ngùng, dù sao, hắn đã nói, Nguyệt Thần bọn hắn đều là người thành thật, cho dù thiết lập khảo nghiệm, cũng sẽ không quá phận. Nhưng bây giờ xem ra chuyển thừa này chính là lừa người tới giúp bọn hắn gánh nổi, tuy đồ vật là thật cho, nhưng ai biết, bốn trái tim hóa thành hình người trong tháp trưởng thành đến trình độ nào. Vật này thế nhưng là một trong căn bản của bà Sa Thiên Tà Đế, a không phải là chuyển thừa cũng tốt, vẫn là tu sĩ bối ta vì vĩnh hằng đại lục cống hiến một bộ phận lực lượng, Thanh Nguyệt Tháp này đều có cần thiết xông vào một lần. Nếu là có người không muốn, hoàn toàn có thể hiện tại liền rời đi. Gia Cát Cách Vật chậm rãi đứng thẳng người, chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, không ít người thầm mắng tên này chỉ biết ở đây giả vờ và đập bẫy, nhưng trong mắt càng nhiều người tinh quang tuôn ra. Tuy nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng tứ thánh truyền thừa là thật sự, chỉ cần hoàn thành thỉnh cầu của người thần, liền có thể đạt được tứ thánh truyền thừa. Món mua bán này cũng không lỗ. Bạch Vũ cũng nặng nề thở ra một hơi, lập tức đem Hạ Sơ Tuyết gọi ra. Không có để ý những người khác, mà là hướng về phía ba nàng nói một câu. Chuẩn bị đi vào đi tứ thánh truyền thừa, tuy có chút truyền thừa không thích hợp bản thân, nhưng đối với tùy tùng của mình mà nói, luôn có người thích hợp, người khác không biết, nhưng văn thánh truyền thừa, bản thân nhất định phải vì Hạ Sơ Tuyết tranh một chút. Dù là đối mặt là trái tim của bà Sa Thiên Tà Đế, Bạch Vũ cũng sẽ không lùi bước. Tu sĩ vốn là cùng trời tranh mệnh, nếu là gặp được một chút nguy cơ, liền từ bỏ, bản thân còn tu tiên làm gì? Cũng ngay lúc ra các cách vật vừa dứt lời, đội ngũ hắn dẫn đầu, cũng là lần thứ nhất bạo xạ ra, hóa thành từng đạo quang ảnh thẳng đến Thanh Nguyệt Tháp lối vào. Mà Đế Mộc Tuyết cũng không có gì do dự, theo sát phía sau. Đi thôi. Bạch Vũ thấy thế, cũng dẫn đầu các nàng cùng Trương Bách Đạo bạo xạ ra, rất nhanh liền tràn vào cái xoáy nước năng lượng sâu không thấy đáy kia. Chương 579 Bát Bộ Thiên Long chúng chương 579 Bát Bộ Thiên Long chúng trong năng lượng nguyệt hoa mênh mông, tràn ngập một luồng lực lượng âm lãnh và mẹo, luồng lực lượng đó dường như ẩn chứa tà ác vô tận, nhưng lại quỷ dị hòa hợp cùng nguyệt hoa, chỉ vừa cảm nhận được, liền khiến Bạch Vũ có một cảm giác buồn nôn. Nhìn mặt đất xám trắng hình thành hố sâu như vết sẹo, Trương Bách Đạo lại phá lệ chủ động triệu hồi thần sắc cổ, cũng không quản cổ trùng làm sao thôn vệ khí vận của mình, cưỡng ép tôi động. Đi về hướng đó, tà dị lớn nhất hẳn là ở bên kia. Nhìn dáng vẻ của Trương Bách Đạo, Bạch Vũ như có điều suy nghĩ, há miệng, lời đến miệng lại không nói ra. Cảnh tượng trong Thanh Nguyệt Tháp thật sự thảm liệt, một kiện tiên khí, kết cấu bên trong trừ cấm chế ra, nếu chủ nhân tinh tâm bố trí, bên trong có thể tương tự động thiên, chỉ là không có đặc tính độc đáo của động thiên mà thôi. Mà Thanh Nguyệt Tháp là bản mệnh chí bảo của người thần, bên trong lại sinh cơ toàn vô, thậm chí cấm chế bên trong đều biến mất không còn tăm hơi, hiển nhiên nơi này sớm đã bị phá hủy. Mà âm thanh trước khi vào tháp, nói là nguyệt thần để lại nhắc nhở, chi bằng nói là ý chí tàn lưu của nàng, nói chung, ý chí thứ này hẳn là có hình ảnh xuất hiện, nhưng trước đó chỉ có âm thanh. Điều này vốn đã có vẻ quỷ dị, từ khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong Thanh Nguyệt Tháp, Bạch Vũ ngược lại đã hiểu ra, có lẽ đạo ý chí tàn lưu của nguyệt thần, ngay cả lực lượng duy trì hình ảnh cũng không còn. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ cũng không còn do dự, dẫn ba nữ nhanh chóng lao về phía Trương Bách Đạo, thân hình lúc này trực tiếp hóa thành lôi mang, cũng không còn giữ lại tốc độ, toàn lực lao đi. Bù bù bù. Thân hình mơ hồ hiện ra ở một hố sâu, đến nơi này, gió nhẹ xung quanh đều đã biến mất, thay vào đó là sự im lặng vô tận. Nhìn Trương Bách Đạo đang thở hổn hển cùng tiểu đồ đệ Tô Vận Cầm của hắn, đang nghĩ có nên nghỉ ngơi một chút hay không, đột nhiên, một luồng văn khí vặn vẹo tà dị bùng phát ra, khiến không gian xung quanh đều vặn vẹo. Thiên địa hữu chính khí. Văn khí màu đen hóa thành hồng lưu quần quật đột nhiên từ hư không lao ra, sau đó Bạch Vũ liền nhìn thấy hai bóng người đạp trên hồng lưu chậm rãi lao về phía hắn. Không ngờ lời nhắc nhở của Tạ Vương là thật, quả nhiên có người bên ngoài tiến vào địa bàn của chúng ta. Hai bóng người mặc nho bảo chậm rãi nhìn Bạch Vũ và những người khác, trong mắt lộ ra sát ý khủng bố, nói một cách trêu bừa. Đúng vậy, vẫn là độ kiếp cảnh giới, mặc dù cảnh giới này ở bên ngoài đã coi như không tệ, nhưng ở địa bàn của chúng ta, bọn họ không thể phát huy thực lực của mình, cho nên không có gì khác biệt so với sâu kiến. Người còn lại lạnh nhạt nói, ánh mắt quét qua Bạch Vũ, liền không còn bất kỳ hứng thú nào, ngược lại nhìn Lý Sấu Ngọc ba nữ, trong mắt tràn đầy tham lam. Ta ái tộc. Bạch Vũ nhìn hai người, lông mày nhếch lên, tùy tiện nói, hai người đều là độ kiếp đỉnh phong, thực lực như vậy tuy không yếu, nhưng Bạch Vũ cũng không để vào mắt, nhưng quỷ dị là hai tên tà ách tộc này trên người lại tràn ngập văn khí. Phải biết, văn tu thứ này, cho dù đặt ở Vĩnh Hằng Đại Lục, cũng là tồn tại cực kỳ hiếm thấy, mà bây giờ, chủng tộc trời sinh tà ác này lại xuất hiện hai mưu sĩ. Cái gì tà ách tộc, đó chỉ là các ngươi những sâu kiến này vu khống ta, chúng ta là người bảo vệ đại đạo, là tồn tại dọn dẹp vết bẩn cho đại đạo. Nghe vậy, Bạch Vũ điếu môi, ta cũng lười quản các ngươi là thứ gì, bất quá có một chuyện, ta ngược lại khá tò mò. Vì sao lực lượng trên người các ngươi lại quái dị như vậy? Nghe lời Bạch Vũ nói, hai tên tà ách tộc đầu tiên là sương sở, sau đó tiếng cười kéo kẹt vang lên. Kéo kẹt kéo kẹt, chúng ta chính là bà Sa Bát Bộ Thiên Long chúng, Thiên chúng Thánh sư. Loại lực lượng khiến các ngươi kinh ngạc này tự nhiên sẽ khiến các ngươi những sâu kiến này chấn động. Hai người sắc mặt kiêu ngạo, bọn họ được sinh ra dưới sự triệu hồi của tứ đại tà vương. Tà vương chia Bát Bộ Thiên Long chúng, trừ thủ lĩnh ra, bọn họ chính là thiên chúng cường giả mạnh nhất. Thánh sư của thiên chúng, Long chúng, Dạ Xoa, Càn Tháp Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La giả bộ đều là những người từ phong ấn trên người Tạ Vương lĩnh ngộ được lực lượng bên ngoài. Chuyện này vốn là những sâu kiến như các ngươi khó mà lý giải, thôi, trước tiên giải quyết các ngươi, rồi hay đi tiếp. Một người cười tàn nhẫn, lạnh lùng nói. Nói như vậy, tiếp theo không còn gì để nói. Bạch Vũ ngữ khí tràn đầy trêu bừa, hiển nhiên, hai tên tà ách tộc này, cho dù lĩnh ngộ được văn khí, nhưng cũng không có khí chất của mưu sĩ, ngược lại giống như một con heo ngu ngốc khoác da hổ, giữa lông mày không có dấu hiệu của trí tuệ. Phế thoại thật nhiều. Ầm. Văn khí màu đen cuồng bạo như sóng thần đột nhiên từ trên người hai cường giả tà ách tộc tuôn ra, trong nháy mắt khóa chặt xung quanh. Mấy người phụ nữ này là của chúng ta, kéo kẹt kéo kẹt. Văn khí cuồn cuộn mà xuống, bao phủ về phía Bạch Vũ và mấy người, hiển nhiên bọn họ chuẩn bị một trận chiến bắt giữ tất cả mọi người. Nhưng ngay khi công thế cuồng bạo sắp tiếp cận, Bạch Vũ lại khẽ mỉm cười. "Đừng giết bọn họ đội, ta còn có lời muốn hỏi." Khoảnh khắc lời nói rơi xuống, hai người vốn còn đang hưng phấn, đồng tử đột nhiên co rút lại, bọn họ nhìn thấy bóng dáng Lý Sấu Ngọc và Bùi Nguyệt Thần trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Chỉ trong chớp mắt, liền xuất hiện trước mặt bọn họ, tiếp theo, tiên khí tuôn ra, hai đạo kiếm ý càng cuồng bạo hơn quét về phía bọn họ. Vĩnh Hằng kiếm ý, Vẫn Sát, Chiến ý hiển hóa, Chấn Thần. Sao có thể như vậy? Hai cường giả tà ách tộc nhìn kiếm quang ngập trời cuồng bạo lao tới, trong lòng dâng lên hàn ý vô tận, tại sao những người bên ngoài này lại không bị ảnh hưởng bởi khí tức của Tà Vương? Nhưng chính là như vậy, các nàng chỉ là độ kiếp cửu trọng, công thế vì sao lại khủng bố như vậy? Điều này hoàn toàn không giống với những gì bọn chúng từng gặp. Ầm ầm ầm. Kiếm quang ngập trời trong văn khí cuồng bạo đột nhiên nổ tung, đột nhiên có từng trận tiếng long long vang vọng trên bầu trời, trong nháy mắt, văn khí tiêu tán, từng đạo kiếm quang nổ ra tiếng ầm ầm. Khi công thế cuồng bạo dần dần biến mất, hai bóng người chợt vật bắn ra. Lúc này, trên người bọn chúng đầy những vết kiếm dày đặc, máu xanh chảy ra, trên mặt càng tràn đầy kinh hoàng. Hiển nhiên, bọn chúng cũng không ngờ rằng tu sĩ đến từ bên ngoài lần này lại khủng bố như vậy. Mà Lý Sấu Ngọc và Bùi Nguyệt Thần lúc này đang đứng sừng sững giữa không trung, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai cường giả tà ách tộc như chó nhà có tang, trường kiếm trong tay, ong ong vang vọng. "Chạy, đi thông báo Tả Vương đại nhân." Hai người kinh hoàng kêu lên, văn khí ngập trời hóa thành sương mù dày đặc, ẩn giấu thân mình, chuẩn bị nhanh chóng bỏ trốn. "Chạy, trong tay ta hiện tại còn chưa có tà ách tộc nào có thể chạy thoát đâu." Bạch Vũ nghe răng cười, vươn tay chỉ lên trời. "Ong ong ong." Tiếng ong ong càng kịch liệt hơn vang lên, 18 cây thiên ma trụ trực tiếp xuyên qua tầng mây. Trận pháp do ma khí cuồng bạo cấu thành trong nháy mắt phong tỏa tất cả đường đi. Và trong thiên ma trụ, thiết chứng như sân cổ, bản thượng đinh đinh cổ trực tiếp hóa thành núi lớn hư vô chấn áp xuống hai người. Chương 580 Thiên Chúng Vương, chương 580 Thiên Chúng Vương ầm. Bên trong thiên ma trụ, thiết chứng như sơn cổ và bản thượng đinh đinh cổ rơi xuống, tiếng nổ lớn vang vọng, trong chớp mắt, ma khí cuồng bạo trực tiếp bùng nổ xung quanh. Tuy nhiên, luồng ma khí đặc quánh nồng đậm đó không kéo dài quá lâu, theo ma khí dần dần tiêu tán, hai bộ xương trắng hiện ra ở trung tâm cột, trên hộp sọ nổi lên những khối ánh sáng ký ức màu xanh lam. Bạch Vũ lúc này mà không biểu cảm nhìn hai bộ xương trắng, pháp lực của cuộn, ký ức của hai cường giả tà ách tộc bị thiết chứng như sơn cổ phân hóa và hóa thành từng đạo hình ảnh. Mà hai cường giả tà ách tộc đã chết không thể chết thêm được nữa, chúng làm sao cũng không ngờ, Bạch Vũ một hóa thần tu sĩ, công kích tạo ra trong nháy mắt đã tự mình hòa tan. Nhìn những hình ảnh ký ức, Bạch Vũ rất nhanh đã làm rõ mọi chuyện. Thì ra là thế bát bộ thiên long chúng, là chủng tộc mới được tạo ra sau khi bốn trái tim của bà Sa Thiên Tà Đế biến thành người, thế hệ đầu tiên của chúng kế thừa một số năng lực của tứ thánh, nguyên nhân chính là tứ thánh đã dùng truyền thừa mình để lại, phong ấn trái tim. Từ trong ký ức có thể thấy, kẻ được chúng gọi là Tà Vương, cao 5 mét, đầu mọc sừng, ngoài một đôi huyết mâu ra, dưới huyết mâu còn có bốn con mắt nhỏ song song thẳng hàng, trên người không có bất kỳ sợi lông nào, trên làn da trắng bệch đầy những phù văn màu vàng, lấp lánh phát sáng. Những phù văn màu vàng đó chính là truyền thừa mà tứ thánh để lại. Đi theo hướng này, chính là vị trí của Thiên Chúng Bộ, chúng ở trong Thanh Nguyệt Tháp đã hình thành quy mô. Bạch Vũ nhìn về một hướng nào đó, mắt híp lại, hầu như không chút do dự, hắn liền nghĩ đến việc giải quyết Thiên Chúng Bộ trước. Những quái vật mới được tạo ra này, không chỉ có huyết mạch của bà Sa Thiên Tà Đế, mà còn kế thừa một số thủ đoạn của tứ thánh. Có thể nói, chúng đều là vật đại bổ của Thanh Ảnh. Tiến vào Thanh Nguyệt Tháp, bản thân chính là để giải quyết những kẻ này, vì vậy tiếp theo cũng không có gì đáng nói. Ầm. Thi khí mãnh liệt đột nhiên bùng nổ trên bầu trời, một đạo lưu quang màu đen như vẫn thạch rơi xuống, hơi thở lạnh lẽo kinh khủng dường như muốn đóng băng không gian. Những tà ách tộc nhân của Thiên Chúng Bộ có chút chật vật tránh né công kích kinh khủng từ trên trời rơi xuống, các loại thủ đoạn bùng nổ, nhưng dường như không có tác dụng gì, tộc nhân như tuyết hoa tan chảy. Gào. Tà mâu hư ảnh phía sau Thanh Ảnh chậm rãi mở ra, lưu quang màu xanh lục bùng nổ trong hư không, cuối cùng hung hăng oanh kích vào trung tâm Thiên Chúng Bộ, gần như trong chớp mắt, toàn bộ Thiên Chúng Bộ đã tan chảy hơn nữa. Những cường giả Thiên Chúng Bộ đó, nhìn thấy cảnh này, trên mặt đầy kinh hoàng, người phụ nữ trên bầu trời kia, rõ ràng cùng bọn họ có cùng huyết mạch, nhưng tại sao lại ra tay với bọn họ? Hỗn đản, người rốt cuộc là người của bộ lạc nào? Tà Vương đại nhân đã nói, các bộ giữa bảo tồn thực lực, không cho phép tranh đấu, ngươi lại dám vi phạm Tà Vương ý chỉ. Một cường giả Thiên Chúng luyện hư sơ kỳ gầm lên giận dữ. Nhưng không đợi hắn nói xong, chỉ thấy thân ảnh Thanh Ảnh đứng sừng sững trên bầu trời trực tiếp trở nên hư ảo, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm kia lại nở một nụ cười quỷ dị. Theo 12 đạo tà mâu phía sau càng thêm chói mắt, một luồng thi khí cực đoan từ trong cơ thể phát ra, khiến không khí đóng băng. Không đợi cường giả Thiên Chúng trên bầu trời phản ứng, lại một đạo hư ảnh giống hệ xuất hiện phía sau nàng. Trong khoảnh khắc phân thân của Thanh Ảnh xuất hiện, thi khí u tối đen kịt tràn ngập ra, lực lượng tà mâu màu xanh lục càng trực tiếp định trụ đối phương. Uy năng và áp chế như vậy, ẩn ẩn đã có khí tức của tà đế chân chính. Cường giả thiên chúng trên bầu trời nhìn thấy cảnh này, đồng tử co rụt lại, đang định phản ứng thì Thanh Ảnh cười lạnh một tiếng, tay phải giơ lên, trực tiếp nắm lấy đầu hắn. Chỉ thấy thi khí màu đen lúc này như ngọn lửa bao quanh lòng bàn tay Thanh Ảnh, và không ngừng tràn vào cơ thể đối phương, trong nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ hắn. Cảm nhận được uy năng kinh khủng đó, cơ thể cường giả thiên long chúng trực tiếp co giật, cả người dường như bị thi khí đốt cháy, chỉ trong vài hơi thở đã mất đi ý thức. Sau khi hắn hoàn toàn hóa thành bộ xương khô, toàn bộ huyết nhục của hắn bị Thanh Ảnh nuốt chửng, xương cốt đen kịt từ từ hóa thành cho bụi, cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu lâu được Thanh Ảnh nâng trong tay. Ông. Thi khí màu đen từ trong đầu lâu bùng nổ, cuối cùng đầu lâu trực tiếp trở nên hư ảo, bao quanh Thanh Ảnh. Nhìn dáng vẻ đó, đã bị luyện hóa thành công kích chuyên thuộc về Thanh Ảnh. Bùm. Nhưng ngay khi Thanh Ảnh hoàn toàn luyện hóa hắn, đột nhiên một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện trước mặt nàng, nằm đấm chứa đựng vô tận văn khí, dưới sự hội tụ của pháp lực kinh khủng, hung hãn chấn áp xuống. Công kích cấp độ luyện hư đột ngột này, tuy có yếu tố đánh lén, nhưng Thanh Ảnh chỉ ngẩng đầu lên, 12 tà mâu phía sau nàng lập tức nở rộ thanh quang trực tiếp va chạm với năm đấm văn khí đó. Ầm. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, thân ảnh Thanh Ảnh bị chấn động lùi lại, và một thân thể khổng lồ, khi văn khí bị phá hủy cũng đồng thời hiện thân. Mà trên cơ thể cường tráng của hắn, thanh quang lượn lờ, có một loại lực lượng cực kỳ vặn vẹo không ngừng lan tràn, trong nháy mắt lại tạm thời áp chế lực lượng của hắn. Lực lượng này không thuộc về Tà Vương, ngươi cũng không phải Tà Ác tộc, mà là huyết thi, kẻ ngoại giới đáng ghét. Trong mắt Thiên Chúng Vương đầy vẻ chấn kinh, khi thúc giục lực lượng trên người áp chế tà mâu chi lực, nhìn Thiên Chúng bộ một mảnh hỗn độn, đặc biệt là 18 cây cột đá rơi trên mặt đất, cùng những con côn trùng kỳ dị kia. Cái chết của tộc nhân khiến lòng hắn dỉ máu. Khi lửa giận trong lòng Thiên Chúng Vương càng lúc càng bùng cháy, Thanh Ảnh đã bắt đầu hành động, ngay sau đó lại một thân ảnh bắn ra, kiếm quang mênh mông trực tiếp quét tới, thẳng đến ngực nàng. Huyết thi luyện hư tam trọng, tu sĩ luyện hư ngũ trọng. Các ngươi những kẻ ngoại giới này, đang tìm chết. Tiếng gầm thét giận dữ vang lên, Thiên Chúng Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vãn Vận và Thanh Ảnh, văn khí màu đen trên người hắn trực tiếp hóa thành ma thú dữ tợn. Cảm giác áp bách kinh khủng đó, khiến Bạch Vũ đang thu hoạch Thiên Long chúng nhíu mày, thực lực của Thiên Chúng Vương này, chắc chắn đã đạt đến luyện hư lục trọng. Đây được coi là sinh vật mạnh nhất mà hắn từng gặp kể từ khi tham gia phong vương tế, ngoại trừ mộ cô nương kia. Thiên Chúng Vương ánh mắt dữ tợn nhìn hai nữ, sau đó hai tay nắm chặt quyền đột nhiên giơ lên, hướng về phía trước hung hăng đập một cái, ma thú dữ tợn trực tiếp lao ra. Ma thú gào thét lao xuống, chấn động ra từng đạo vết nứt không gian. Thấy vậy, Bạch Vũ trực tiếp phát động thập bát địa ngục phù đồ châu, lập tức từng đạo lưu quang dung nhập vào thân thể Thanh Ảnh. Đủ. Ba đạo công kích kinh khủng đột nhiên va chạm vào nhau, tà mâu, ma thú, kiếm quang tứ thánh thú đối chọi, thiên địa rung chuyển, các loại dư ba kinh khủng trực tiếp càn quét tới. Xoẹt. Cũng đúng lúc này, quanh thân Thiên Chúng Vương trực tiếp dâng lên 6 cột sáng màu đen phóng thẳng lên trời, ngay sau đó trên nửa thân trên trần trụi của hắn tràn ngập từng đạo tà văn, dưới sự gia trì của tà văn, cột sáng phóng lên trời hóa thành 6 con tà long, trong nháy mắt bao vây Diệp Vãn Vận và Thanh Ảnh. Tà long thôn thiên, các ngươi đều phải chết cho ta. Chương 581 địa ngục quan tưởng đồ, chương 581 địa ngục quan tưởng đồ, Thiên Chúng Vương gầm thét. 6 con tà long kia theo lời hắn dứt lời, càng mang theo long uy cùng văn khí khủng bố, xông về hai nữ mà cắn xé. Ầm. Ngay khi 6 con tà long sắp tiếp cận, chỉ thấy trung tâm tà long có ánh sáng chói lọi bùng nổ, khoảnh khắc tiếp theo, một đạo sát ý nồng đậm đến cực điểm từ trung tâm tà long bùng phát ra. Sát ý đỏ như máu phảng phất mang theo khí tức địa ngục, xâm thực tà long đồng thời, kiếm mang có thể cắt đứt tất cả trong khoảnh khắc này, cứng rắn xé nát 6 con tà long. Địa ngục quán tường đồ. Kiếm ý, ác quỷ. Khi tà long bị xé nát, một giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm vang lên, Thiên Chúng Vương đồng tử co rút mạnh, chỉ thấy Diệp Vãn Vận tay phải cầm kiếm, phía sau một con địa ngục ác quỷ màu đỏ tay cầm trường kiếm, mang theo sát ý khủng bố, theo động tác của nó, chém nát không gian từ phía hắn bổ xuống. Thiên Ma hộ thân. Thiên Chúng Vương quát lớn một tiếng, tà văn trên người càng thêm rõ ràng, lập tức văn khí màu đen cuồn cuộn ra, hóa thành tấm chắn hộ thân khổng lồ, trên tấm chắn, lực lượng bặn bẹo ngưng tụ ra tà văn độc thuộc về Thiên Chúng bộ. Ầm. Huyết kiếm rơi xuống, hung hăng chém lên tấm chắn kia, hai luồng lực lượng khủng bố va chạm vào nhau, trên huyết kiếm kia, tản ra khí tức độc thuộc về địa ngục, bản thân lực lượng ác quỷ càng khủng bố đến cực điểm. Rắc. Ầm. Tấm chắn chỉ kiên trì được mấy hơi thở, liền trực tiếp nổ tung, một vết kiếm sâu đến tận xương cốt hiện lên trên ngực Thiên Chúng Vương, toàn bộ thân thể hắn như đạn pháo lao thẳng xuống đất, trực tiếp đập ra một cái hố sâu khổng lồ. Thiên Chúng Vương không thể tin nhìn bóng dáng Diệp Vãn Vận trên không trung, khuôn mặt trực tiếp bặm mẻo. Sao có thể như vậy? Đối phương rõ ràng chỉ là luyện hương ngũ trọng, bất kể là tu vi hay năng lực, hắn đều cao hơn đối phương. Huống chi, mình còn nhận được ban tặng của Tà Vương. Sao mình lại thua một kiếm? Ngay khi hắn chuẩn bị xông thẳng lên trời, lần nữa cùng Diệp Vãn Vận đấu một trận, đột nhiên, cái hố sâu mà hắn đang ở từ từ bắt đầu mềm ra, thi khí nồng đậm tràn ngập trong hố sâu. Phụt. Một bàn tay đen kịt do bùn đất tụ lại xuyên qua ngực hắn, bóng dáng Thanh Ảnh từ từ ngưng hiện, chỉ thấy nàng quỳ trên ngực Thiên Chúng Vương, phía sau 12 tà mâu hư ảnh nở rộ ánh sáng xanh lục u ám. Trực tiếp khống chế hắn xong, Thiên Chúng Vương không hiểu cảm thấy một luồng lạnh lẽo. A. Một khối huyết nhục bị Thanh Ảnh trực tiếp cắn xuống, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong hố sâu của hắn truyền ra, Thiên Chúng Vương đang bị Thanh Ảnh từng miếng xé nát. Bạch Vũ nhìn tất cả trên sân, đặc biệt là kiếm đạo quỷ dị của Diệp Tiết Vận, sắc mặt ngẩn ra, sau đó nhìn cái hố sâu phát ra tiếng kêu thảm thiết, khẽ nhíu mày. Hắn có thể đảm bảo, Thanh Ảnh bất kể tiến hóa đến mức nào, cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của mình, từ ngày thành thi, nàng đã định sẵn chỉ trung thành với một mình hắn. nhưng huyết thi luyện chế từ huyết mạch tà ác tộc, sự bạo ngược và hung ác trong bản năng, theo sự trưởng thành của nàng, lại càng ngày càng rõ ràng. Đối với việc ngược sát Thiên Trung Vương, Bạch Vũ tuy không ngăn cản, nhưng Thanh Ảnh rõ ràng trong bản năng đã lấy đó làm vui. Kiếm ý của ngươi vừa rồi. Lý Tố Ngọc hai nữ cùng Trương Bách đạo sư đồ đang dọn dẹp chiến trường, cướp bóc tài nguyên, Bạch Vũ quay đầu, nhìn Diệp Vãn Vận, tò mò hỏi. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, kiếm ý mà Diệp Vãn Vận vừa thi triển, rõ ràng là lực lượng địa ngục, hơn nữa cực kỳ giống với Thập Bát Địa Ngục Phù Đồ Châu. Vừa rồi khi mình dùng Thập Bát Địa Ngục Phù Đồ Châu ra chỉ lực lượng cho Thanh Ảnh, Diệp Vãn Vận trong khoảnh khắc đó lại lĩnh ngộ được lực lượng địa ngục và hội tụ thành kiếm ý. Diệp Vãn Vận nghe vậy, cũng khẽ mỉm cười. Nói ra cũng thật trùng hợp, khi công tử thi triển tiên khí kia, ta thấy luồng lực lượng đó độc đáo, và nhìn thấy một bức địa ngục quan tường đồ, từ trong đồ, ta lĩnh ngộ được lực lượng ngạ quỷ đạo, và thử một chút, biến nó thành kiếm ý. Đáng tiếc tên này chỉ có tu vi, lại không chịu đòn, một kiếm xuống đã trọng thương, uổng phí mất cơ hội rèn luyện kiếm đạo. Diệp Vãn Vận phảng phất đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, nàng có thể từ bích họa di tích lĩnh ngộ được thánh thú bổ thiên đồ, đây vốn là thiên phú độc nhất của nàng, chỉ cần có cơ hội thích hợp, có thể ngưng tụ đồ lục, nàng liền có thể lĩnh ngộ các lực lượng khác. Diệp Vãn Vận tuy đối với bản thân có tự phụ, nhưng lại rất tự biết mình, những lực lượng mới lĩnh ngộ này cần phải trải qua thời gian dài mài giũa mới là của mình. Vừa rồi một kích kia hoàn toàn chỉ là lời thề mà thôi. Bạch Vũ nghe vậy, bật cười, sau đó lắc đầu. Diệp Vãn Vận không có thần đồng loại lực lượng thiên phú này, nhưng thiên phú khủng bố đến cực điểm của nàng, cộng thêm cựu Long Hồng Vận thể, cùng với sự mê luyến cuồng nhiệt đối với thực lực, mình hình như đã giải phóng một con quái vật. Lực lượng địa ngục đối với ngươi tiêu hao thế nào? So với thánh thú bổ thiên đồ khủng bố hơn, nhưng nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục, nếu công tử nguyện ý giúp ta một chút, nô gia có thể khôi phục nhanh hơn. Diệp Vãn Vận nhìn Bạch Vũ, trong mắt tràn đầy tinh quang, thậm chí dưới tinh quang còn có một luồng tham lam không hề che giấu. Giờ phút này, Bạch Vũ trong mắt nàng chính là một kho báu chưa từng được khai phá. Đừng nhìn Bạch Vũ hiện tại đối với nội tình của mình thể hiện rất thận trọng, nhưng nàng tin rằng Bạch Vũ tuyệt đối còn có đồ tốt. Chưa nói gì khác, chỉ nói 18 cây đại phù đồ thiên ma trụ kia, nếu có thể nghiên cứu kỹ lưỡng một phen, nói không chừng còn có thể ngưng tụ ra các đồ lục khác. Cho nên Diệp Vãn Vận hận không thể ngay tại chỗ nghỉ ngơi một chút. Loại lực lượng mà mình chưa từng tiếp xúc này, nói thế nào, quá hấp dẫn. Điều này đại diện cho sự thăng tiến của thực lực, mình cách siêu thoát đại đạo lại gần thêm một bước. Nghe Diệp Vãn Vận những lời không đâu vào đâu kia, Bạch Vũ cũng không để ý, trực tiếp quay đầu đi. Hắn phát hiện những tùy tùng mà mình thu nhận, hình như ngoại trừ Ngọc Linh Lung ra, mỗi người đều có khuyết điểm riêng, các nàng có thể nói là những người có thiên phú được chọn lọc kỹ càng, bản thân thực lực cũng không yếu. Nhưng rất nhiều đặc điểm hình như bị cố ý phóng đại, Bạch Vũ quy kết những điều này là do thiên đạo có khuyết. Dù sao, người có thiên phú, nếu không có chút tính cách riêng, thì nàng cũng không thể đạt được thành tích như vậy. Thiên đạo có khuyết. Nghĩ đến đây, ánh mắt Bạch Vũ phức tạp, hắn từng không chỉ một lần nghe Trương Bách Đạo lỡ lời, nói thiên đạo của thế giới này là bẩn mẹo, nhưng ngay khi mình gài lời hắn, lao già này lại chết sống không nói. Có lẽ là bí mật này không thể nói ra, hoặc có lẽ là mình hiện tại còn chưa thể biết. Đạo hữu, bát bộ thiên long chúng này, tức là có 8 bộ lạc, ngươi sẽ không muốn đi hết một lượt chứ? Tâm trạng Trương Bách Đạo rõ ràng tốt hơn rất nhiều, trên mặt càng mang theo ý cười. Nghe vậy, Bạch Vũ lắc đầu. Người tiến vào Thanh Nguyệt Tháp không chỉ có hắn, những bộ lạc còn lại ước chừng đã bị các thiên kiêu khác ghé thăm rồi, cho nên từng cái tìm kiếm. Đến lúc đó thì mọi chuyện đã nguội lạnh. Nếu gặp phải Tà Vương, nói không chừng sẽ phải đối đầu với Đế Mộ Tuyết các nàng. Bạch Vũ nhìn chằm chằm về phía xa, nghe lời này, trong mắt ba nữ Diệp Vãn Vận cũng lộ ra chiến ý nồng đậm, các nàng cũng rất muốn biết, công tử và những thiên kiêu Trung Du được công nhận kia đối đầu, rốt cuộc ai sẽ mạnh hơn. Chương 582 kinh khủng Tà Vương, chương 582 kinh khủng Tà Vương vút. Trên vùng đất hoang vu, một điểu nhân toàn thân tràn ngập khí tức tà ác chật vật bắn ra. Sắc mặt kinh hãi, có chút điên cuồng. Ken. Ngay khi nàng liều mạng chạy trốn, một đạo kiếm quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém đôi ngọn núi trước mắt, mà thân thể điểu nhân cũng trong nháy mắt này ầm ầm vỡ nát. Ầm. Núi đá vỡ nát, bụi bặm tung bay dữ dội, khi bụi bặm tan đi, Lý Sấu Ngọc chậm rãi thu kiếm về vỏ, sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía xa. Những tà ách tộc này, hình như đều đang chạy trốn về phía trước, chúng ta trên đường đi, nhưng gặp phải càng ngày càng nhiều. Bạch Vũ nhìn về phía xa, ngữ khí lạnh nhạt, chỉ trong nửa ngày, bọn họ đã gặp không ít bát bộ thiên long chúng, thậm chí còn có từng nhóm đại quân. Xem ra, bộ lạc của những tà ách tộc này hẳn đã chịu đả kích hủy diệt, và hướng bọn họ chạy trốn, hẳn là nơi Tà Vương tọa lạc. Trương Bách Đạo trong tay cầm la bàn do thần sát cổ hóa thành, một luồng lực lượng như có như không, nhưng cực kỳ khủng bố hiển thị trên la bàn và được đánh dấu vị trí. Hiển nhiên, đó chính là vị trí hạch tâm của Thanh Nguyệt Tháp. Lý Sấu Ngọc và Bùi Nguyệt Thần nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên ngưng trọng, từ thực lực của Thiên Chúng Vương mà phán đoán, Tà Vương do tà ác trái tim của bà Sa Thiên diễn hóa ra thực lực khẳng định càng khủng bố, đối phương chính là luyện hư cảnh A bên cạnh Bạch Vũ, ước chừng chỉ có Thanh Ảnh, Diệp Vãn Vận và Diệp Sơ Ảnh có thể đối đầu với bọn họ, mà bây giờ nơi thần sát cổ đánh dấu, tất nhiên sẽ có một trận chém giết thảm liệt. Đi thôi, ta đoán chừng có người đã đến rồi, chúng ta không thể nào lạc hậu hơn người khác. Bạch Vũ nhanh chóng nói một tiếng, trực tiếp bắn về phía đó. Đối với đại chiến sắp bùng nổ, hắn cũng không để ý, dù sao Thanh Nguyệt Tháp tuy đã đổ nát không chịu nổi, nhưng tứ thánh ý chí vẫn còn. Huống chi Trương Bách Đạo lão gia này cũng không nói gì, phải biết, lão gia này nếu gặp phải nguy cơ bất khả kháng nào, chạy nhanh nhất chính là hắn. Nhìn thấy dáng vẻ của Bạch Vũ, Lý Sấu Ngọc và Bùi Nguyệt Thần cũng nhìn nhau một cái, trực tiếp đi theo. Hành trình tiếp theo ngược lại là thuận lợi dị thường, nhưng mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập xung quanh, cùng với thi thể tu sĩ, chứng minh rằng không lâu trước đây, nơi đây đã xảy ra một trận đại chiến thảm liệt, không ít cường giả đã chết trong trận chiến với Bát Bộ Thiên Long chúng. Đối với những cảnh tượng thảm khốc này, Bạch Vũ không hề để ý, chỉ nhanh chóng tiến về phía trước. Trong tình huống toàn tốc chạy đi như vậy, lại nửa ngày sau, từng đợt dao động khủng bố bùng nổ ở đằng xa, khiến bước chân hắn chậm lại. Sau đó mọi người nhìn thấy, sương mù mỏng manh xung quanh đã bị dư ba trần tán, ở cuối tầm mắt là một hồ nước khổng lồ, hồ nước đã khô cạn, mấy chục bóng người đang xuyên qua trong hồ nước, dường như đang phóng thích công kích của mình, mà những dư ba năng lượng khủng bố đó chính là bắt nguồn từ đó. Đây là đánh nhau rồi. Những tên này, tốc độ thật nhanh. A Bạch Vũ nhìn những dao động năng lượng phía trước, thần sắc hơi ngưng lại, khoảng cách ở đây đã rất gần rồi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trên không hồ nước, từng đợt dao động cấp luyện hư đang bùng nổ, chấn động không gian này. Ừm. Băng Yên. Một luồng khí tức quen thuộc khiến Bạch Vũ cau mày, ngay sau đó thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành tàn ảnh bắn ra. Vài phút sau, thân ảnh hắn xuất hiện trên một tảng đá lớn ở rìa hồ, đến đây, hắn mới phát hiện, chiến trường bên này rốt cuộc bùng nổ đến mức nào. Chỉ thấy dưới hồ nước khổng lồ, đầy dây thi thể tà ác tộc, đồng thời, lượng lớn thi thể tu sĩ cũng xen lẫn trong đó, có thiên kiêu, cũng có tùy tùng của bọn họ, núi thây biển máu gần như phủ kín hồ nước khổng lồ. Mà Mộng Băng Yên ôm ngực, ngồi trên tảng đá lớn, sắc mặt tái nhợt, tuy nàng đã đột phá độ kiếp, nhưng trận chiến thảm liệt vừa rồi đã khiến nàng trọng thương. Luyện hư bắt trọng. Đây chỉ là một tà vương sao? Bạch Vũ trực tiếp xuất hiện phía sau Mộng Băng Yên, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, ngay sau đó nhìn lên bầu trời mấy chục cường giả luyện hư vây công một người khổng lồ như ngọn núi nhỏ, ngựa khí ngưng trọng. Mộng Băng Yên đầu tiên bị người đến gần, đầu tiên là giật mình, nhưng nhìn thấy là Bạch Vũ sau, lập tức thở phào nhẹ nhõm, ý chí vốn dĩ cố gắng chống đỡ cũng trong khoảnh khắc này tan biến, trực tiếp mềm nhũn ra. Dựa vào lồng ngực Bạch Vũ, Mộng Băng Yên nhìn cảnh tượng trên sân, giọng nói không hiểu sao có chút run rẩy. Không, hắn là sự tồn tại của bốn tà vương hợp là một. Lời này vừa ra, Bạch Vũ lúc này mới chú ý tới, người khổng lồ như ngọn núi nhỏ kia, lại giống như có bốn cái đầu giống hệt nhau, đầu phân bố trước sau trái phải, trên thân thể khổng lồ kia có tám cánh tay, trên cánh tay hiện hiện những lực lượng khác nhau. Người đi cùng ngươi đâu? Bạch Vũ cho Mộng Băng Yên uống một viên đan dược, ngưng trọng nói. Nô ấn của Diệu Âm Linh vẫn chưa biến mất, cho nên nàng bây giờ hẳn là không sao mới đúng. Âm Linh các nàng không có vào đây, mà là lựa chọn khám phá những thần sơn khác, ta nghĩ ở đây có thể hội hợp với ngươi, cho nên liền ẩn giấu thân phận, đi theo đại quân vào đây. Mộng Băng Yên lắc đầu, nhẹ giọng nói. Nàng một đường đi theo đại quân, tiêu diệt các bộ lạc tiên long chúng, trên đường đi cũng coi như thu hoạch không nhỏ, những cường giả bộ lạc kia dưới sự nghiền ép của các tiên kiêu bọn họ, cũng không đáng là gì. Mọi người toàn tốc tiến lên, cuối cùng đã nhìn thấy cái gọi là Tà Vương. Một con Tà Vương, vốn dĩ chỉ là luyện hương ngũ trọng, tuy lực lượng của hắn cực kỳ khủng bố, nhưng dưới sự liên thủ của mọi người, rất nhanh liền liên tục bại lui. Trong quá trình truy sát, đội ngũ tán tu do Đế Mộc Tuyết, Gia Cát Cách Vật, Hà Linh Sinh dẫn dắt, dần dần hội hợp, bốn con Tà Vương cũng vào khoảnh khắc đó hội tụ. Theo sự truy sát của mọi người, lượng lớn tu sĩ gia nhập đội ngũ, cho đến khi truy sát đến Nguyệt Lượng Hồ. Nội tình chân chính của Tà Ách tộc hội tụ, ở đây bùng nổ một trận đại chiến thảm liệt, dưới sự che chở của lượng lớn Tà Ách tộc, bốn con Tà Vương hợp làm một thể, tu vi luyện hư bắt trọng trấn áp tất cả. Trong thời gian ngắn ngủi, đã có không ít luyện hư lão quái vẫn lạc, ngay cả tùy tùng của Đế Mộ Tuyết hai người cũng vẫn lạc không ít. Tu vi của Mộng Băng Yên không có tư cách lên đối đầu với Tà Vương, nhưng trong trận đại chiến thảm liệt này, cũng bị trọng thương. Nói đến đây, trong mắt Mộng Băng Yên tràn đầy kiêng kỵ. Đó là Đế Mộ Tuyết bọn họ, không hổ là thiên kiêu mạnh nhất được công nhận ở Trung Du. Diệp Vãn Vận nhìn hai người đang kịch chiến với Tà Vương trên bầu trời, rõ ràng chỉ là độ kiếp đỉnh phong, lại dưới sự che chở của mấy tùy tùng luyện hương ngũ trọng, lấy lực lượng tiên khí của bản thân gia nhập chiến trường như vậy. Mà Hà Linh Sinh, vị bát phẩm luyện đan sư này, nội tình trên người cũng kinh người không kém, có thể nói mấy chục người trên bầu trời kia, ngoại trừ hai đại thiên tiêu và tán tu của bọn họ, chính là những luyện hư lão quái do hắn triệu tập. Nhưng đội hình như vậy đặt ở bên ngoài đã là sự tồn tại cực kỳ khủng bố, trước mặt Tà Vương lại có vẻ ung dung tự tại, thực lực luyện hư bắt trọng lại khủng bố đến mức này. Công tử, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lý Sấu Ngọc nhìn cảnh tượng phía trước, thần sắc nghiêm trọng. Mà Bạch Vũ chậm rãi thu hồi ánh mắt, suy nghĩ một lát sau, đặt ánh mắt lên núi thây biển máu trước mắt. Chương 583 đỉnh tiêm tiên tiêu sức mạnh, chương 583 đỉnh tiêm tiên tiêu sức mạnh ngoại giới nhân đang chết. Ngay khi Bạch Vũ đang dò xét xung quanh, động tĩnh từ chiến trường trên không cũng ngày càng lớn, một tiếng gầm thét lạnh lẽo đến cực điểm vang lên, chỉ thấy Tà Vương đồng thời giơ 6 cánh tay lên, xung quanh lại tuôn ra tà khí u ám. Tà khí bá đạo không thể hình dung, khi bung ra, lực lượng không gian áp chế tất cả mọi thứ. Tà Vương quanh thân tà khí bao quanh, 6 bàn tay đồng thời vỗ ra, hung hăng đánh bay ba cường giả luyện hư đang lén lút tiếp cận, tà khí màu đen lúc này điên cuồng tràn ngập trên người hắn, hình thành một quả cầu tròn như hắc động. Ầm. Khoảnh khắc quả cầu thành hình, tà khí hóa thành lửa ngập trời phun ra, trực tiếp hóa giải công thế xung quanh, đồng thời một âm thanh minh mông vang vọng trời đất. Bà Sa Hỏa Long Quyển. Ngọn lửa đen do tà khí ngưng tụ bùng cháy dữ dội, cuối cùng hóa thành những cơn lốc xoáy khổng lồ, từ xa nhìn lại, những cơn lốc lửa đó như cơn gió lốc gì thế. Nơi nào đi qua, nơi đó mọi thứ đều bị cuốn đi. Đế Mộc Tuyết nhìn cơn lốc khủng bố đó, sắc mặt âm trầm như nước, cắn răng, lập tức không chút do dự nói: "Hãy mượn lực lượng cho ta." Theo 6 tùy tùng cảnh giới luyện hư nhanh như chớp đến sau lưng Đế Mộc Tuyết, một đại trận quỷ dị thành hình. Đế Mộc Tuyết điên cuồng hấp thu lực lượng tuôn ra từ đại trận, sau đó đầu ngón tay lướt trên thân kiếm, quắc khẽ. Âm Dương Tịch Diệt Đại Đồng Thức. Âm Dương nhị khí như biển cả từ trên người nàng gào thét tuôn ra, khoảnh khắc tiếp theo, một thái cực đồ khổng lồ hiện ra sau lưng nàng và xoay tròn điên cuồng, Âm Dương nhị khí chiếu rọi bầu trời, như muốn luyện hóa trời đất. nữ nhân này lại có thể tu luyện âm dương nhị khí đến trình độ như vậy, là do gia chỉ của âm dương tịch diệt đồng sao? Trên mặt đất, Bạch Vũ cảm nhận được khí tức trên người Đế Mộc Tuyết, mắt híp lại, trong lòng cảm thán. Đế Mộc Tuyết sở hữu âm dương tịch diệt đồng và thái hư bất hóa cốt hai loại nội tình, dưới sự gia chỉ của đủ lực lượng, lại khủng bố đến mức này. Ầm. Âm dương nhị khí và hỏa long quyển giao chiến cùng nhau, dao động cực kỳ khủng bố lan tràn ra. Nụ cười trên mặt Tả Vương càng thêm dữ tợn, đồng thời Chư Cắt Mộc Tình bên cạnh cũng bắt đầu hành động. Ong ong ong. Không có đại trận có thể kết nối năng lượng khác như Đế Mộc Tuyết, chỉ thấy hắn vung tay phải, vô số pháp khí bay ra, bao quanh người hắn, cuối cùng chỉ thấy hắn hai tay kết ấn, văn khí khủng bố như cổ sáng sông thẳng lên trời bùng nổ ra. Những pháp khí được triệu hồi trực tiếp bị văn khí dẫn dắt, chỉ trong vài hơi thở, liền hình thành một trận pháp quỷ dị vây quanh Tả Vương. Nổ. Trong mắt Chư Cắt Cách Vật tràn đầy sát ý, âm thanh khàn khàn rơi xuống, vô số pháp khí lao thẳng vào Tả Vương, khi tiếp cận, trực tiếp nổ tung. Ầm ầm ầm. Pháp khí dưới sự dẫn dắt của Chư Cắt Cách Vật tự bạo, mang theo lực lượng hủy diệt, số lượng và quy mô như vậy nếu là cường giả luyện hư cảnh bình thường đã sớm hóa thành tro bụi. Lại có một lượng lớn pháp khí lại được triệu hồi ra, đây chính là nội tình của luyện khí sư đỉnh cấp, tất cả những gì mình luyện chế đều có thể trở thành công thế hữu lực. Tà Vương quanh thân tà khí tràn ngập, ngăn cản pháp khí bùng nổ gây tổn thương cho mình, công thế của hắn không ngừng vươn ra, hắn nhìn những cường giả không ngừng bay lượn xung quanh, nụ cười lạnh trên mặt càng thêm rõ ràng. Chỉ thấy 6 bàn tay của hắn lần lượt kết những chỉ quyết khác nhau. Bà Sa Chi Vũ, thân thể Tà Vương bắt đầu luật động, như đang nhảy một địa vũ không có bất kỳ quy luật nào. Theo địa vũ bắt đầu, không gian xung quanh cũng bắt đầu bị lực lượng quỷ dị đó hóa thành sóng gợn, mà hư ảnh của Tà Vương lại bắt đầu trở nên hư ảo, những công thế không ngừng tuôn ra lại bị đóng băng vào lúc này. Nhìn thấy động tác của Tà Vương, mấy chục cường giả luyện hư, bao gồm Đế Mộc Tuyết và Chư Cắt Mộc Tình, trên mặt đều tràn đầy kinh hãi. Đùng đùng đùng, tiếng tim đập như trống trận vang lên trong hư không, trực tiếp khiến tất cả mọi người thân thể run lên, công thế vốn đã ngưng kết, lại bị cắt đứt vào lúc này. Đây là sự áp chế tuyệt đối, Đế Mộc Tuyết và những người khác thậm chí cảm nhận được, theo luật động của địa vũ đó, tốc độ lưu thông máu trong cơ thể mình bắt đầu tăng nhanh, ẩn ẩn có xu hướng mất kiểm soát. Cho ta chết. Lại là một thân ảnh lạnh lẽo, trong hư không, vô số thủ ấn màu đen thành hình, mang theo khí tức vô cùng hung hãn trấn áp về phía mọi người. Mà đối mặt với công thế hung hãn như vậy của Tà Vương, Đế Mộc Tuyết và Chư Cắt Mộc Tình cùng những người khác chỉ có thể bị động né tránh, căn bản không dám cứng rắn đón đỡ phong mang khủng bố đó. Thậm chí vì tu vi, hai người còn cần sự bảo vệ của tùy tùng. Ầm ầm ầm. Thủ ấn không ngừng tuôn ra, như vô cùng vô tận, công thế kinh thiên động địa đó, khiến toàn bộ Thanh Nguyệt Tháp đều run rẩy, khu vực xung quanh càng bắt đầu nứt vỡ, trên hồ nước khô cạn, bị dư ba xé ra vô số vết nứt sâu không thấy đáy. Công tử cẩn thận. Huyền Vũ trấn phỉ đồ. Nhìn những dư ba ngập trời đó, Diệp Vãn Vận trực tiếp hiện thân, trường kiếm trong tay vạch một cái, hư ảnh Huyền Vũ hiện ra xung quanh, trực tiếp bảo vệ Bạch Vũ và những người khác. Thấy vậy, sắc mặt Bạch Vũ nghiêm trọng, nhìn mấy chục cường giả luyện hư không có bất kỳ biện pháp nào đối với Tà Vương, có thể thấy Tà Đế Bà Sa Thiên chân chính đáng sợ đến mức nào. Tiếp theo đến lượt chúng ta, nếu không có những tên này che chắn, muốn giết chết tên này, thật sự không thực tế. Bạch Vũ bĩu môi, nhìn những thi thể Tà Ách tộc dày đặc trong hồ và những tu sĩ đã chết, sau đó triệu hồi 18 cây đại phù đồ thiên ma trụ. Thở ra một hơi thật mạnh, theo động tác của Bạch Vũ, đại phù đồ thiên ma trụ trực tiếp cắm vào trong hồ, trong nháy mắt, ma khí nồng đậm phun ra, không ngừng tràn vào những thi thể đã chết. Vẫn chưa đủ, nếu tu vi của những người trên sân đều không bằng Tà Vương này, vậy thì cần có sự trợ giúp khác. Âm thanh trầm thấp của Bạch Vũ vang lên, sau đó từ từ nâng hai tay lên, trên hai tay, Thái Cực Phong Thủy Cổ và Thần Sát Cổ đồng thời hiện ra. Kéo kẹt kéo kẹt. Tiếng cười hưng phấn vang lên trong lòng Bạch Vũ, khí vận của bản thân không ngừng bị nuốt chửng, khí vận chi long màu xanh biết phát ra tiếng gầm thét dữ dội, màu sắc trên người bắt đầu thay đổi. Rất nhanh, màu xanh biết trên người biến thành màu vàng, độ đậm đặc của màu vàng trực tiếp bị làm nhạt đi một nửa. Tiên Nguyệt, Sơ Ảnh, hãy mượn lực lượng cho ta. Ánh mắt Bạch Vũ bình thản quét qua chiến trường trên không, âm thanh bình tĩnh như sấm sét, vang vọng trên bầu trời. Thế gian phong thủy địa ngàn vạn, mà là tồn tại trời sinh đất dưỡng, đặc tính phong thủy quỷ dị mà đa biến, chỉ cần có đủ địa mạch ôn dưỡng, một số địa thế đặc biệt, đủ để thí tiên. Đạm Đài Yên Nguyệt và Giang Sơ Ảnh đồng thời xuất hiện, bàn tay đặt trên vai Bạch Vũ, mà kim quang trong mắt Bạch Vũ cũng dần dần chuyển thành màu xám. Lực lượng hủy diệt chi đồng không ngừng lưu chuyển trong đồng tử, bản mệnh cổ trong cơ thể đồng thời phát lực. Ma hồ máu tanh vốn có, mặt đất bắt đầu mềm ra, ma khí nồng đậm như thể bị dẫn dắt vào lúc này, bắt đầu lan tràn khắp hồ và bao phủ nuốt chửng những thi thể phía trước. Chương 584 Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần. Chương 584 Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần. Gù lù gù lù. Khoảnh khắc ma khí hòa tan thi thể, trực tiếp từ xương mù biến thành chất lỏng, từng trận tiếng bọt khí dâng trào vang lên, mà thân ảnh đột ngột này cũng khiến cuộc chiến kịch liệt trên bầu trời tạm thời im lặng. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bên này, hiển nhiên không ai ngờ rằng, dưới cuộc chiến kịch liệt như vậy, trên mặt đất lại có người tạo ra động tĩnh lớn đến thế. Là hắn? Ừm. Diệp Vãn Vận. Đế Mộc Tuyết thở hổn hển, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm thân ảnh Bạch Vũ, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc, tu vi của Bạch Vũ đặt ở đây, hoàn toàn là tồn tại như con kiến. Mà sự cường hãn của Tà Vương, rõ ràng vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, cho dù là những người có mặt dốc hết toàn lực, vận dụng tất cả át chủ bài, cũng tạm thời không có cách nào đối phó hắn. Trái tim do Bà Sa Thiên Tà Đế hóa thành, thực sự quá khủng bố. Nhưng bây giờ cái đầm lầy do ma khí hội tụ thành, lại khiến nàng cũng có chút cảm giác rợn tóc gáy, cảnh tượng không gian này lại là do Bạch Vũ tạo ra, điều này sao có thể? Chư Các Cách Vật và Hà Linh Sinh ở một bên, cũng kinh ngạc nhìn Bạch Vũ, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Ừm. kẻ ngoại giới ti tiện vô sỉ, lại còn muốn đánh lén. Nhìn cái đầm lầy hội tụ thành, đồng tử Tả Vương co rụt lại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lực lượng hội tụ trong đầm lầy không giống như do Bạch Vũ bản thân bộc phát, ngược lại là lực lượng tiên địa. Cho ta chết. Cũng chính vào khoảnh khắc này, thân thể Tả Vương vẫn đang vũ động, một đạo thủ lớn khổng lồ hướng về phía Bạch Vũ chấn áp xuống. Bàn tay đen kịt xuyên thủng không gian, tựa như núi cao, lực lượng khủng bố không thể hình dung. Đối với động tác của Tả Vương, Bạch Vũ không hề để ý, ngược lại gia tăng pháp lực của bản thân, ngay khi sắc mặt hắn dần dần trở nên tái nhợt, một luồng lực lượng trầm muộn bắt đầu xuất hiện trong toàn bộ thiên địa. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm sét kịch liệt vang lên trên bầu trời, ngay cả ánh sáng xung quanh cũng trở nên ảm đạm vào lúc này, đồng thời toàn bộ không gian bắt đầu run rẩy, những đợt sóng ma khí khổng lồ phản kháng, vào lúc này xông thẳng lên trời. Tiếng bị khóc thê lương kinh hãi vang lên, tựa như âm phủ ma chú lay động tâm thần. Cuối cùng, chỉ thấy vô số u hồn mang theo ma khí không ngừng hội tụ lại với nhau, hình thành sợi dây màu xám phun ra từ ma khí, trực tiếp xuyên thủng hư không, bỏ qua tất cả công kích phòng ngự, trực tiếp khóa chặt Tả Vương. Kinh thiên địa, khóc quỷ thần. Đây là kinh thần khắp thiên địa. Đồng tử của tất cả cường giả vào lúc này đều co rụt lại, cho dù với định lực trải qua thi sơn huyết hải của bọn họ, vào lúc này đều có chút thất thố. Đặc biệt là Chư Các Cách Vật, thân là trận sư, lúc này đã không thể kiểm soát được sự thất thố của mình, trong mắt tràn đầy chấn kinh không nói, càng thất thanh kêu lớn. Kinh thần khắp thiên địa là một loại phong thủy chi địa chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, loại địa vực này chính là cấm chế do thiên đạo lưu lại, về mặt như nhược thủy, một khi tiếp cận, liền sẽ bị phong thủy địa thôn phệ, thậm chí kéo xuống. Bởi vì lực kéo và thôn phệ khủng bố đó, có thể khiến thần linh kinh hãi, tiên nhân khóc lóc. Bởi vậy, trận phong thủy này cũng được thế nhân gọi là kinh thần khắp tiên phong thủy cục. Điều này sao có thể? Bạch Vũ lại có thể biến địa thế nơi đây thành một phong thủy cục khủng bố như vậy? Nhìn sợi dây màu xám trực tiếp khóa chặt Tả Vương, ngay cả Đế Mộc Tuyết, Chư Các Cách Vật và những người khác đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Mà thân sắc của Tả Vương lúc này cũng không còn vẻ ung dung như trước, đột nhiên bị lực lượng phong tỏa kia vây khốn. Ban đầu hắn còn muốn dùng lực lượng tuyệt đối để thoát khỏi, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, những sợi dây màu xám này dường như vô hình vô tướng, lực lượng của hắn căn bản không thể ra tay. Càng khiến hắn kinh hãi là, xung quanh hắn dường như hình thành một trường trọng lực khủng bố, đang ép hắn xuống mặt đất. Đây là lực lượng thiên địa. Điều này sao có thể? Tả Vương gầm lên giận dữ, thân hình hắn bắt đầu hạ xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, càng dãy rủa, tốc độ hạ xuống càng nhanh, ngay khi hai chân tiếp xúc với đầm lầy ma khí, tiếng kêu đau đớn đến cực điểm vang lên. Thiên ma đại trận, hỗn sược. Tiếng kêu đau đớn vang lên, dư ba khủng bố lại quét qua thần sơn của hắn, chấn động huyền vũ chấn thủy đồ xung quanh Bạch Vũ không ngừng run rẩy, mà Diệp Vãn vận duy trì đồ lục càng cắn chặt răng, kiên trì đến cùng. "Này, các ngươi những tên này đang xem gì ạ? Thật sự cho rằng đây là kinh thần khắp thiên cục thật sự sao?" Bạch Vũ thở hổn hển, nhìn những cường giả đang ngây người trên bầu trời, lên tiếng nhắc nhở. Nếu là kinh thần khắp thiên cục thật sự, Tả Vương bây giờ đã chết. Nhưng với năng lực hiện tại của hắn căn bản không thể bố trí ra thứ như vậy, bây giờ có thể khiến Tả Vương cùng bố đã là cực hạn. Lời vừa dứt, Nam Cung Huyền Tố dẫn theo các nữ xuất hiện, nhìn thấy cảnh tượng này, các nữ nhìn nhau một cái, sau đó nhìn về phía Kính Hoa phu nhân đã đứng ra, trực tiếp truyền lực lượng vào cơ thể nàng. Kính Hoa phu nhân cũng là lần đầu tiên thi triển công kích, tịch diệt chi độc không ngừng hội tụ nén lại trong tay, khi hội tụ đến cực hạn của bản thân, đôi mắt của Kính Hoa phu nhân trực tiếp biến thành màu xanh lục. Cùng với một quả cầu phát ra ánh sáng xanh lục u ám rơi vào đầm lầy, trong mấy mắt, trên người Tả Vương lại bắt đầu xuất hiện những sợi tơ màu xanh lục. Những sợi tơ theo làn da hắn không ngừng lan tràn, không ngừng ăn mòn cơ thể hắn, những phù văn chuyển thừa trên người hắn cũng vào lúc này bắt đầu bị bóc ra. Gào! Tiếng gầm thét đau đớn vang vọng thiên địa, Tả Vương lúc này đã biến thành một con dã thú nổi giận, không ngừng giãy giụa, mà lực lượng trên người hắn cũng bắt đầu dần dần suy yếu. Âm Dương Tịch Diệt, Long Viêm Phá Không, Trấn Thiên Trưởng, Đế Mộc Tuyết và Chư Các Cách Vật là những người đầu tiên phản ứng lại, trực tiếp mở ra thần đồng chi lực, toàn lực giải phóng những át chủ bài đỉnh cấp nhất của mình, mà Hà Linh Sinh, thân là bát phẩm luyện đan sư, lúc này cũng bắt đầu liều mạng, không còn chút e dè nào. Theo ba người ra tay, những cường giả luyện hư còn lại cũng thi triển công kích chấn áp xuống. Ầm. Ngay khi một lượng lớn công kích rơi xuống, thân thể Tả Vương dừng lại một chút, ngay sau đó là một luồng bạch quang trước mắt, khoảnh khắc bạch quang dâng lên, tiếng nổ vang trời điếc tai vang lên, ngay sau đó, tầm nhìn của tất cả mọi người vào lúc này biến thành màu trắng, ngay cả đầu óc cũng là đủ loại tiếng ong ong. Cảnh tượng như vậy không biết kéo dài bao lâu, sự trắng xóa trước mắt dần dần nhạt đi. Những hư ảnh màu đen không ngừng hiện ra, theo hư ảnh càng ngày càng rõ ràng, một làn gió nhẹ mang theo lực lượng vặn vẹo thổi qua. Chỉ thấy mọi thứ xung quanh đã thay đổi, hồ nước khổng lồ đã biến mất, thay vào đó là một giếng mặt trăng. Mà tất cả mọi người xung quanh đều thở hổn hển, rõ ràng có chút sợ hãi. Thanh Nguyệt Tháp vỡ nát rồi. Bạch Vũ nhìn cảnh tượng xung quanh, rất rõ ràng, bọn họ đã đến thế giới bên ngoài, điều này cũng có nghĩa là Thanh Nguyệt Tháp do Nguyệt Thần để lại đã vỡ nát. Ta Vương kia chết rồi sao? Đế Mộc Tuyết quỳ nửa gối trên đất, thở hổn hển, trường kiếm cắm trên đất chống đỡ cơ thể. Cũng chính vào lúc mọi người đang lo lắng không thôi, trong giếng mặt trăng bốn đạo lưu quang chậm rãi hiện ra, cuối cùng hóa thành bốn hình người hư ảo. Bạch, Trương đạo hữu, hắn là đồ đệ của ngươi sao? Giọng nói lạnh lùng lại vang lên, ý thức nguyệt thần lại lần nữa sống lại. Chương 585 thứ 4 thánh ban thượng truyền thừa chương 585 thứ 4 thánh ban thượng truyền thừa nguyệt thần tỉnh tán phát vô tận linh quang, xung quanh nguyên bản khô nước đại địa tại lúc này vậy mà dài ra trồi non, bốn đạo hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, chỉ thấy một cái thân mang ngân sắc cung trang mỹ phụ chậm rãi hiện thân. Theo sát tới là một tên thân mang nho bào lão giả mái đầu bạc trắng, nhìn mười phần nho nhã, rất có một cô công tử văn nhã hình tượng, mà còn lại hai cái một gầy một béo, cùng lão giả so sánh, tướng mạo mặc dù kém một bậc, nhưng trên thân tán phát khí tức lại làm cho người run rẩy. Là chúng ta vô năng, lưu lại cục diện rối rắm lại còn để cho hậu bối tới thu thập, khổ cực các ngươi. Văn Thánh chậm rãi đứng ở bên cạnh Nguyệt Thần, âm thanh lộ ra rất có tư tính, mà đám người nghe nói như thế sau, đều là hành lễ nói. Gặp qua Nguyệt Thần, Văn Thánh, Thú Tôn, Thương Thần đối mặt loại tồn tại này, coi như cao ngạo như ra cắt cách vật loại tồn tại này, bây giờ trong lòng cũng đầy là kính trọng. Bà Sa Thiên Tà Đế thực lực, bọn hắn là thấy qua, dù là bị tháo rời ra trái tim, liền có thể đem mọi người đè không thở nổi, có thể thấy được năm đó đại chiến kinh khủng tới trình độ nào. Mọi người ở đây mang tâm sự riêng, ngờ tới tiếp đó sẽ phát sinh lúc nào. Bạch Vũ ngược lại là nhìn về phía trốn ở Tô Vận Cầm sau lưng Trương Bách Đạo. Ngay tại Nguyệt Thần xuất hiện thời điểm, trước tiên thế nhưng là cùng lao gia hỏa này lên tiếng chào hỏi, cũng chính là gia hỏa này cùng bốn người này là quen biết cũ a, nhưng Trương Bách Đạo biểu hiện nhưng có chút quái dị. Cái này Tà Vương chính là bà Sa Thiên Tà Đế trái tim biến thành, mặc dù đem hắn phai mở, nhưng chân chính bà Sa Thiên Tà Đế cũng chưa chết, cho nên kế tiếp các ngươi còn phải thông qua Nguyệt Lượng giếng truyền tống đến chân chính phong ấn chi địa. Bên kia có chúng ta lực lượng cuối cùng phối hợp, lại thêm Thanh Quỷ nhất tộc, hy vọng các ngươi có thể chân chính đem hắn lưu lại, để tránh tà ách tộc tổn hại vĩnh hằng đại lục. Nguyệt Thần thở dài một hơi, chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là cao mày. Bà Sa Thiên Tà Đế trái tim đã khó đối phó như vậy, có thể nói tiến vào tiểu thế giới tu sĩ đã hao tổn tăng thành, liền bọn hắn đều kém chút chết ở bên trong, mà tiến xuống, nhưng phải đối phó chân chính bà Sa Thiên Tà Đế. Nhớ tới phía trước một trận chiến, rất nhiều người đã sinh ra lùi bước chi tâm, thế này sao lại là phong vương tế? Rõ ràng là tại hoàn thành nhìn nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đương nhiên, chúng ta cũng biết cố gắng hết sức cho các ngươi tranh thủ cơ duyên. Thú Tôn cùng Thương Thần chậm rãi đứng ra, vẫy tay, bốn cái vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở đây đối ứng, theo thứ tự là chúng ta bốn người truyền thừa, bên trong ghi chép chúng ta tu luyện đến nay công pháp, thần thông, cảm ngộ, mọi người ở đây cũng có thể lựa chọn một cái tiến vào, thời gian 3 ngày có thể thu được bao nhiêu thì nhìn chính các ngươi tạo hóa. Lời này vừa nói ra, trên sân đều là một tràng tốt lên. Vốn cho là tứ thánh biết lấy tuyển bạt truyền nhân phương thức, đem tự thân truyền thừa truyền xuống, nhưng bây giờ bọn hắn vậy mà chế tạo một cái giống truyền thừa tháp đồ vật cho mỗi người cơ hội. Thấy thế, trên mặt tất cả mọi người tràn đầy hưng phấn, liền Bạch Vũ đối với dạng này vô tư kính dâng đều cảm giác được chấn kinh. Đa tạ tiền bối quà tặng. Đám người kích động nói một câu, lập tức liền bắt đầu khởi hành. Dị Linh Sinh dẫn đầu đám tán tu động tác nhanh nhất, mà bọn hắn tiến vào số đông là Thú Tôn cùng Thương Thần truyền thừa vòng xoáy. Mà Đế Mộc Tuyết nhìn một chút, trực tiếp lựa chọn Nguyệt Thần truyền thừa, ra các cách vật càng là không do dự, lựa chọn nhân số tương đối thiếu Văn Thánh truyền thừa. Dù sao, văn khí thứ này bản thân liền có cánh cửa, hơn nữa còn có thiên phú. Theo trên sân tu sĩ lục tục ngao ngoe tiến vào, Bạch Vũ cũng làm cho Diệp Vãn Vận bọn người lựa chọn riêng phần mình khả năng có được truyền thừa, liền đang tu luyện Hắc Vũ Vương đều bị Tiêu Vinh Vinh cùng cô độc nhạn hộ tống tiến nhập Thương Thần vòng xoáy. Ngươi cũng đi qua a, ta tại ngoại giới chờ ngươi. Bạch Vũ nhìn xem Mộc Băng Yên vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, Mộc Băng Yên trên mặt tránh ra nhặt bà kinh ngạc, nói như vậy, Bạch Vũ vậy mà không có ý định đi vào. Đây chính là tứ thánh truyền thừa a, mặc dù không thích hợp, nhưng bên trong công pháp và thần thông cũng là đứng đầu tồn tại. Đối với cái này, Bạch Vũ cũng không có giảng giải, vẫn là câu nói kia, tham thì thâm, có nhiều thứ cũng không ở chỗ nhiều, thiên ma hỗn độn kinh lại thêm âm dương lịch chuyển cái này một thần thông, đã đầy đủ hắn bây giờ lĩnh ngộ rất lâu, hơn nữa chiến trận, đại dược hai đạo đồng dạng bác đại tinh thâm, người không có khả năng có nhiều như vậy tinh lực chiếu cố nhiều như vậy. Cho nên, đồ vật bên trong đối với Bạch Vũ cũng không phải rất trọng yếu. Hơn nữa, Lý Sấu Ngọc các nàng đều đi vào, các nàng tiến vào đi chẳng phải tương đương với chính mình. Ngọc Băng Yên cũng không nói gì nhiều, đối với Bạch Vũ quyết định, nàng luôn luôn cũng là tôn trọng, cẩn thận mỗi bước đi, rất nhanh, Ngọc Băng Yên cũng đi vào Nguyệt Thần truyền thừa vòng xoáy bên trong. Mắt thấy xung quanh người càng tới càng ít, Bạch Vũ nghĩ nghĩ, trực tiếp thả ra Triệu Vận, Xích Đế, Mộ Dung Thanh Ngư, rõ ràng ảnh cùng Hắc Thán. Hắn hướng về phía tứ thanh chất pháp nở nụ cười, lập tức chỉ huy cái này bốn thi cùng Hắc Thán tiến vào truyền thừa. Mặc dù thứ này đối với chính mình không trọng yếu, nhưng cũng nên thử xem đi, vạn nhất tự mình luyện chế huyết thi cũng có thể lĩnh ngộ được đâu. Hơn nữa, Hắc Thán rất thông minh, Bạch Vũ đối với nó vẫn luôn rất có tự tin. Đáng tiếc, Linh Lung ngược lại là bỏ lỡ cơ hội lần này, yêu đế truyền thừa cùng huyết mạch đề thăng, cũng không thể dạng này làm loạn lạc cớn Bạch Vũ động tác, tứ thánh đều là sững sờ, liền Nho Nhã Văn Thánh bây giờ mí mắt đều chớp chớp, gặp qua chiếm tiện nghi, chưa thấy qua chiếm không có đủ. Không phải, ngươi ngay cả huyết thi đều nhét vào, thật sự coi chính mình sở học không có bất kỳ cái gì cánh cửa sao? Theo người cuối cùng biến mất ở vòng xoáy phía trước, bây giờ trên sân chỉ còn lại có tứ thánh hư ảnh cùng Bạch Vũ, Trương Bách Đạo. Nhìn xem Trương Bách Đạo thần du phía chân trời dáng vẻ, Bạch Vũ mỉm cười, hiếm thấy a, gia hỏa này vậy mà không cùng lấy đi vào lấy chút chỗ tốt. Đại phù đồ thiên ma trụ, ta liền nói ngươi phán đoán sai, tiểu gia hỏa này chỗ nào là Trương Bách Đạo đồ đệ, tên chó chết này cũng xứng. Mà tôn sao? Đúng rồi, có truyền thừa của hắn gia thân, chúng ta những thủ đoạn nhỏ này, chính xác không cần phải để ý đến. Tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại là rất thẳng thắn a. Mọi người thấy Bạch Vũ, trêu chọc nói. Nhất là Thú Tôn, nhìn Bạch Vũ như nhìn bà bối, thủ đoạn như vậy, cũng chỉ có vị kia mới có thể làm được. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, thế giới này, chung quy là người tuổi trẻ. Nguyệt Thần cũng là mỉm cười, nụ cười kia có loại mị hoặc đám người cảm giác, để cho người ta không rời nổi mắt. Thưởng thức liếc Bạch Vũ một cái, lập tức bốn người đều là đem ánh mắt đặt ở trên Trương Bách Đạo thân. Nguyệt Thần, ngươi còn tốt chứ? Văn Thánh, cậu vật, ngươi mẹ nó còn sống đâu? Thú Tôn, sách, ngươi bây giờ như thế nào biến thành cái này bức dạng? Cùng một con rùa giả một dạng. Thương thần, liền ngươi đáng chết nhất. Trương Bách Đạo. Nghe vậy, Bạch Vũ ngược lại là sức sở, không nghĩ tới ngay cả Văn Thánh nhìn thấy Trương Bách Đạo đều bạo nói tụ, gia hỏa này, khi xưa danh tiếng là có nhiều kém. Mà Trương Bách Đạo cũng là khỏe miệng giật một cái, vừa định phản bác cái gì, nhưng ánh mắt cùng Nguyệt Thần đối mặt lúc, phản bác còn nói không ra miệng. Các ngươi cũng chỉ còn lại có cái này ý thức sao, tàn hồn nhưng còn có, nếu có ta có thể giúp ngươi.